Chương 49, Dạ Du Thần chương 49, Dạ Du Thần ngẫm lại cũng là không hợp thói thường. Chi Tiền Yến bộ đầu nhìn thấy ta cái này Hắc Hùng Tinh, cảm thấy là quỷ sự tình dị văn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, ta có lẽ lập tức liền muốn gặp được âm thần rồi. Đây càng là thần quỷ kỳ ghi chép, nhất là tại hiện thực, đây càng là không dám nghĩ sự tình. Trần Quán xóa tốt con mắt về sau, thỉnh thoảng nhìn xem thi thể, lại thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Nói không kích động, kia là giả. Dù sao cũng là thuộc về đối với cái này thần quỷ thế giới một loại mới thăm dò, còn có mới bắt trần. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là gặp được trong truyền thuyết địa phủ chính thần. Trần Quán từ xem thường Tây Du Ký, đối với chuyện này mười phần hướng tới cùng hiếu kỳ. Nếu quả thật gặp được, ta nhớ được Hoàng Nhi nói qua, ta hẳn là xưng hô bọn họ là đạo hữu, hay là dựa theo bọn hắn âm ti chức trách xưng hô, lại hoặc là có thể trực tiếp xưng hô đại nhân. Trần Quán tại ôn tập Trần Trường Hoàng nói một chút tu luyện giới thưởng thức. Chỉ là, không đợi Trần Quán ôn tập bao lâu, trong im lặng, phương xa đột nhiên xuất hiện một đạo thân mặc phổ thông áo bào màu đen xấu xí lão giả. Hắn vóc dáng không cao, trên quần áo cũng không có quá nhiều trang trí, nhưng cả người lại có vẻ có chút hư ảo. Lại tại hành tẩu bên trong, thân thể của hắn dần dần ngưng thực, đi tới những thi thể này phía trước. Một giây sau, những cường đạo này trên thân cũng hiện hiện từng đạo mê mang hồn phách, trôi giạt đến lão giả sau lưng. Trần Quán thấy cảnh này, cũng là dừng một cái, đột nhiên không biết rõ xưng hô như thế nào vị này xấu xí lão giả, bởi vì hắn nhìn xem không giống như là chính mình trong tưởng tượng âm ti thần tiên, nhưng làm sự tình giống như cùng loại âm ti sự tình. Đạo hưu có thể nhìn thấy ta. Lão giả dẹp xong hồn phách về sau, mới đưa nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Trần Quán, ta chính là bản triều Dạ Du Thần, không biết vị này đạo hưu bôi ngoại thụ âm lôi dịch tìm ta chuyện gì. Nguyên lai cái này gọi ngoại thụ âm lôi dịch. Trần Quán biết rõ chất lỏng này tên, ngược lại là so dịch nhờ nếm hay. Trừ cái đó ra, Trần Quán ngược lại là cũng biết rõ một chút liên quan tới Du Thần tin tức. Nghe Hoàng Nhi nói qua, Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần, mặc dù đều là âm ti bên trong chính thần, nhưng không phải quy mô cái âm ti quản, mà là ban ngày cùng ban đêm, du đãng toàn bộ trong triều địa giới. Đúng phải cái nào cô hồn dã quỷ cùng người chết, liền đem hồn phách của bọn hắn đưa vào nơi đó âm ti. Nhật Dạ Du Thần chức trách là tương đối tự do. Thật muốn luận cái cụ thể chức quan, xem như xa xa cao hơn bình thường quỷ sai cùng quỷ lại, cùng võ văn phán quan tương đương, đều là địa âm chính thần. Gặp qua Dạ Du Thần, Trần Quán giờ phút này cũng là đúng quy đúng cụ luận thần danh xưng hô, cũng cung kính ô quyền, nói cáo mục đích, tại hạ Trần Quán, hôm nay gặp Dạ Du Thần, cũng là mới nhập tu luyện, đối âm ti chính thần hiếu kỳ, là tại hạ đường đột. Trần Quán, Trần đạo hữu. Dạ Du Thần khẽ gật đầu, cũng là quen thuộc rất nhiều trong tu luyện người cố ý gặp bọn họ. Đây đều là thường gặp sự tình. Bất quá, làm hơi đánh xong chào hỏi, Dạ Du Thần chính chuẩn bị rời đi thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên chú bước, nhìn về phía ôm quyền Trần Quán, nhất là Trần Quán hai lốt hai, ngươi thế nhưng là Lưu Trấn Trần Quán. Ngươi lại có hay không có một tôn nhi, tên là Trần Trường Hoàng, là Quảng Lâm môn Quảng Lâm đạo trưởng đổ tôn. Đúng vậy. Trần Quán nghe được lời này, nhìn thấy vị này chính thần giống như nhận biết mình cháu trai, cũng là hiếu kỳ hỏi lại, không biết Hoàng Nhi cùng Dạ Du Thần là. Ha ha ha. Dạ Du Thần nghe được Trần Quán quả nhiên là thành hoàng muốn tìm người, nhất thời cười to lên, lại thẳng thắn nói, đạo hữu sinh linh chuyển thế, không vào âm ti phủ, là vì huyền diệu thiên duyên. Thế nhưng là ngươi tôn nhi tìm ngươi tìm được thật đáng, trước mấy thời gian còn lấy dương gian sinh ra chi thân, tự gọi tâm vọ, tiến vào âm ti cửa phủ, cầu kiến lăng thành địa giới thành hoàng đại nhân. Gọi âm vọ. Trần Quán không có từ trước đến nay căng thẳng trong lòng, tất cả đều là lo lắng. Đạo hữu không cần phải lo lắng. Dạ Du Thần mắt thấy chính mình nói chuyện không nói toàn, để cho người ta hiểu lầm, cũng là về sau giải thích ngày đó hết thảy. Đây cũng là gần nhất Trần Trường Hoàng lại đi âm ti, cầu lăng thành hoàng, tìm ra gia mình. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ Trần Quán sự tình. Trần Quán bây giờ tại lăng thành âm ti bên trong, cũng coi là có chút danh tiếng. Mà bây giờ, Dạ Du Thần nói xong những chuyện này về sau, cũng hướng về Trần Quán nói, Trần đạo hữu, ngươi như vậy đi không tử giã, ngươi tôn nhi rất là lo lắng. Không bằng theo ta trở về, lại cùng ngươi tôn nhi đi hướng Quảng Lâm môn. Dạ Du Thần nói đến đây, còn có rất nhiều hâm mộ. Quảng Lâm đạo trưởng đạo hạnh ngàn năm, lại tinh thông hồn phách chi thuật, nói không chừng liền có thể là đạo hữu khôi phục kiếp trước tất cả ký ức. Người kiếp trước hơn 50 năm, cái này đều là tu hành bên trong hồng trần lịch luyện chi cơ. Siêu hồn. Trần Quán lần nữa nghe được việc này, lại gặp tôn nhi như vậy tìm chính mình, liền biết rõ sự tình rất nghiêm trọng. Không phải một phong thư liền có thể từ chối nhã nhặn. Thế là, Trần Quán là suy tư mấy hơi, cũng dùng tới Sơn Phỉ đại ca thoại thuật, kỳ thật ta là muốn đi Hoàng Nhi sư môn. Nhưng ta tư chất không được, lại sinh xấu xí quái dị, sợ theo tôn nhi tiến vào tiên môn, hoặc là đi theo hắn bên người, cho hắn đồng môn người chế dễ ước. Ồ, đạo hữu lời ấy, ta lại là cảm động lây. Dạ Du Thần nghe được Trần Quán lần này ngôn luận, ngược lại là lộ ra tiểu dung, tại mấy trăm năm trước, ta còn tại dương gian. Tôn nhi ta là biên cảnh tướng lĩnh, một thân võ nghệ không hề tầm thường. Nhưng ta, Dạ Du Thần tự giễu nhìn mình, ta thấp bé mặt xấu, sợ ném hắn mặt mũi. Ở đây, tôn nhi mỗi lần mang ta đi hắn quân doanh rơi ở, ta đều là đủ tiểu ngăn cản, nói đúng không nghĩ ly khai chỗ cũ. Đúng vậy a. Trần Quán nghe được lời này, ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến thế giới hiện thực bên trong một ít lão nhân sự tích. Bọn hắn phần lớn cũng đều là như thế, sợ cho mình vãn bối mất mặt. Nhưng Trần Quán trước đó là tùy tiện tìm lý do, càng nhiều vẫn là sợ bị người siêu hồn. Chỉ là Dạ Du Thần nhìn thấy Trần Quán cảm thán ngàn vạn dáng vẻ, lại có một loại cùng là trưởng bối lòng có linh tê cảm giác. Vị này Trần đạo hữu cũng cùng ta đồng dạng a. Dạ Du Thần nhìn xem Trần Quán, nhìn xem Trần Quán cũng coi là rất xấu dáng vẻ, thật là gặp lại hận muộn. Lại thêm Trần Quán cũng là tu sĩ, hắn cháu trai lại là Quảng Lâm môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái này khiến, không đợi Trần Quán muốn cùng Âm Ti chính thần trò chuyện giao tình, Dạ Du thần ngược lại là có tâm tư cùng Trần Quán đánh chút quan hệ, thế là mắt thấy chủ đề không có, lại xảy ra khác đề tài nói, theo lý mà nói, ta về Âm Ti về sau, cần hướng Thành Hoàng đại nhân báo cáo Trần đạo hữu hành tung. Nhưng bây giờ cũng hiểu biết Trần đạo hữu ý nghĩ, lại Thành Hoàng đại nhân tu đạo ngàn năm, nhìn quen nhân gian muôn màu, cũng có thể sáng tỏ Trần đạo hữu đăm chiêu suy nghĩ. Dạ Du thần tiếu dung rất ôn hòa, có một loại làm cho người tin phục cảm giác, ta lần này trở về, sẽ hướng Thành Hoàng đại nhân cho thấy. Để Trương Hoàng đạo hữu minh bạch Trần đạo hữu nỗi khổ tâm trong lòng, cũng là vì tôn nhi suy nghĩ. Kia, liền đa tạ. Trần Quán ôm quyền thi lễ, mặc dù không biết rõ Dạ Du thần vì cái gì đột nhiên đối với mình có ấn tượng tốt, lại như vậy trợ giúp chính mình thoát ly siêu hồn chi khốn. Thế nhưng cảm thấy nhận biết một vị Âm Ti chính thần, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Trần đạo hữu, tạm biệt. Lúc này, mắt thấy sự tình kết rơi. Dạ Du thần lắc người một cái sau hơn 10 đạo mê mang hồn phách, ta còn muốn về Âm Ti phục mệnh, bọn hắn thần trí ngây ngô, nghe không được ngươi ta trò chuyện. Đa tạ Du thần. Trần Quán ôm quyền thi lễ, tạm biệt. Nhưng Dạ Du thần đi vài bước, nhưng lại dừng lại bước chân, thân thể cúi xuống, mặt xấu xí trên lộ ra tiểu dung, thật sâu hướng Trần Quán ôm quyền đáp lên nói, mặc dù không biết Trần đạo hữu suy nghĩ năm chiều, lại vì sao e ngại Quảng Lâm đạo trưởng siêu hồn. Nhưng người sống hai đời, người nào trong lòng không bí ẩn. Ngày hôm nay chỉ nhân, tại Hạ Lương Lâm Đức, giúp Trần đạo hữu giải. Sau này Trần đạo hữu nếu là thành đại đạo đi, chớ có quên hôm nay giúp ngươi thoát khốn Lương Du thần. Chương 50, Thiên Phú tu luyện kế hoạch chương 50, Thiên Phú tu luyện kế hoạch đêm kia. Lăng Thành Âm Ti. Lăng Thành Hoàng ngồi cao trên đài, hai bên mày trắng rủ xuống, nhìn qua trong điện Lương Du thần. Thành Hoàng đại nhân, việc này chính là như thế. Lương Du thần đã trở lại Âm Ti hồi lâu, cũng tại trong lúc này, nói Trần Quán vì sao đi không từ giã trải qua. Chỉ là, liên quan tới cuối cùng nói lời. Lương Du thần không nói tới một chữ, ngược lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, là Trần Quán đánh không ít tiềm hộ. Bởi vì Lương Du thần mặc dù là chính thần, nhưng bản thân tư chất không cao, đạo hạnh không cao. Thần tiên bên trong cũng là có phân chia cao thấp. Hắn bây giờ liền muốn kết cái này thiện duyên, là sau này trải đường. Đồng thời giống như là chính thần cùng tu sĩ kết thiện duyên một chuyện, cũng không phải cái gì rất hi hữu sự tình. Thì như, bây giờ Thành Hoàng đại nhân, sở dĩ lại trợ giúp nho nhỏ tu sĩ, Trần Trường Hoàng một chuyện, kỳ thật cũng là nghĩ cùng Quảng Lâm môn Quảng Lâm đạo trưởng kết duyên. Lương Du thần biết rõ những này, bởi vì những này cũng không phải bí ẩn gì sự tình. Dù sao Quảng Lâm môn nghiên cứu sâu hồn phách chi pháp, Âm Ti cũng cơ bản đều là âm thần chủ tu cùng loại quỷ tu tính em hồn phách nhất pháp. Hai phe liên hệ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít là lẫn nhau có trợ giúp. Đồng thời tại vài thập niên trước, cũng là Quảng Lâm đạo trưởng sai người mang một chút tâm đắc tự viết đến bên này Âm Ti tặng lễ. Về sau, trong cửa tới tặng lễ tu sĩ, mới phát hiện Trần Trường Hoàng viên này hạt giống tốt. Dần dần, hai phe không chỉ có là có qua có lại, lại lẫn nhau có đến lợi, đồng thời duyên phận cũng càng sâu. Lại thêm Trần Trường Hoàng sinh tại Lăng Thành địa giới, càng là Quảng Lâm môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lăng Thành Hoàng nếu là không rút, có chút không thể nào nói nổi. Bất quá hôm nay, lại được rồi. Đã như vậy, vậy liền không cần tìm. Giờ phút này, Thành Hoàng nghe được Lương Du thần lời nói, thì là nhẹ nhàng nhắm mắt. Bởi vì trong khoảng thời gian này đã tìm nhiều ngày, lại thêm người chủ sự một trong Trần Quán, đã không muốn để cho bọn hắn tìm. Tình lý cũng đều đúng, vậy liền được rồi. Chỉ là, làm Thành Hoàng nói xong câu đó thời điểm, lại đột nhiên hướng Lương Du thần đề điểm nói, ta biết ngươi có việc giấu giếm bản phủ, nhưng ngươi không về Lăng Thành Âm Ti, bản phủ cũng không tiện hỏi nhiều. Bây giờ, bản phủ chỉ có thể đề điểm ngươi một câu. Chuyển sinh người, có lẽ có thiên duyên biến hóa mang theo, có đại phúc báo chỗ theo. Có thể kết thiện nhân, nhưng lại không nhất định đến thiện quả. Hết thể nhân quả biến hóa, không tại trời, không trên mặt đất, không tại sự tình, mà là tại kết bởi đó người tâm. Là, Lương Du thần nghe được Thành Hoàng khuyên bảo, cũng là chân thành không người cúi đầu. Nhưng ở trên tâm lý, còn có kinh nghiệm lịch duyệt bên trong. Lương Du thần cảm thấy vị này Trần đạo hữu cũng không giống như là lấy oán trả ơn người. Trần đạo hữu 20 tuổi niên kỷ, liền có được mấy năm đạo hạnh, nghĩ đến cũng là thiên tư chắc tuyệt người. Lương Du thần bởi vì không biết rõ Trần Quán nội tình, ngược lại coi là Trần Quán căn cốt cùng thiên phú không tệ. Có lẽ luyện thêm cái vài chục năm, mấy chục năm, cũng có thể có được cái trăm năm đạo hạnh. Hắn Lương Du thần, luyện hơn 300 năm, mới khó khăn lắm 120 năm đạo hạnh. Hắn cảm thấy Trần Quán có thể siêu hắn, tương lai có lẽ cũng có thể trợ giúp hắn. Bây giờ, hắn còn không biết rõ Trần Quán ngay tại tìm cơ hội tìm chết. Lại thật muốn chết một lần, Trần Quán chỉ cần không tìm hắn, hắn là tìm không thấy Trần Quán. Rốt cục đi ra cánh rừng. Hai ngày sau, từ khi đêm đó cáo biệt Lương Du thần về sau, Trần Quán ngược lại là từ núi rừng biên giới chặn ngang đi qua, xem như đi tới Thanh Thành địa giới biên giới. Dựa theo phương hướng, Trần Quán đầu tiên là nhìn một chút triển khai chừng 5 cái bản lớn ra hiệu địa đồ, sau đó lại ngẩng đầu tìm mặt trời, cảm giác cũng chính là hướng phía tây đi chừng 100 dặm, liền có thể đến Hắc Thị. Mà cái này địa đồ là tự mình thương đội giá cao thu mua. Cơ bản hàm cái tiểu lưu tử trấn phụ cận 5 cái thành lớn địa giới, hoành tung đều có cái 3000 dặm tả hữu. Trong đó vẽ cũng coi là cẩn thận, ghi rõ một chút sông núi hồ nước. Đương nhiên, so với trong quân doanh chiến lược đồ loại kia hận không thể một cái sườn núi nhỏ, thậm chí qua trương một điểm, hận không thể một cái cây đều phải tiêu ký vị trí cao tinh độ địa đồ. Loại này đừng nói là có người bán, liền xem như có người vẽ ra đến, mà lại bị nha môn phát hiện. Khả năng này liền sẽ có tội. Cũng là vì để tránh cho phiền phức. Trần Quán cho dù là có thể tại rời nhà trước đó, thông qua lưu đại nhân Vũ Ti nha môn quan hệ, làm tới một trường đã đào thải cao tinh độ địa đồ. Nhưng vẫn là được rồi, cũng không phải mang binh đánh giặc làm mai phục, dùng nước kế hỏa công. Nhất là phổ thông địa đồ cũng có thể dùng, cũng không cần phải gây cái này thao đạn phiền phức. Vạn nhất bị người thấy được, hoặc là tra xét, đều là đặt mông phân. Trần Quán hiện tại chỉ muốn tại sinh thời nhìn xem có thể hay không đem thể chất cùng cảnh giới nói lại, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem gấu lực lượng luyện đầy. Bây giờ đã là 853, 1000 độ thuần thục. Trên lý luận tới nói, mình bây giờ thể chất cao, cảnh giới cao, còn có linh khí gia trì, lại hình thể càng lúc càng giống là gấu. Cái này khiến hiện tại soát độ thuần thục tốc độ là so trước kia nhanh hơn không ít. Không giống như là dĩ vãng mấy năm, hơn 10 ngày mới một điểm. Mà lấy tốc độ bây giờ, Trần Quán dự tính, nhiều nhất lại có 2 năm, căn bản là có thể soát đầy. Đương nhiên, cái khác liên quan tới đao pháp loại hình thiên phú, tại tương đối đều không chậm trễ bên trong, liền muốn thích hợp thả một chút. Cũng coi là tăng cường gấu lực lượng trước luyện, trước tiên đem một hạng nhanh thăng cấp trưởng thành thiên phú tiến hóa. Bởi vì liên quan tới đao pháp loại hình, xem như làm sâu sắc chính mình ngộ tính thiên phú. Làm đến thời khắc này 600 về sau, tốc độ lên cấp cùng gấu không sai biệt lắm. Trước mắt là sơ cấp đao pháp, 621, 1000 muốn luyện đầy, ít nhất đến thời gian 4-5 năm. Bất quá, loại ngộ tính này tiên phú có cái nhỏ khuyết thiếu. Tựa như là đoạn thời gian trước, Trần Quán ở trong nhà luyện đao trong lúc đó, đột nhiên tiến vào một loại rất kỳ quái tự nhiên cảm giác. Chính là loại kia tự nhiên vung đao, tự nhiên tham ố linh khí, lực đạt thân đao. Bất chi bất giác liền luyện một ngày, giống như là đốn ngộ. Mãi cho đến linh khí giống, kết lực, lại tự nhiên mà nhiên từ trong hoàng hốt luyện qua tỉnh lại. Ngày đó độ thuần thục tăng lên 12 điểm. Loại này đốn ngộ cảm giác, Trần Quán trải qua 5-6 lần, đều là luyện luyện, đột nhiên liền tiến vào. Nhưng muốn cố ý đi tìm cái loại cảm giác này, liền không tìm được. Không giống như là gấu lực lượng, loại này thần kỳ thể chất thuộc về một bước một cái dấu chân, không có cách nào dùng đốn ngộ lừa biếng, có thể mẹ nhà hắn lại phi thường thực sự. Đương nhiên, đao pháp loại hình cũng thực sự, chỉ cần luyện, nó liền có. Chỉ là cái này đốn ngộ, có điểm giống là đi đường tắt. Đồng dạng, thông qua cái này đường tắt, Trần Quán cũng nghĩ qua một sự kiện. Đó chính là nếu như chính mình lần nữa chuyển sinh thành gấu, nói không chừng tại loài gấu bản thân thân phận ra chỉ dưới, gấu lực lượng, nó cũng có thể đốn ngộ. Không thể đốn ngộ, chỉ có thể nói rõ chính mình là gấu bên trong phản đồ dị loại. Mang theo phần phương diện là không phù hợp hùng đốn ngộ tiền đề. Cái này có lẽ chính là trong bức tranh cái kia chú giải, đại khái là tại nhân loại thân phận bên trong, loài gấu thiên phú tốc độ tu luyện giảm mạnh. Cái này chú giải, hẳn là ngoại trừ bình thường tu luyện dị tộc thiên phú sát thực chậm bên ngoài, còn có khó mà đốn ngộ ý tứ. Trải qua cái này hơn 20 năm tu luyện, Trần Quán cũng coi là hơi thăm dò một chút liên quan tới trong bức tranh thiên phú môn đạo. Biết rõ rất nhiều chú giải bên trong ý tứ. Đến thời điểm chuyển sinh thành những sinh vật khác, hoặc là có cái gì kỳ quái thiên phú lúc, chính mình cũng có thể căn cứ trước mắt phỏng đoán, tương ứng điều chỉnh soát phương thức. Suy tư, Trần Quán tiếp tục đi, nhưng đi tới luyện lúc rảnh rỗi, Trần Quán nhìn qua trong núi nham thạch, nhất thời tư duy phát tán, cũng là chợt nhớ tới Sơn Phỉ đại ca, cũng không biết rõ hắn bây giờ trôi qua như thế nào. Hắn nhìn như cái gì ngục đều có thể càng, Trần Quán nghĩ đến cũng cảm thấy thú vị, cái này địa ngục có thể càng sao? Vô Gian luyện ngục, ở vào âm ti dưới nhất tầng, nơi này âm hồn ngàn vạn đều tại thụ đốt phách cùng nấu hồn thống khổ, bởi vì là nhận này hình đều là hồn phách, loại đau này thật đúng là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu, giống như là bình thường lăng trì khổ hình. So sánh loại này tra tấn, đơn giản chính là trò trẻ con chơi đùa. Mà tại góc đông nam một ngụm chảo dầu lớn bên trong. A a a. Nương theo lấy tiêu thảm, Sơn Phỉ đại ca ngay tại cái này miệng đen như mực chảo dầu lớn bên trong điên cuồng dãy rủa. Thế nhưng là càng dãy rủa, cái này dầu đen càng là hướng hồn phách của hắn bên trong chui vào, làm sâu sắc loại này tra tấn. Nhưng hắn trên thân lại buộc có hai đầu xiềng xích, một mực duy trì hắn hồn phách ổn định, để hắn không cách nào hồn phi phách tán, một mực tiếp nhận loại dầu này nổ cực hình. Chỉ là ánh mắt của hắn đã từ từ trở nên điên cuồng cùng kiên định. Chương 51, Hắc thị bên trong cố nhân chương 51. Hắc thị bên trong cố nhân ta không muốn chết, không muốn lại thụ cái này trọng hình. Ta muốn đi, muốn chạy trốn, chỉ cần là lao ngục, luôn có một ngày, khốn không được ta. Có lẽ là khổ bên trong làm vui, lại có lẽ là tại trong tuyệt vọng, tìm kiếm hy vọng. Sơn Phỉ đại ca vẫn ôm lấy vượt ngục tâm tư, muốn làm lên người cũ. Đồng thời hắn nhìn như tại thụ hình, kỳ thực hắn cũng đang không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh, tại thống khoái bên trong tận lực thử xuất ra vượt ngục kế hoạch. Nhưng hắn vừa nổi lên ý nghĩ này, nằm sấp cạnh nơi xa bỗng nhiên rút tới một đạo hiện ra ánh sáng xám trường tiên, hung hăng quất vào hắn bị dầu nóng nổ tung hồn phách bên trên. A a, Sơn Vị đại ca cảm thụ được xé rách thống khổ, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Đồng thời, hơn 10 vị âm ti tiểu lại từ phụ cận xương mù xám bên trong dần dần nổi lên, xếp thành một hàng, lại phân đứng chu vi, đem Sơn Vị đại ca cái này miệng chảo dầu vây kín, muốn chạy trốn ngục. Trong đó cầm đầu tiểu lại càng là hừ cười một tiếng, lại là một roi quất vào Sơn Vị đại ca trên thân. Ồ, vậy mà nghĩ đến chạy ra Vô Gian, hắn nói, lại là vài roi tử quất tới. Còn lại tiểu lại cũng là hừ cười không thôi, trong tay nắm đuốt pháp quyết, tiếp tục làm nóng cái này miệng chảo dầu. Trương Hoàng tiểu đạo trưởng phân phó, để cho chúng ta hảo hảo nhìn xem ngươi. Ngươi lại thỏa mãn đi, có chúng ta nhìn xem ngươi, ngươi chỗ nào cũng đi không được. Nhưng không thể không sách, còn lại tội nghiệp người, thật cũng không loại này phúc khí. Đắc tội đạo trưởng còn muốn đi. Cho cười. Bọn hắn vừa nói vừa hung hăng làm nóng, trong lúc nhất thời nơi đây tất cả đều là Sơn Phỉ đại ca tiếng kêu thảm thiết lượn vòng. Còn có một vị tiểu lại xuất ra một đầu màu đen trường côn, nương theo lấy âm phong trận trận, cuốn lên chu vi tính âm linh khí, một cái nện ở Sơn Phỉ đại ca ngoài miệng. 3. Lòng bàn chân nhỏ miếng đất bị dâm nát. Rốt cục đi ra ngọn núi này. Trần Quán bên cạnh luyện công bên cạnh đi đường, cũng đi qua sau cùng sân mạch, đứng ở một chỗ nhỏ sườn đất bên trên. Bây giờ chính là trạm vào tối. Ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, chiếu đến trời chiều dư huy, Trần Quán nhìn thấy phía trước bên ngoài một dặm một chỗ dưới núi nhỏ, là có một loại giống như phiên chợ thôn. Lại tại phiên chợ bên trong, có rất nhiều người, liếc nhìn lại không dưới mấy trăm. Cơ bản đều là hiệp khách cách ăn mặc, hoặc là một thân trang phục. Giống như là thương nhân ăn mặc rất ít người. Nhưng bọn hắn đều thỉnh thoảng tại một chút trước gian hàng dừng lại, hoặc mặt đỏ tới mang hai, hoặc thân thể tiếp rất gần, bên hai ngữ nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Ngẫu nhiên, còn có thể nhìn thấy một chút hiệp khách từ phiên chợ từng cái phương hướng rời đi. Bọn hắn có người thì độc hành hiệp, cũng có top 5 top 3. Nhất là có ý tứ chính là, có người mua ly khai về sau, còn có người bán đang lặng lẽ theo đuôi. Hay là còn lại hiệp khách tại theo đuôi những này người mua. Xem xét chính là chuẩn bị giết người cướp của. Giang hồ là có hiệp khách, là có người tốt, nhưng càng nhiều vẫn là tiền lụa động nhân tâm hiện thực. Trần Quán mấy chục năm qua gặp nhiều, thậm chí có thể nói chính mình là tốt nhất ví dụ. Giống như là đời thứ nhất lão giả, liền bị một đao chặt. Còn có Hắc Hùng, nhìn như thực lực rất cao, thiên phú dị bẩm, nhưng đối với cao hơn yêu tới nói, cũng chết rất thẳng thắn. Nếu như không có bức tranh, chính mình tại bọn hắn trong đời, chính là bình thường người qua đường ất. Nào có cái gì thiên tài cùng chuyển hướng, chính là rất băng lãnh hiện thực. Cũng giống là chúc kiếm khách bọn người, bọn hắn bản thân cũng là xương bá tiểu trấn đại cao thủ, nhìn như là một loại nào đó nhân vật chính. Nhưng đối với mình tới nói, cũng là vong hồn dưới đao khách qua đường. Trần Quán chợt có sở ngộ, cảm giác nhân sinh giống như chính là như thế. Đây chính là nhân gian a. Trần Quán đông nhiên cảm thấy lòng có ứ lấp, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Có thể vừa bận là cái này một hơi phun ra, nhà rất là kéo dài. Lại tại một giây sau, Trần Quán chợt phát hiện chính mình chưa viên mãn thứ 8 đạo khí, đông nhiên ở giữa liền viên mãn, mà lại sinh ra đạo thứ 9. Nhất là theo chung quanh hỏa thuộc tính linh khí tụ tập. Đạo thứ 9 cũng rất nhanh bổ sung đến viên mãn, lại qua trong giây lát sinh ra đạo thứ 10. Đây coi như là Trần Quán có chút ngộng, là lần đầu tiên đụng phải loại này cơ sở tu vi trên đốn ngộ. Nhưng bây giờ rất bất ổn, thậm chí trong đan điền còn có chen chút cảm giác. Bởi vì chính mình cũng không có mở thứ 10 đạo khí đan điền vị trí, hiện tại khiến cho thể nội rất trướng. Trần Quán tả hữu dò xét một chút, tìm một cái phụ cận rừng cây nhỏ, trực tiếp chui vào. Chớp mắt, 10 ngày. Trần Quán cũng không nghĩ tới chính mình lần này nho nhỏ vững chắc, có thể nhập định lâu như vậy. Cũng may chính mình là tu sĩ, đã sẽ thực khí dùng linh khí chuyển hóa làm thân thể thường ngày cần thiết, ngược lại sẽ không tùy tiện chết đói. Bất quá, chính mình đoạn này cũng gầy rất nhiều phiêu. Vốn đang là rất tráng dáng vóc, hiện tại lộ ra có chút gầy gò. Nhưng chỗ tốt là, chính mình này 10 ngày vững chắc, tăng thêm trước đó đốn ngộ, ngược lại là tương đương với di vãng 2-3 năm thổ nạp. Mặc dù cách hậu thiên viên mãn còn xa, cách đạo hạnh ít nhất 50 năm đặt cơ sở tiên tiên càng là xa xa khó đợi. Thế nhưng là tự thân ngộ hiểu tiền đề, Trần Quán biết rõ. Đó chính là hồng trần lịch luyện. Thiên phú ngộ hiểu tiền đề, là chủng tộc phù hợp cái này di sản thiên phú, lại một mực luyện, luyện luyện, nói không chừng liền sẽ tiến vào không ta vô tư trạng thái. Suy tư, Trần Quán nhìn thấy tự thân trang phục không tính là rất bẩn về sau, cũng nhắc lên mang theo người bao quần áo nhỏ, đi vào phương xa phiên chợ. Giờ phút này là giữa trưa. Phiên chợ chu vi còn có một số quán rượu, tản mát ra thịt rượu mùi cơm chín. Không thiếu hiệp khách ở bên trong uống từng ngụm lớn rượu, ăn như gió cuốn. Rầm rầm. Trần Quán đi ngang qua những rượu này nhà thời điểm, đều mẹ nhà hắn nhìn đói bụng. Nhưng vừa đi vừa về liếc nhìn lúc, Trần Quán thân là tu sĩ, hơn người nhãn lực, lại thấy được phía trước mấy cái quầy hàng ở giữa, có một cái bàn nhỏ. Sau cái bàn có một vị vóc dáng không cao trung niên, hắn bên cạnh bàn dựng thẳng một cây chiêu bài. Như Ý Tinh, tìm người hỏi sự tình. Như Ý Tinh. Trần Quán nhìn thấy cái tên này trong nháy mắt, là nghĩ đến đã từng Lưu gia cùng Trúc Kiếm Khách. Lúc ấy chính là Lưu gia chủ tìm Như Ý Tinh, Như Ý Tinh lại để cho Trúc Kiếm Khách đánh lén mình. Chẳng qua là lúc đó tìm Như Ý Tinh, không có tìm được. Chính mình cũng tại mấy năm này bên trong tìm hắn hồi lâu, không nghĩ tới hắn đã chạy đến gần 700 dặm bên ngoài Thanh Thành địa giới. Vẫn là loại này tương đối hỗn loạn hắc thị, khó trách một mực tìm không thấy hắn. Đồng thời, khi thấy hắn, Trần Quán đầu tiên là cách thật xa, phân biệt dung mạo của hắn. Cảm giác cùng Sơn Phỉ đại ca bọn người hình dung không sai biệt lắm về sau, Trần Quán xác định mục tiêu, nhanh chân hướng về bên kia quầy hàng đi đến. Tìm người hỏi sự tình. Giờ phút này, Như Ý Tinh còn không biết mình chỗ tránh Trần Thiếu Hiệp tới, tương phản còn tại nhiệt tình gào to kiếm khách. Hắn làm chính là người trung gian mua bán, bán tin tức, bán nhân duyên, giúp người làm việc. Đúng lúc này, theo Trần Quán đến gần hắn quầy hàng cái bàn. Vị đại hiệp này, Như Ý Tinh nhìn thấy Trần Quán thời điểm, trước tiên là không có nhận ra, chỉ là đơn thuần cảm thấy vị đại hiệp này rất cao, sợ là đến có 7 thước nhiều, cũng chính là 2m2 tả hữu. Như Ý Tinh. Trần Quán nhìn thấy hắn biểu lộ tự nhiên, thì là bàn tay lớn chụp tới, dẫn theo bờ vai của hắn, đem hắn từ phía sau trên ghế ngồi tùy tiện xách ra. Hắn chừng 100 cân thể trọng, tại Trần Quán 6000 cân cự lực bên trong tựa như là đồ chơi. "Ngươi còn nhớ ta không?" Trần Quán đem hắn nâng lên trước mặt, nhìn về phía sợ hai hắn, "Lưu Trấn Trần Quán, trước ngươi để chúc kiếm khách giết người." "Ngươi?" "Trần." Như Ý Tinh vốn đang tưởng rằng gây chuyện, nhưng bây giờ nghe được Trần Quán danh tự, lại nhìn thấy Trần Quán kỳ dị hai lốt hai, ngược lại là lập tức biết rõ vị đại hiệp này là ai. Bởi vì hắn sợ dĩ tới đây, bản thân cũng chính là vì tránh né Trần Quán. Chỉ là, theo Trần Quán đem hắn nhấc lên, cũng đưa tới rất nhiều người chú mục. Như Ý Minh, phải chăng có việc? Vị huynh đệ kia, người tại làm gì? Đương theo lấy tiếng hỏi, phu cận rất nhiều người ánh mắt đều nhìn phía Trần Quán bên này. Bao quát trên đường cái một chút hiệp khách, cũng âm thầm đem để tay tại binh khí bên trên. tựa như theo như ý tinh nói một câu có người kiếm chuyện bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Trần Quán nhìn thấy cái này tình huống, kỳ thật cũng là trong lòng ngẩn ngơ. Tốt gia hỏa, cái này như ý tinh bằng hữu giống như hơi nhiều, nhân mạch rất không tệ. Nhưng ngẫm lại cũng thế, như ý tinh bản thân làm chính là nhân mạch buôn bán áo choàng khách. Thế là Trần Quán hơi lườm bọn hắn, nhìn xem bọn hắn tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng, bởi vì không biết rõ lai lịch của bọn hắn, cũng không biết rõ cái này phiên chợ phải chăng có cao nhân. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng không chắc chắn. Vạn nhất tại cái này phiên chợ bên trong bỗng nhiên động thủ, lại không duyên cớ chết đi, vậy liền quá tệ. Bí tịch không có mua, thiên vũ không có soát, cần chuẩn bị sự tình nhiều lắm. Trần Quán giờ phút này thật đúng là không muốn chuyển sinh, bởi vì đời sau giữ gốc còn không có soát đủ. Nhưng trùng hợp đụng phải vị này cố nhân chính mình buông tha hắn, hắn không nhất định sẽ bỏ qua chính mình. Cũng trong phút chốc, Trần Quán suy tư mấy hơi, nghĩ đến một cái còn tính là chịu đựng chủ ý một giây sau. Trần Quán đông nhiên lộ ra tiểu dung, đem như ý tinh buông xuống đồng thời, bàn tay cũng thuận thế đặt ở như ý tinh trên bờ vai. Đầu ngón tay lại có nội lực phun trào, để như ý tinh cảm nhận được một loại lúc nào cũng có thể sẽ chết kim đâm uy hiếp. Hắn không dám luận động, lại tại cầu sinh dục dưới, cũng tận lượng giữ vững bình tĩnh thần sắc. Sợ chính mình dị sắc để các huynh đệ độc thủ, sau đó mình cũng phải chơi xong. Ta cùng như ý tinh lão huynh, là tha hương nộ cố chi. Hôm nay lại gặp chư vị huynh đệ, Trần Mỗ cũng là trong lòng cao hứng. Trần Quán nhìn về phía như ý tinh, bàn tay dần dần phát lực, để hắn chớ đi, đừng nói chuyện, như ý tinh lão huynh, còn không giới thiệu một chút chư vị huynh đệ, để cho ta trong lòng có cái đấy đợi lát nữa an bài thật kỹ chư vị. Nguyên lai là quen biết, làm lão tử. Nói sớm nhận biết, mời rượu uống. Tự nhiên muốn đi. Mọi người thấy Trần Quán giống như cùng như ý tinh nhận biết, ngược lại là cảm thấy hiểu lầm. Chỉ có mấy vị nội lực cao thâm, nhãn lực không tệ cao thủ, là cảm giác như ý tinh động tác có chút cứng ngắc. Bọn hắn mang theo hiếu kỳ, cũng không có hỏi nhiều, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía như ý tinh. Như ý tinh cũng không dám nháy mắt, bởi vì hắn hiện tại cảm giác, hắn động một cái liền sẽ chết. Hắn động sát ý. Như ý tinh không chỉ có cảm giác chính mình sẽ chết, lại cũng biết rõ Trần Quán là dạng gì một người. Kia hoàn toàn chính là giết người ma đầu tại thế. Lưu gia cùng cường đạo bọn người, hơn trăm cái tính mạng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Đặc biệt là như ý tinh giang hồ lịch duyệt phong phú, càng là biết rõ hôm nay nói cái gì đều vô dụng. Như ý tinh khắc sâu minh mạch, giết người ma đầu Trần Quán hôm nay sẽ không bỏ qua cho hắn tất cả nhân mạch bằng hữu. Trong giang hồ, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, chỉ gặp một lần, đã là không giải được từ đấu. Trần Quán lại là trên mặt tiểu dung, bàn tay lại không buông ra như ý tinh mảy may, ngược lại nhìn về phía chung quanh uống rượu gọi tốt giang hồ đồng đạo. Ta thấy bên kia có tòa quán rượu, địa phương không tệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, rời xa cái này ồn ào phiên chợ. Không bằng tiểu đệ làm chủ, huynh đệ chúng ta qua bên kia tụ lại. Để chư vị chuyến này trên đường đi tận hứng. Chương 52, đều không giống người tốt chương 52, đều không giống người tốt đã huynh đệ cho mời, ca ca tất nhiên đi. Đi đi đi. Đường phố phía tây quán rượu. Đám người nghe được có vị oan đại đầu miễn phí mời khách, kia tự nhiên là cùng đi ăn trực. Lại tại Trần Quán cùng như ý tinh dẫn đầu, đi hướng quán rượu trên đường. Trong lòng bọn họ cũng không có bất kỳ lo âu nào. Đương nhiên, nếu là Trần Quán đơn độc mời một người, hoặc là tầm 2-3 người, kia người bình thường là sẽ không đi, để tránh Trần Quán có chuyện gì, hoặc là nhân tình gì, muốn phiền phức chính mình. Không rút, có thể sẽ có một ít ảnh hưởng tự thân tiểu nhà nói. Tới tương phản, những này khách giang hồ đều là nhân tình, biết rõ loại này hơn 20 người cơm tập thể, là ăn đến tương đối bưng lòng. Ăn xong đứng lên, lại đặt xuống vài câu có việc hô huynh đệ lời xã giao, liền có thể xinh đẹp ly khai. Bọn hắn cũng không phải không có làm qua. Đến thời điểm chuyện nhỏ có thể thuận tay rút, đại ân liền trong giang hồ, vốn là sơ giao. Bọn hắn có thể cùng như ý tình chơi đến cùng một chỗ, vốn là lợi ích kết hợp thể. Nói tình cảm sâu mỏng cạn dày, không bằng nói bạc nặng nhẹ bao nhiêu. Bây giờ, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là miễn phí ăn trực vui cười biểu lộ. Lại tại phía trước, Trần Quán vừa đi, một bên hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua nhìn về phía vui cười đám người. Cười đi, đợi lát nữa các loại lao tử mò ra các ngươi nội tình về sau, có các ngươi khóc. Trần Quán trong lòng suy nghĩ, cũng từ giờ khắc này bắt đầu, thông qua bọn hắn hành tẩu động tác, phán đoán bọn hắn đại khái vũ lực. Thẳng đến đi vào quán rượu lầu 3, muốn một cái lớn phòng. Đám người điểm ngồi chung quanh về sau, Trần Quán làm mời khách ông chủ nhỏ, cuối cùng liếc nhìn một chút đám người. Đại khái đến xem, là có 3 vị cao thủ, ước chừng là hậu thiên đại thành tả hữu. Bọn họ 2 vị tại chính mình bên trái, 1 vị tại Như Ý Tinh bên phải. Như Ý Tinh thì là dán chính mình bên phải ngồi. Những người còn lại, cơ bản đều là hậu thiên tiểu thành. Trần Quán cảm thấy được cái này tình huống về sau, cũng may mắn mới vừa rồi không có độc thủ. Bằng không bọn hắn cùng nhau tiến lên, chính mình đại khái suất là song quyền nan địch tứ thủ. Nhất là, vạn nhất là thắng thảm. Đồng thời xem bọn hắn những này giang hồ tinh anh có tiền bộ dáng, vạn nhất đánh chết bọn hắn về sau, bọn hắn giống như là làm rơi đồ cùng vật phẩm rơi ra ngoài một đống đồ vật. Phiên chợ bên trong những người còn lại, khó giữ được đến cái bọ ngựa bắt ve, hoàn tước tại hậu. Dù sao đến phiên chợ trong lúc đó quan sát bên trong, Trần Quán nhìn thấy theo đôi người bán cùng kẻ có tiền người giang hồ, là có không ít. Cho nên chỉ cần là thắng thảm, liền tất nhiên sẽ có người động tâm. Nếu như lại hiện ra chính mình là tu sĩ loại hình sự tình, bọn hắn khó giữ được càng thêm kích động muốn động thủ. Hắc thị vốn là trong giang hồ, mạo hiểm cầu bảo dân liệu mạng chiếm đa số. Mà lúc này, Trần Quán suy tư, cũng là không để lại dấu vết dò xét phụ cận, lại phán đoán đám người vị trí. Đặc biệt là chung quanh 3 cái cao thủ. Đã muốn động thủ, liền phải một kích chí mạng, trước lấy xuống 1-2 vị cao thủ, mới có thể nhanh chóng mở ra cục diện. Như ý tinh vị này đồng hương, có phải hay không một mực tại nhìn ta. Đồng thời, bên trái một vị dùng đao cao thủ, ngược lại là trong lòng dị thường cẩn thận, đồng thời cũng cảm thấy Trần Quán có điểm gì là lạ. Hôm nay đa tạ huynh đệ khoản đãi. Còn lại hai vị cao thủ, lại là cười ha hả tiếp nhận tiểu nhị đưa tới rượu cùng rau trộn, muốn kính Trần Quán một chén. Bao quát còn lại đám người, cũng là phân biệt rót riêng phần mình rượu, cùng nhau đứng dậy hướng về Trần Quán nâng chén. Đại huynh đệ, mời. Huynh đệ, ta gọi Toàn Tử Phong, về sau có việc báo tên của ta. Bọn hắn đều rất nhiệt tình. Mời. Trần Quán đồng dạng rất nhiệt tình đứng dậy, cùng loại huynh đệ gặp nhau kề vai sát cánh bàn tay, cũng tự như ý tinh trên bờ vai buông ra. Không được, phải nghĩ biện pháp. Theo Trần Quán bàn tay buông xuống, như ý tinh bị dọa một đường về sau, lại theo chí mạng bàn tay ly khai, tâm tình ngược lại là hơi tốt như vậy một chút. Giờ phút này, hắn muốn đảm mệnh, đồng thời muốn thử thông chi chính mình những lích lợi này bằng hữu. Có vấn đề vị kia cẩn thận đau khách, cũng là càng xem Trần Quán hai người, càng cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại như ý tinh là bị người này uy hiếp. Đao khách suy nghĩ, cũng đem ánh mắt nhìn về phía như ý tinh bên này, muốn chứng thực một cái. Ta những này trong bằng hữu, quả nhiên vẫn là đại đao lão giang cẩn thận, có thể nhìn ra trong đó có việc. Như ý tinh nhìn thấy đao khách trông lại, cũng là vui mừng. Nhưng không đợi như ý tinh nháy mắt ra dấu nhìn về phía đao khách. Làm sao? Uống rượu xong Trần Quán, làm cảm thấy được như ý tinh muốn nói chuyện, lại cảm thấy được đao khách trông lại ánh mắt về sau, tay trái lần nữa khoác lên như ý tinh trên bờ vai, hai vị là có cái gì muốn nói? Trần Quán một bộ hiếu kỳ thân sắc, cũng nhìn về phía mời rượu xong về sau, tuần tự ngồi xuống đám người, chư vị huynh đệ đều ở nơi này, mọi người cũng đều là huynh đệ, hai vị lao huynh không ngại hào phóng nói ra. Đúng vậy a, vị huynh đệ kia nói đúng, hai người các ngươi đang nói cái gì nhận không ra người thì thầm. Như ý tinh, có phải hay không lại có làm ăn? Không muốn cho các huynh đệ. Theo Trần Quán dứt lời, tất cả mọi người tại ồn ào, cũng là biến tướng đánh tan chủ đề. Đao khách nhìn thấy đám người bộ dáng này, trong lúc nhất thời cũng không nhắc lại, để tránh là chính mình hiểu lầm Trần Quán. Nếu là hiểu lầm, nói còn nói ra đến, vậy liền thừa lúng túng. Vô sự vô sự. Đao khách cười ha ha một câu, lại cúi đầu kẹp lên rau trộn, phẩm ỉu. Trần Quán mới vừa ở uống rượu trước, đã động đũa. Đám người uống rượu trước, cũng đều để mấy ngụm rau trộn. Làm sao chính mình uống? Mấy người còn lại nhìn thấy chính hắn uống rượu, cũng là người đến bị điên hướng hắn kính chén. Liền xem như có cái gì đại sự, cũng tại rượu này thịt bằng hữu đều tại trong rượu bên trong hồ lọc qua. Người này giang hồ lịch duyệt lão đạo. Như ý tinh nghe được Trần Quán lời nói, lại nhìn đám người chỉ có ăn nhờ ở đậu cao hứng bên trong, cũng là trong lòng gấp. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Trần Quán tuổi tác quá nhỏ, nhìn không ra chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là lão giàu điều tử. Xinh đẹp nhất một chiêu, chính là cái này một đám ố hợp chi chúng bằng hữu làm cho tốt. Bọn họ chạy tới chính là uống rượu chuyện xấu, chính sự không làm được một điểm. Nhất là tại Như ý tinh nghĩ đến, cái này tên giảo hoạt không chỉ có là vũ lực cao siêu, lại nắm lấy hắn sinh tử. Cùng này, liền không dễ phá. Đại đao lão giang, ngươi có thể nhìn ra ván này sao? Như ý tinh sốt ruột phía dưới, tâm tư bách chuyển, chỉ cầu có thể làm việc đao khách có thể nhìn ra sự tình. Nếu như nhìn ra, trước cho hắn một đao, giúp ta trước thoát khốn. Đến cùng cái làm sao ý tứ, đao khách mặc dù không nhìn ra, nhưng bàn tay thật đúng là bên phải bên cạnh bên hông. Xuất đao chỉ là sớm tối. Chỉ là cái này một bang hồ bằng cầu hữu, vừa đi vừa về mời rượu, để hắn không có cách nào cẩn thận suy nghĩ. Uống. Trần Quán cũng không có nhàn rỗi, cũng tại cùng những người này uống. Chỉ bất quá tự thân linh khí vận chuyển, rất nhanh liền nâng cốc ý xua tan. Nhưng ngay tại 2 phút sau, theo đám người uống rượu chiếm đa số, ăn rau trộn cư ít thời điểm. Cách cách ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân. Hào hán cắp ra ra. Cá đuôi phượng cánh, cung bảo thọ dừng đến rồi. Nương theo tiểu nhị tiếng la, mùi tức ăn thơm bay tới. Cửa ra vào mấy người vô ý thức những người, đồng thời Trần Quán bên này, ba vị cao thủ ánh mắt, cũng vô ý thức nhìn lại món ăn thời điểm. Xoát. Một đạo rất nhỏ xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, còn có một vòi máu tung tóe bảy món ăn nóng cùng phụ cận mấy người trên thân. Trần Quán lươi đao phía bên trái. Bên trái đao khách hai mắt trừng lớn, một cái tay hung hăng che lấy cổ của mình. Tay phải của hắn tại trên chôi đao, lưới đao đã rút ra một tấc. Chương 53, trung cấp hùng. Chương 53, trung cấp hùng. Hắn không biết hai lời nói vừa vang lên. Trần Quán thế công không ngừng, trường đao mang theo cự lực, thuận thế bổ về phía đao khách bên cạnh một vị đại thành cao thủ. Hô, đao phong đánh tới. Vị cao thủ này vốn đang ngồi, nhất thời né tránh không kịp, chỉ là khó khăn lắm đem thân thể hướng về sau. Trần Quán lại lợi dụng linh khí, lại tại đao pháp thuần thục dưới, cứ thế mà để vốn nên bổ về phía hắn hai chân lưỡi đao bị lệch, nghiêng trên quét ngang hướng cổ của hắn. Người này đao pháp cao siêu. Vị cao thủ này trong lòng chỉ hiện lên giờ khắc này ý nghĩ, một giây sau tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đầu người rơi xuống đất. Mà theo Trần Quán giết chết đao khách, lại giết chết người này, cũng bất quá ngắn ngủi 2 giây thời gian. Xấu. Động thủ. Người này không đúng. Đám người lúc này cũng kịp phản ứng, tuần tự soạt từ trên ghế ngồi đứng dậy, sờ về phía binh khí của mình. Lạch cạch tiểu nhị bưng tới món ăn cùng cái bàn, cũng bị đám người đụng đổ. Trong lúc nhất thời bát đua vỡ vụn, trong phòng soạt rung động, cũng nên đón quán rượu bên trong còn lại khách nhân hiếu kỳ chú mục. Nhưng ngay tại cái bàn bị một người nhấc lên trong nháy mắt, Trần Quán đã thấp người thiếp hướng vị cuối cùng cao thủ, phía sau dán lật trên không trung bàn ăn, tay phải duỗi thẳng, rút ngắn hai người sau cùng cự ly, lưỡi đao hướng về trái tim của hắn đâm thẳng. Ken lúc này lại nổi lên một tiếng kim loại dao kích đâm. Trần Quán liên tiếp giết hai vị cao thủ, lại là thừa thế xông lên, lực cũng đã sử dụng hết, lực mới chưa dính liền đi lên, để cuối cùng một người dùng một cây kỳ quái trường kích cản trở. Chết. Đồng thời hắn chợt quát một tiếng, trường kích đỉnh vòng vòng nhất chuyển, kẹp lấy Trần Quán trường đao, hai tay dùng sức nén trường kích, muốn đem Trần Quán vũ khí tháo bỏ xuống. Giết hắn. Những người còn lại cũng từ cái bàn ngã lật vị trí hai bên xông ra, các thức binh khí bổ về phía muốn rút đao thoát thân Trần Quán. Cứu ta. Như Ý Tinh hiện tại đã như con chuột, một cái lăn, co lại đến trong gian phòng trang nhã nơi hẻo lánh. Trần Quán quét tình cảnh bên trong phòng, cùng bọn tới đám người một chút, mắt thấy lực khí cùng dùng trường kích đại hán không sai biệt lắm, nhất thời khó mà thoát thân. Một giây sau Trần Quán buông ra vũ khí, một bên lui lại, một bên hai tay cầm bốc lên ấn quyết, cùng lúc đó, đại hán mọi người thấy Trần Quán cầm bốc lên pháp quyết về sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó giật mình. Nương, người này lại là tu sĩ. Chạy. Đừng sợ. Hắn liền một người. Giết hắn. Giết. Tu sĩ trên người bảo bối nhiều. Nói không chừng là hù chúng ta. Kỳ thực hắn muốn từ chỗ cửa sổ chạy đi. Nương theo lấy tiếng hò hét, bọn hắn ngạc nhiên chớp mắt về sau, phần lớn người lại tiếp tục vào tới. Trần Quán thì là tại đẩy lên bệ cửa sổ trước trong chớp mắt, chỉ hướng đại hán cùng bọn tới đám người. Đốt. Hống. Tại tạp nhạp trong tiếng bước chân, một đạo cùng loại hỏa diễm oanh nhiên thanh âm vang lên. Cầm đầu đại hán thân thể, trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Lại tại hỏa diễm nóng rực bên trong, nương theo lấy đại hán tiêu thảm. Đám người lúc này mới ngừng một chút bước chân. Chẳng qua là khi nhìn thấy Trần Quán cái trán chảy xuống mồ hôi, tựa như linh khí tiêu hao chiếm đa số về sau, bọn hắn lại lộ ra tham lam. Chúng ta có hơn 20 người, trên tay hắn vô binh khí, lại còn trẻ như vậy, có thể đánh ra mấy đạo thuật pháp. Đúng à, nếu như là cao nhân, làm gì hôm nay thiết lập ván cục trước hết giết lao giang bọn hắn. Đám người hai mắt đỏ lên. Đồng thời, dưới lầu, trong lầu, còn có một số nhã gian bên trong. Cũng không ít người trong giang hồ tại nhìn chỗ này nhã gian. Trên lầu quả thật đánh nhau. Tựa như là Như Ý Tinh kia một bàn. Nghe nói, Như Ý Tinh tiền tài thật nhiều. Ngươi là có hay không nghe thấy tu sĩ hai chữ? Kìa tu sĩ, hẳn là có tốt đồ vật mang theo. Tí tách, trạng vạng tối, huyết dịch thuận tay gãy chỗ chảy xuống. Trong khách sạn khắp nơi trên đất tàn thi, huyết dịch hỗn hợp rượu cùng đồ ăn canh, ngưng tụ thành một đầu tanh hương say lòng người dòng sông. Dòng sông bên trong nước sông không chỉ có lúc trước hơn 20 người, cũng có muốn hoàng tức tại hậu hai vị hậu thiên đại thành, cùng 30 vị hậu thiên tiểu thành. Ta xác thực không phải cao nhân. Trần Quán bổ đao cùng lục soát về sau, ngồi tại lầu một bờ sông nhỏ, đau tràn đầy mồ hôi, nhưng cũng cố nén mất máu cảm giác hôn mê, cắn một khối vải rách, dùng một cái tay khác đem tay gãy chỗ băng bó. Trừ cái đó ra, Trần Quán trên lưng còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, chỗ đùi cũng thiếu một miếng thịt, bây giờ đồng dạng dùng vải bóc buộc lên. Bao quát giờ phút này khôi phục linh khí, cũng đều tại miệng vết thương xoay quanh, không chỉ có dùng để cầm máu, cũng đang hành động bên trong, ngăn cản vết thương xé rách cùng chuyển biến xấu. Mà cái này đem gần 53 vị hậu thiên tiểu thành cao thủ liên tục tiến công, còn có ngay từ đầu 3 vị đại thành liên tục công kích, cùng về sau 2 vị hậu thiên đại thành, đã để Trần Quán đến cực hạn. Dù sao, chính mình theo một ý nghĩa nào đó, cũng chỉ là hậu thiên đại thành. Hắn một người, liền đem tất cả mọi người giết. Hắn còn có phải hay không người? Đằng sau hắn chỉ dựa vào ma lực, liền lấy thương đổi thương, giết mười mấy người. Bây giờ, lại tại ngoài khách sạn, còn có không ít người trong giang hồ tại quan sát. Bọn hắn có trong mắt người có tham lam, cũng có một loại không dám tiến lên kính sợ. Trần Quán băng bó kỹ về sau, thì là cố nén suy yếu, tận lực giữ vững bình tĩnh đứng dậy, lại nhìn thẳng bọn hắn, như muốn lấy ta Trần Quán tính mạng người, đều có thể phóng ngựa tới. Mắt thấy Trần Quán giống như là không có kiệt lực. Tất cả mọi người lộ ra không thể tin thần sắc, nhưng cũng hơi giảm bớt một chút tâm tư nhỏ. Trần Quán không có để ý bọn hắn, sử dụng hết tốt cánh tay, quăng lên một bao quần áo, bên trong là bổ đao sau chọn tới bí tịch. Cạch cạch. Cũng theo Trần Quán hướng ngoài khách sạn đi ra. Ngoài khách sạn tụ tập tới đám người, cũng là có chút sợ sợ lui lại bước chân. Chẳng qua là khi Trần Quán đi ra khách sạn, lại hướng về nơi xa rừng rậm đi đến thời điểm. Có mấy người nhưng lại nhìn nhau, nhìn một chút Trần Quán gói đồ về sau, lựa chọn xa xa đuổi theo. Càng nhiều người, thì là như ong vỡ tổ xông vào trong khách sạn, muốn nhìn một chút Trần Quán chọn hạ ăn cơm thừa rượu cạn. So sánh mạo hiểm đi theo Trần Quán, bọn hắn càng muốn nhặt điểm có sẵn lợi ích thực tế. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, đối với một vị tu sĩ hoặc là cao thủ dùng đao tới nói, Trần Quán con đường xem như cực lớn khả năng đi đến cuối con đường. Bởi vì Trần Quán đoạn chính là thường xuyên dùng đao tay phải. Lại tu sĩ coi trọng tự thân hồn viên, nếu như thiếu một tay, tại một loại nào đó công pháp bên trên, là không cách nào hình thành thổ nạp chu thiên. Vị kia Trần thiếu hiệp, phế đi. Đáng tiếc đáng tiếc. Hắn bây giờ thiếu một tay, lại bản thân bị trọng thương, chúng ta làm gì ở chỗ này ăn cơm thừa, không bằng học những người kia cùng nhau đuổi theo. Ta không dám. Trong khách sạn ăn cơm thừa người tại trò chuyện, lại có ăn ý không có lựa chọn đi theo Trần Quán. Lạc đà gầy so ngựa lớn, thuộc về cao thủ trước khi chết phản công, bọn hắn ai cũng không muốn tiếp nhận. Bởi vì trong khách sạn những cao thủ này thi thể, chính là vết xe đổ làm mẫu. Bao quát giờ phút này ăn cơm thừa người bên trong, cũng có trước tham dự trận chiến này, nhưng sau đó nhìn thấy sự tình không đúng, lại lui ra ngoài người. Xuân đi thu tới. Khách sạn một trận chiến, cũng sau đó một đoạn thời gian, tại phụ cận chuyển ra. Trần Quán danh tự ngược lại là lại chuyển xa. Chỉ là tại hơn nửa năm sau một ngày. Hắc thị nơi này nên đón chí mạng nhất đặc kích. Đó chính là một vị tên là Trần Trường Hoàng tu sĩ, đem hôm đó muốn tham dự trận chiến này, hoặc là cố ý đi theo Trần Quán người, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Không có người biết rõ vì cái gì, nhưng bọn hắn cũng có suy đoán. Vị này kinh khủng tu sĩ Trần Trường Hoàng, hoặc hứa hòa vị kia tay gậy Trần Quán quan hệ không tầm thường, mà liên quan tới Trần Quán, giống như mai danh nhận tích. Không người biết rõ hắn đi chỗ nào, nhưng cũng có người đồn, hắn giống như chết rồi. Cũng có người đồn, tại trong núi sâu nhìn thấy một vị tay gãy đao khách, mặc gia thú, như dã nhân, một mực sống ở trong rừng luyện võ đánh quyền. Đảo mắt, 2 năm qua đi, cự ly phiên chợ 500 dặm bên ngoài núi rừng bên trong, Trần Quán đem may và tốt bách thú áo cùng bí tịch đặt ở một chỗ trong động cái hố bên trong, cẩn thận chôn xong. Sau đó dùng một cái tay mặc vào một bộ bình thường quần áo. 2 năm này, Trần Quán đều là một người cất giấu. Sau đó yên lặng soát độ thuần thục. Không phải, chính mình chỉ còn một cái tay, lại chân trái đả thương gân cốt, dù là dưỡng hảo, cũng có chút cả thọ. Thật muốn bên ngoài du lịch, sợ là đã sớm chết đi. Bởi vì 2 năm này, chính mình đụng phải một số người, bọn hắn đều đồn đại. Tay gãy Trần Quán tại phiên chợ nội sát hơn 10 vị cao thủ, phát lứa tài, thân có chân quý bí tịch. Cũng sát thực chân quý, cơ bản kim một thủy hỏa thổ các loại tu luyện bí tịch, bao quát thập bát ban binh khí, đều đầy đủ hết. Tương lai chỉ cần chuyển sinh, vô luận thiên phú là cái gì, hẳn là đều có thể đối đầu. Nhưng lấy chính mình trước mắt dạng này tay gãy cùng chân thọ đặc thủ, còn có chân quý bí tịch đồn đại. Chính mình chỉ cần ra ngoài, sợ là muốn bị xem như bảo dương quái phát nổ. Nhưng bây giờ, không quan trọng. Bởi vì ngay tại hôm nay, loài gấu lực lượng đã thăng cấp, là thời điểm chuyển sinh. Hiện tại chính là tại chuyển sinh trước đó, nhìn xem có thể hay không lại đi cái gì địa phương, cuối cùng kiếm bộn. Hiệu quả 1, thấp nhất gia tăng cơ sở lực lượng 2000 cân, cũng có được một bộ phận loài gấu đặc thù, cùng tương ứng đặc tính. Hiệu quả 2, ngươi có được bộ phận phổ thông loài gấu đặc thù, lỗ thai của ngươi cùng cái mũi bị bộ phận đặc tính hóa, khiếu giác cùng thính lực thu hoạch được tương ứng tăng phúc loài gấu lực lượng, khi hữu, trưởng thành tính, thích hợp với đại bộ phận sinh vật cùng không phải sinh vật chú 1, nếu như chuyển sinh lúc là ấu niên thể, loài gấu bề ngoài sẽ theo trưởng thành phát dục, trở nên dần dần rõ ràng chú 2, nếu như là thành niên thể, sẽ chỉ có biên độ nhỏ cải biến, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, hình dáng vẫn sẽ dần dần cải biến chú 3, dùng thuật pháp điều chỉnh bề ngoài lúc sẽ không ảnh hưởng đặc tính hiệu quả hùng yêu lực lượng độ thuần thục. Không, 3000 chương 54, tay gãy Trần Quán chương 54, tay gãy Trần Quán 3 ngày sau, buổi sáng. Cự ly phiên chợ chăm dặm một chỗ nhỏ đường đất bên trên. Nơi này có một chỗ không lớn quán trà. Cự ly hắc thị không xa. Giờ phút này, nương theo lấy trò chuyện âm thanh, đang có 5 vị giang trong hồ người ở chỗ này nghỉ chân. Nhưng ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, xa xa đường đất bên trên, đi tới một đạo thân ảnh cao lớn. Cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy thân ảnh này có chút cả thọn. Lại tay phải ống tay áo vị trí, là trống rỗng. Người kia dáng dấp hảo hảo dũng mãnh. Đồng thời, quán trà bên trong mấy người cũng nhìn thấy đi tới Trần Quán, nhưng lại quan sát Trần Quán mấy hơi sau, mấy người kia lại có chút nhíu mày. Nhìn nơi xa người kia, 7 thước dáng vóc, tròn 2 tay gãy, chẳng lẽ hắn chính là tại phiên chợ trong tiểu lâu giết người Trần Quán? Ta gặp qua hắn, là hắn. Tay gãy Trần Quán, không nghĩ đến người này còn sống. Cái này Trần đại hiệp cũng là mệnh cứng rắn. Mấy tên hiệp khách theo nhỏ giọng trò chuyện, cũng nhận ra Trần Quán hình dạng. Thật sự là bây giờ Trần Quán đặc thủ, 10 phần có biện tức độ. Cách cạch Trần Quán từ đằng xa đi tới, không nhìn mấy người, ngược lại đại mã kim đao ngồi tại một chỗ bàn trà bên cạnh, đến ấm lê hoa trà. Lê hoa trà là thanh thành địa giới đặc sản, cũng là bình thường trà nông nhóm ưa thích loại lá trà, bởi vì nó tương đối tốt nuôi sống, lại sản lượng cũng cao. Là vì thanh thành địa giới tách trà lớn, trên cơ bản phần lớn người đều có thể tại thường ngày uống. Ra, ngay trà tới theo gạo to âm thanh, chủ quán dẫn theo một bình một mực tại trên lửa đốt ấm nước. Có lẽ là thường xuyên nướng, nước này ấm mặt ngoài đã hun đen như mực, nhưng theo nắp ấm từ mở ra, nương theo hơi nước bốc lên, một trận mang theo thơm ngọt nồng đậm hương trà cũng tràn ngập ra. Ra chậm dùng. Chủ quán dọn xong sạch sẽ chén nhỏ, pha một bát trà về sau, liền cười ngây ngô lấy ly khai. Nghe được những này hiệp khách trò chuyện, hắn cảm thấy Trần Quán không dễ trọng. Như vậy tận lực trốn tránh, dù sao cũng so đợi tại Trần Quán bên người tốt. Trần Quán thì là xuyên thấu qua hơi nước, ngắm hoa trong màn sương, nhìn thấy mấy vị kia hiệp khách ném ra một chút tiền đồng, cũng gấp đội vã đi xa. Đi đi đi. Kia Trần Quán không dễ trọng. Vốn định hảo hảo nghỉ chân một chút, làm sao lại đụng phải như vậy giang hồ ma đầu. Đám người rời đi trò chuyện âm thanh chậm rãi thu nhỏ. Cũng may Trần Quán độ thuần thục thăng cấp, thính lực xuất chúng, mới có thể nghe được đám người trò chuyện âm thanh. Có thể vừa vặn là nghe được những này trò chuyện, Trần Quán cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Em đẹp, ta làm sao thành giang hồ ma đầu rồi? Trần Quán nhìn qua trong chén ố vàng nước trà, chiếu rọi ra bản thân bộ dáng, trên mặt còn có một đạo lợi kiếm lưu lại sẹo, ở vào phải góc miệng đến thai phải dễ chỗ. Sau đó nhìn lại tay gãy, còn có chân thọn. Trần Quán nhất thời trong lòng có chút trêu ghẹo tự giễu, nhưng không thể không nói, ta bộ dáng như vậy, nói ta là người tốt, cũng không có mấy người sẽ tin. Trần Quán suy tư, lại nhìn một chút bên cạnh. Kia chủ quán cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng tại trước bếp lò, chỉ có một lòng pha trà, không dám ngắm loạn nhìn loạn. Không danh, ngược lại là tại ngày đó đánh ra. Thế nhưng là phản tác dụng cũng rất rõ ràng, đó chính là mình bây giờ tàn phế. Mặc dù thiên phú tăng lên, biến tướng cũng là để chuyển sinh phán định bên trong thể chất tăng lên. Nhưng dạng này thân thể điều kiện, chỉ luận chiến lực, bất luận khác, tựa như là đánh không lại 2-3 năm trước chính mình. Bất quá, nếu là tử đấu không lùi cái chủng loại kia, ngược lại là có thể làm được mình bây giờ chết, mình trước kia bị thương nặng. Nhưng nếu là hiện tại hoàn hảo như lúc ban đầu, kia cơ bản cũng là nghiền ép. Mình có thể nói là chỉ bằng vào một cái gấu lực lượng, liền đem tự thân khí lực cứ thế mà chống đến hậu thiên viên mãn tình trạng. Trong bức tranh mặc dù tiêu ký là thêm 2000 cân, nhưng có cái ít nhất. Mà bây giờ, Trần Quán có lẽ là thể trạng đủ tráng nguyên nhân, là có 2300 cân loại gấu lực lượng, so ngạch định bên trong 2000, còn nhiều hơn 300. Lại tính cả tự thân nhân loại 4 có lực khí còn có linh khí loại hình tăng phúc. Chính mình không sai biệt lắm có 8000 cân lực. Về phần tiên thiên, đơn thuần lực khí là cần đến 5 vạn cân. 5 vạn cân cũng là mới vào tiên thiên tuyến hợp lệ. nhìn như rất ít. Thế nhưng là Trần Quán lại biết rõ, nếu như mình đơn dùng trước mắt căn cốt đi luyện, dựa theo một điểm hùng yêu độ thuần thục gia tăng 20 cân lực khí tới nói, như vậy ít nhất là cần 80 năm đi lên, soát đến hùng yêu 2000, 3000 mới có thể tại đơn thuần trên lực lượng bước vào tiên thiên cảnh giới. Nếu như là tu đạo đi, thì là cần 50 năm đạo hạnh. Dựa theo chính mình căn cốt, là cần tu hành linh khí 70 năm. Bất quá, cũng may thiên phú độ thuần thục có thể làm gì sản thiên phú. Chỉ cần soát cao, soát gần, sinh ra tức tiên thiên, nhìn như cũng thật hợp lý. Dù là hài nhi kỳ không có cách nào thu được tất cả giá trị, nhưng chỉ cần di sản thiên phú đủ nhiều, vậy liền có thể trồng trên trồng. Mà thế giới này đối với tiên thiên định nghĩa, chính là như thế một cái đại khái. Hoặc là 5 vạn cân, hoặc là 50 năm đạo hạnh. Lại thêm tu võ tu tiên, đều là thổ nạp linh khí. Khiến cho loại này tiên thiên định nghĩa, kỳ thật cũng có thể đặt ở tu linh giả tu sĩ trên thân, hoặc là tất cả sinh vật trên thân. 10 ngày sau, một chỗ thị trấn trong khách sạn. Độ thuần thục một trải qua mấy ngày nay luyện tập. Trong hậu viện đang đánh quyền Trần Quán, cuối cùng đem pha không. Thời khắc này trên bức họa là hùng yêu 1, 3000 bây giờ tấn cấp di sản càng khó soát. Nhưng độ thuần thục gia tăng trong nháy mắt, sát thực gia tăng 20 cân tả hữu lực khí. So với di vãng sơ cấp gấu lực lượng tới nói, trên cơ bản là gấp đôi gia tăng, nhưng cũng là thật mệt mỏi. Lúc này, gần nửa ngày luyện qua, cuối thu thiên lý, Trần Quán đã ra khỏi một đầu mồ hôi. Xoạt một tay từ bên cạnh giếng ngốc nước, vớt ra lạnh buốt khăn lau, sắt tràn đầy mồ hôi tráng kiện cổ. Ta thao, luyện được thật khó thụ, nhưng nhìn thấy số lượng từ nhảy lên về sau, nhưng lại cảm giác soát rất thoải mái. Lau xong thân thể, Trần Quán lại ngồi chồm hổm ở bên giếng, từ bên cạnh túi ra bỏ tự bên trong, lấy ra mấy quyển tự viết. Đây đều là mấy ngày nay tại trong trấn đi dạo lúc, tại một chút quán ven đường các loại địa phương thu. Mặc dù đại bộ phận đều là du ký, nhưng cũng có một chút trên việc tu luyện tâm đắc. Hiện tại, Trần Quán không phải rất thiếu cơ sở bị tịch. Thế nhưng là đối với một chút tâm đắc cảm ngộ, còn có một số kỳ kỳ quái quái du ký, ngược lại là có chút hứng thú. Xem như rộng rãi tầm mắt, cũng là gia tăng đối với cái này triều đại lịch duyệt, cùng thế giới này càng nhiều lý giải. 3 ngày sau, ngoài trấn nhỏ, cách một vị thần sắc chất phác nam tử, phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trấn đi tới. Nghe một số người nói, kia tay gậy Trần Quán chính là ở chỗ này. Nam tử tên là Áo Xanh Tán Nhân, là bản triều bên trong một vị hậu thiên viên mãn, lại tuổi gần 27 tuổi. Mà Trần Quán mấy năm trước tại quán rượu bên trong giết chết cẩn thận đạo khách, là hắn kết bái nghĩa huynh. Mấy năm này bên trong, hắn muốn vì nghĩa huynh báo thủ, tìm Trần Quán cũng tìm rất lâu. Lại tại mấy ngày trước, hắn nghe được, liền đặc biệt tìm tới. Nhất là hắn cũng đang cố ý giấu giếm hành tung, đồng thời giấu giếm chính mình cùng nghĩa huynh quan hệ, để tránh bị Trần Trường Hoàng phát hiện. Cái này Trần Quán cùng một vị tiên thiên cảnh giới tu sĩ nhận biết. Kia tu sĩ, tựa như gọi là Trần Trường Hoàng. Trước mắt, ta xa xa không thể thắng hắn. Chương 55, đời thứ 3 tử vong chương 55. Đời thứ 3 tử vong Áo Xanh Tán Nhân nghe qua Trần Trường Hoàng danh tự, còn có mơ hồ cảnh giới, nhưng không biết rõ Trần Trường Hoàng cụ thể nội tình. Thì như, Quảng Lâm Môn, còn có hơn 70 năm đạo hạnh. Những này hắn đều không biết rõ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng đang suy đoán. Kia Trần Trường Hoàng là tu sĩ, cái này Trần Quán cũng là tu sĩ, hai người đều họ Trần. Chẳng lẽ hai người không chỉ có là tán tu, còn có quan hệ máu mủ? Cho nên cái này Trần Trường Hoàng mới là Trần Quán báo thủ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cảm giác việc này khả năng rất lớn là thật. Nhưng mặc kệ có phải thật vậy hay không, Trần Trường Hoàng có thể bội tận giết tuyệt, Trần Quán có thể chạm thảo trừ can. Hắn Áo Xanh Tán Nhân đồng dạng có thể. Không phải liền là nhận biết một vị tiên tiên tán tu, cái này có sợ gì? Chờ ta tương lai bước vào tiên thiên về sau, đụng phải kia Trần Trường Hoàng đến trả thù lúc, hiệu chết vào tay ai? Hắn chất phát gương mặt nhìn phương xa, còn không biết. Cái này tiểu trấn xem như chuyện không sai biệt lắm. Lại là một ngày sau, Trần Quán ở trong trấn nhỏ đi dạo, ngẫu nhiên dò xét một chút quen thuộc quầy hàng. Trần Đại Hiệp lại tới. Quen biết chủ quán, khi thấy Trần Quán vị này khách quen đến, cũng là cười ngất chào hỏi. Nhưng ở trong lòng, bọn hắn là cảm thấy người này có chút kỳ quái, thậm chí cảm thấy đến tàn tật Trần Quán, lộ ra có chút khiếp người. Mặc dù trong giang hồ có nhiều tay cụt chân gãy tuổi trẻ hiệp khách, nhưng bình thường nhìn xem bọn hắn, đều sẽ cảm giác đến thật đáng thương. Rất nhiều chủ quán đang lặng lẽ dò xét đi ngang qua Trần Quán. Bây giờ, Trần Quán không phải cho bọn hắn một loại rất cảm giác đáng thương, mà là vô cùng nguy hiểm. Trong lúc hành động, dù là Trần Quán là một cao một thấp chân thọn, nhưng lại tựa như một đầu tùy thời nhắm người mà vệ xâm lâm mãnh thú, ngay tại du đãng tự thân lãnh thổ. Hiện tại Trần Quán chính là như vậy. Có lẽ là hùng yêu lực lượng vừa tấn cấp, lại thêm kỳ quái hình dáng đặc thù, cùng cao nhân một mảng lớn thân cao, nhất là còn có mặt mũi trên giữ tợn kiếm thương. Giờ phút này, Trần Quán thật giống là một cái người lập hung thú, tại trên đường cái du tẩu. Mắt thường đều có thể gặp là, rất nhiều đối hướng người đi đường, đều không tự chủ hướng hai bên tránh ra, không dám cản trở Trần Quán đường. Hẳn là ta mấy năm xâm lâm sinh sống, để cho ta bất chi bất giác bên trong mang tới tính công kích. Trần Quán nhìn thấy cái này tình huống về sau, ngược lại là rất nhanh biết mình nguyên nhân xảy ra ở đâu. Ngoại trừ thân cao, hình dáng, cùng giữ tợn bên ngoài, nhiều năm rừng rậm dã nhân sinh sống, xác thực cũng là một loại cảm giác rất khó chịu. Tựa như là kiếp trước bên trong rất nhiều chân thực phim phóng sự, một số người thường xuyên tại dã ngoại sinh tồn về sau, tự thân loại kia khí chất liền sẽ trở nên không đồng dạng. Khách quan người bình thường mà nói, bọn hắn sẽ càng thêm hung hãn, khí chất trên càng thêm sắc bén. Bất quá, Trần Quán đối với cái này không ở ý, vẫn như cũng là tại tu luyện nhàn rỗi bên trong đi một chút đi dạo, tìm xem sách. Các loại tìm xong cái trấn này, lại đi còn lại thị trấn. Hiện tại đã đến một thế này kết thúc công việc. Trần Quán đoạn thời gian này cũng không có giấu giếm hành tung của mình. liền nhìn xem có thể hay không dẫn tới giết người đoạt bảo người. Nếu như có thể đụng tới một vị tiên phú không tệ cao thủ, có thể đánh thắng, liền lại nói tiếp tìm, tiếp lấy gặp. Đánh không lại, cùng lắm thì liền cho hắn. Ban đêm, Trần Quán lại ôm mấy quyển du ký về tới khách sạn trong hậu viện. Trần gia trở về, ngay tại hậu viện quét dọn vệ sinh tiểu nhị, khi thấy Trần Quán trở về, là vội vàng buông xuống điều cây chổi, muốn giúp Trần Quán chuyển sách. Ừm, lại mua chút sách. Trần Quán cười đưa cho hắn, đồng thời lại lấy ra một điểm bạc vụn, một tay bắn ra, chuẩn xác đã rơi vào tiểu nhị trong tay áo. Bây giờ, Trần Quán trên thân mang theo mười mấy lượng bạc ngân, mấy cây vàng tỏi, cơ bản đủ. Còn lại tiền tài cùng bí tịch là chôn ở dấu bách thú áo bí ẩn trong sân đậu. Ta ơn ra. Tiểu nhị cảm nhận được cánh tay truyền đến thuộc về bạc lạnh buốt về sau, nụ cười trên mặt là càng thêm sáng lạ. Thả phòng ta bên trong. Trần Quán dẫn đầu đi vào trong phòng, thoải mái nằm ở trên giường. Ra, đồ vật cho ngài thả nơi này. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ cất ký sách, lại nhìn thấy vị gia này không có ăn cơm ý tứ về sau, cũng nhẹ nhàng đóng ký cửa phòng. Ra, ngài nghỉ ngơi trước, có việc hô tiểu nhân. Tiểu nhân ngay tại trong nội viện. Thanh âm đàm thoại càng ngày càng nhỏ, cửa phòng cũng từ bên ngoài đang bị nuốt, ngăn cách tiểu nhị thanh âm đàm thoại. Trần Quán cảm thụ được bình tĩnh, còn có tiền viện mơ hồ truyền đến ẩn tù tì uống rượu âm thanh, chỉ chốc lát cũng bối rối nổi lên. Thế nhưng là vừa nhắm mắt lại, Trần Quán đông nhiên manh ngửi một cái mũi, làm nghe được trong không khí có một loại không rõ ràng xà bông thơm vị về sau, không khỏi lập tức từ trên giường ngồi dậy, lại dùng linh khí xua đuổi thể nội buồn ngủ. Ông. Đúng lúc này, theo bên cạnh tủ gỗ từ bên trong truyền đến tiếng vang. Soạn. Một giây sau tủ gỗ môn nổ tung, nương theo một đạo bóng đen mang theo một thanh dài dao găm hướng Trần Quán đâm tới. Phi tặc. Vẫn là tầm bảo. Trần Quán nghĩ lại trước mắt, bước chân lại không chậm hướng trên mặt đất đạp mạnh, mượn lực hướng bên cạnh nhảy ra hai bước, né tránh bóng đen ám sát. Xoát bóng đen thế công cũng không ngừng, mắt thấy Trần Quán tránh đi đồng thời, cũng giẫm lên một cái kỳ dị bộ pháp đuổi theo. Trần Quán bởi vì không phải ngay từ đầu tụ lực, xem như hốt hoảng chống đỡ, giờ phút này ở trước mặt đối tiếp cận toàn lực đâm tới dao găm, không khỏi vừa lui lại lui. Đều bởi vì đối phương cũng là một vị tu sĩ. Vậy hắn bộ pháp cùng mình Tôn Nhi đạp không phi hành tương tự, cũng là một loại tu sĩ bí pháp, mà cái này bóng đen chính là áo xanh tán nhân. Hắn tại cái này hai ngày làm tốt kế hoạch về sau, đã tại nơi này chờ đợi Trần Quán đã lâu. Báo chính là hôm nay tất sát Trần Quán tâm thái. Soát. Giờ phút này, lần thứ ba lui, dao găm như một đạo hàn quang đánh tới. Áo xanh tán nhân gương mặt cũng ánh vào bên cạnh dưới ánh nến, vẫn như cũng là thần sắc bình tĩnh. Cạch Trần Quán đã thối lui đến góc tường, cũng chuẩn bị bả vai phát lực, đem đất đá vách tường phá tan một cái lỗ rách, từ trong nhà nhỏ hẹp bên trong thoát thân. Thế nhưng là áo xanh tán nhân khác một tay lại như rắn độc nô ra, dùng chôi thứ hai ngắn dao găm, phong bế Trần Quán muốn chạy trốn đường. Trần Quán mắt thấy chỉ cần né, hoặc là chạy trốn, liền sẽ lâm vào hẳn phải chết bị giết tuyệt cảnh. Sau một khắc, Trần Quán đông nhiên một cái định thân, dừng lại bước chân, không tránh không né một trường từ phải đi phía trái, chụp về phía áo xanh tán nhân khuôn mặt. Lấy giết đổi giết, nhìn hắn lựa chọn ra sao. Chỉ là đông một tiếng, tựa như một tiếng ô tô thổi còi nổ vang. Áo xanh tán nhân cánh tay phải tại nội lực ra chỉ dưới, đông nhiên tựa như phồng lớn lên một vòng, cùng sử dụng cánh tay cản trở Trần Quán trực kích. Cách cạch Trần Quán tựa như đều nghe được hắn cánh tay bên trong truyền đến giòn vang, hẳn là nước xương. Nhưng mình lại cảm nhận được trên cổ lạnh buốt. Siêu. Lại tại ngắn hơi thở bên trong. Áo xanh tán nhân dùng dài dao găm bôi qua Trần Quán cái cổ về sau, lại hướng về trái tim đâm vào. Cách một cái xuyên ngực điểm qua, áo xanh tán nhân cũng không truy kích, lui lại một trượng cự ly. Trần Quán cuối cùng hướng hắn vẻ mặt một cháo thất bại, đi về trước mấy bước, cũng đứng ở tại chỗ. Tí tách. Huyết dịch thuận Trần Quán cái cổ cùng trái tim ra chảy ra. Trần Quán cảm nhận được khí lực trôi qua, thân thể cũng chậm chậm ngồi xuống. Bí pháp của người này, thật nhiều. Trần Quán dần dần thất thần, lại qua mấy giây, thân thể khổng lồ bất lực nằm ở trên mặt đất. Đồng thời, áo xanh tán nhân che lấy thụ thương cánh tay, một bên dùng đặc thủ thủ pháp khôi phục, một bên nhìn về phía mặt đất Trần Quán thi thể. Trần Quán, ngươi như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ tàn phế bộ dáng, lại còn có thể thương ta. Mặc dù là ta khinh thị chút, nhưng xác thực không thể tưởng tượng nổi. Như thế mà gì, thân thủ như thế, không hổ được người xưng là kỳ hiệp. Áo xanh tán nhân lời nói nơi đây, cứng ngắc khuôn mặt tại ánh lửa hạ lộ ra tán thưởng. Tên này trận chiến này, kỳ hiệp Trần Quán, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi đời thứ ba tử vong 20 ngày sau, mở ra đời thứ tư chuyển sinh, mời lựa chọn một thế này kế thừa di sản một. Sơ cấp đao pháp 779-1002, chân trái gân mạch đứt gãy 3-12 năm đạo hạnh chương 56, nhân quả bức tranh chương 56, nhân quả bức tranh lần nữa trở lại cùng loại cổ đại lầu các. Trần Quán nhìn về phía ba cái tuyển hạng. Hai tiên tiên chân thuật vẫn thật là gây nên tàn, được rồi. Nhưng 3-12 năm đạo hạnh, cái này ngược lại là không tệ. Nếu như là hài nhi bắt đầu, đi lên chính là 12 năm công lực. Loại này cho chiến lược tuyển hạng, cũng là lần đầu tiên xuất hiện. 12 năm đạo hạnh, phổ thông, chiến lược hiệu quả, lần sau chuyển sinh lúc, thu hoạch được ở kiếp trước 12 năm đạo hạnh. Trần Quán nhìn mấy mắt, cảm thấy nếu như đổi một loại mạch suy nghĩ, tỉ như mỗi một thế đều cầm đạo hạnh, không cầm thiên phú, giống như cũng có thể thực hiện trồng trên trồng. Dạng này vô hạn trồng xuống dưới cũng là rất mạnh. Nhưng lấy làm ruộng kiến tạo trò chơi góc độ tới nói, thiên phú là thuộc về thêm máy in tiền số lượng, đạo hạnh thuộc về trực tiếp cho bó lớn tiền mặt. Ngay từ đầu, tiền mặt sẽ trọng yếu, bởi vì là lập tức hưởng thụ, cần phải từ lâu dài đến xem. Vẫn là máy in tiền loại sức sản xuất trọng yếu. Nếu như chi hậu thiên phú đủ nhiều, hoặc là không có gì tốt thiên phú, ngược lại là có thể trồng thực lực. Trần Quán trải qua nghĩ sâu tính kỹ, phán đoán trước sau được mất về sau, lựa chọn một đao pháp thiên phú. Lựa chọn sau, Trần Quán đem ánh mắt nhìn về phía trên giá sách một bức tranh. Đời thứ ba tranh thủy mặc là một tên cùng loại thích khách người, dao găm xuyên tim, đem chính mình giết chết. Lời cuối sách, thích khách giết chết ngươi về sau, lựa chọn mai danh nhận tích 15 năm về sau, thích khách bước vào tiên tiên, chui vào Triệu gia, trừ bỏ hậu hoạn lưu trấn binh Tào Yến bộ đầu truy sát thích khách, bị thích khách giết chết bởi lần này hành tung tiết lộ ngươi cháu trai Trần Trường Hoàng, tại Yến bộ đầu cùng Triệu gia hủy diệt 10 năm sau, tìm được thích khách đem nó đánh vào vô gian luyện ngục nhân quả sửa đổi lương du thần tìm ngươi không? Có kết quả, sau khi chết không vào âm ti, biết được ngươi tất có cơ duyên lớn mang theo, đối ngươi đầu tư độ tăng lên trên diện rộng, cũng vì ngươi giấu giếm chuyển thế bí ẩn, muốn cùng ngươi kết càng lớn thiện duyên sơn phỉ tử vong, đời thứ nhất sát kiếp kết thúc ban thường một, ngươi cháu trai bởi vì cùng ngươi đời thứ ba gặp nhau, lại tại sau này gặp phải lương du thần, biết được ngươi có cơ duyên mang theo, đạo tâm kiên định, nộ tính hơi tăng lên, giải quyết xong hắn bộ phận khúc. Mắt ngươi cháu trai đã không sợ ngươi tử vong, nhưng lại sợ ngươi thật tử vong 200 năm về sau, Quảng Lâm môn Quảng Lâm chân nhân, biết được lương du thần cùng Trần Trường Hoàng giao lưu, tiếp theo chú ý đến ngươi ban thường hai, đời thứ nhất nhân quả kết thúc, lần sau chuyển sinh thời gian cũng độ giảm mất một ngày ban thường ba. Ngươi đời sau chuyển sinh thể sẽ ưu tiên lựa chọn tư chất hơi cao sinh linh, cũng yếu bớt bộ phận độ khó ngươi đời sau chuyển sinh thể, không phải không phải sinh vật, không phải tử vật, mà là tư chất hơi cao nhân tộc, nhưng sẽ có bộ phận thiếu hụt ban thường 4, ngươi sơ cấp hỏa linh căn tăng lên, thăng cấp làm bát phẩm hỏa linh căn chưa từng cải biến nhân quả lời cuối sách muội muội của ngươi tiểu huynh, ngươi đời thứ 3 tử vong 78 năm sau, tìm được hổ đại tiên, bị hổ đại tiên luyện hóa thành ma quả bộ. Tiểu huynh bên kia nhân quả không thay đổi. Trần Quán nhìn lướt qua, phát hiện một thế này trong hơn 10 năm, có lẽ là trải qua quá nhiều chuyện, lại quá nhiều nhân. Tiếp theo lời cuối sách thật nhiều, nhưng cũng có một chút sự tình không có thay đổi, thì như muội muội của mình. Thế nhưng là, một thế này các nhân cũng có rất nhiều không tốt. Trần Quán suy tư, nhìn mình gia tộc tin tức, bởi vì chính mình nguyên nhân bị thích khách kia diện. Điều này cũng làm cho Trần Quán biết rõ, về sau đánh không lại người khác, liền không báo danh chữ. Dù sao mình chết rồi, cơ bản vô sự, lại thêm chuyển sinh về sau, chính là tân sinh mệnh. Chỉ cần mình không báo danh hảo, liền không ai có thể tìm tới chính mình. Loại này thuộc về một loại biến tướng thiên duyên. Trần Quán nghe Dạ Du thần nói qua, Trần Trường Hoàng nhập âm ti sự tình. Lăng Thành Hoàng cùng Trường Hồng liền Hàn Huyên Thiên Duyên nói chuyện. Đồng thời Trần Quán còn biết rõ Trường Hoàng để Thành Hoàng tìm chính mình ngày sinh tháng đẻ, cũng tìm không được chính mình bất cứ tin tức gì. Về sau gặp phải, hoàn toàn chính là dựa vào ngẫu nhiên gặp. Ngẫu nhiên gặp về sau, cũng đều là chính mình trước báo danh chữ, trước báo thân phận, lại cháu trai còn chưa nhất định xác định là chính mình, cũng muốn tìm trong tông môn các đại lao sư hồn. Một lần chuyển sinh, chính là như vậy xem chừng. Cũng khiến cho Trần Quán trước đây ít năm bên trong, nghĩ tới nghĩ lui về sau, cuối cùng vẫn là chưa hề nói chuyển thế hắc hùng tinh sự tình. Không phải nếu để cho người biết rõ, mình đã chuyển sinh hai lần, lại đều là không vào âm ti chuyển sinh. Vậy thì không phải là thiên duyên bên trong trùng hợp, mà là môn phái phòng thí nghiệm chờ đợi mình. Nhưng nghe hôm đó trong đêm, Lương Du Thần trước khi đi, nói giúp mình giải nhân, sau này trợ hắn nói. Còn có lời cuối sách bên trong, Lương Du Thần đối với mình cải biến. Xem ra rất nhiều người đều biết mình không được bình thường. Căn bản nguyên nhân, là chính mình báo danh chữ, báo lao nhân một đời kia. Nhưng cũng có chuyện tốt, đó chính là bọn họ giúp mình giấu giếm. Đương nhiên, không báo danh hảo, hèn bọn phát dục càng tốt hơn. Nhưng báo xong về sau, tối thiểu nhiều Lương Du Thần đầu này nhân mạch, cũng cầm cháu trai bên kia bí tịch cùng tu chân chi thức tài nguyên. Sau đó, chính mình chỉ cần chết một lần, nhất chuyển sinh, ai cũng không biết mình. Chính mình cũng chỉ cần liên hệ đối với mình người tốt liên tốt. Lời cuối sách bên trong đều ghi chép về sau mấy chục năm sự tình, ghi chép ai sẽ tại cơ sở nhất nhân quả bên trong, căn bản nhất trên vì chính mình suy nghĩ. Đây chính là Trần Quán đối với bức tranh một loại khác khai phát công dụng. Đó chính là tại nhân quả bên trong nhìn hảo hữu độ, cũng coi là một loại phục bản. Suy tư, Trần Quán bởi vì đang vẽ quyển trong lầu các vô sự, cũng là chuyên tâm khai phát bức tranh nhiều loại công dụng, thuận tiện đuổi cái này 19 ngày khoảng cách thời gian. Bởi vì ở chỗ này, chính mình không có thân thể, thiên phú cũng không thể luyện, nhưng cũng không tệ, có 4 cái. Mỗi lần nhìn thấy những này di sản, Trần Quán đều là thật cao hứng, nhất là sơ cấp hỏa linh căn cũng thăng cấp. Điều này cũng làm cho Trần Quán biết rõ, linh căn mặc dù không có độ thuần thục, nhưng cũng là có thể tiến hóa. Di sản thiên phú, 4 hùng điêu lực lượng, sơ cấp đao pháp, sơ cấp quyền cước, bát phẩm hỏa linh căn. Đêm khuya, Trần Quán thi thể bị tiểu nhị phát hiện. Trần gia, Trần gia. Tiểu nhị la lên vài tiếng, dọa đến tay chân run rẩy. Hắn nghĩ lùi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy Trần Quán ngã xuống quần áo bên trong túi tiền, có một ít bạc vụn lộ ra. Lập tức tâm hắn nghĩ biến hóa, lại nhìn một chút chu vi. Nghe tới trời tối người yên, hắn nhất thời tham tài chi trong lòng đầu, lại là cố nén sợ hãi, run rẩy tới gần Trần Quán, lại dùng ngón tay sờ về phía Trần Quán hơi thở. Chết, chết rồi. Hắn rút về ngón tay, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng sau đó, hắn lần nữa nhìn thấy bạc về sau, liền thấp giọng nở nụ cười. Chết tốt, chết tốt. Một cái tàn phế cầm nhiều tiền như vậy tài, không nếu như để cho ta đi tìm Thanh Hoa lâu tiểu thúy lực lạc. Hắn cười lên tiếng, tay chân không chậm từ trên thân Trần Quán tìm ra một chút tiền tài về sau, mới lựa chọn cáo chi trưởng quỹ, lại đến tiếp sau bá quan. Nhưng trưởng quỹ nhận biết bộ đầu, lại làm cho người vụng trộm đi hô, không muốn để cho còn lại khách nhân biết rõ bọn hắn nơi này người chết. Màn đêm buông xuống sâu, mấy tên hơi có chút men say bộ khoái đến. Trong đó cầm đầu bộ đầu, lại nhìn thấy tiểu nhị bàn tay có tiên huyết. Sau đó, bộ đầu lại phái người vừa tìm, phát hiện tiểu nhị hậu viện nhỏ trong sương phòng cũng có một chút nhiễm vết máu bạc về sau, lại phán đoán là tiểu nhị nhìn vị khách quan kia tàn phế, thế là độc lệnh ra tâm, cướp tiền giết người. tiểu nhị trong lúc nhất thời trăm miệng có cãi. Chương 57, đời thứ tư chương 57, đời thứ tư cái gì nhìn thấy người sau khi chết chỉ muốn tham tài. Rõ ràng là ngươi mưu tài sát hại tính mệnh. Bộ đầu vung tay lên, đưa vào hình ngục, cho ta thẩm ra lời nói thật. Đúng đúng đúng. Trưởng quỹ không muốn nhiều chuyện, cũng gật đầu xác nhận, tiểu nhân đã sớm nhìn người này không thành thật. Mong rằng đại nhân minh giám, tiểu nhân cùng hắn cũng không quan hệ. Nói, trưởng quỹ cho bộ đầu lấp một chút bạc, ta cùng tiểu nhị này thật không quan hệ, nhưng biểu thị phu, người ta thế nhưng là họ hàng xa, chớ có chuyển ta nơi này xảy ra nhân mạng. Nếu làm hư sinh ý, đệ đệ còn thế nào mời tỷ phu uống trà? Ừm, trong lòng ta nắm chắc. Bộ đầu khẽ gật đầu, lại không để lại dấu vết nhận lấy. Lại đem cầu xin tha thứ tiểu nhị đưa đến lao ngục về sau. Bộ đầu cũng đem trưởng quỹ cùng Trần Quán bạc, phân biệt bỏ vào mấy vị huynh đệ túi, còn có mấy vị ngục tốt túi. Án này, đã kết. Trần Quán thi thể, không cần làm phiền khám nghiệm tử thi, tùy tiện tìm địa phương chôn là được. Vẹn vẹn hai ngày thời gian không đến. Không thành hình người tiểu nhị chiêu. Người chính là hắn giết, chỉ vì mưu tài sát hại tính mệnh, nhưng không có tìm tới một cái tiền đồng. Hắn hiện tại mơ mơ màng màng, máu me khắp người, chỉ muốn một lòng muốn chết, đến thông khoái. Bộ đầu bọn người vì đêm dài lắm mộng, lại thêm một số người cũng muốn một ít thành tích. Ngày đó, đầu này người án mạng liền trình diện Thanh Thành hình tạo. Hôm sau, Thanh Thành truyền về tin. Một ngày sau, trấn này đường phố Tây giữa trưa, trước mặt mọi người chém đầu. Năm ngày sau, người nói là, chết tên người là Trần Quán. Thanh Thành âm thi, một chỗ mở tối thiên điện bên trong. Lương Du Thần một bên nhìn xem tiểu nhị chịu tội ghi chép, một bên nhìn về phía trong điện phát run tiểu nhị hôn phách. Cổ của hắn vòng tròn bên trên có một đạo chặt đầu vết chém. Bây giờ đã nhanh mà tốt, ta đã giúp ngươi tròn chặt đầu thống khổ. Lương Du Thần trong ánh mắt tràn ra u quang, ngươi lại nói cho ta, Trần Quán là người phương nào giết? Không biết. Tiểu nhị lắc đầu, lại đống nhiên quỳ rạp xuống đất, thần tiên ra ra làm chủ. Tiểu nhân thật là bị người hãm hại a. Tiểu nhân cũng không có giết người, mới vào loại này thuộc về trong truyền thuyết âm ti, lại gặp được các lộ thần tiên. Tiểu nhị là sợ hãi bất an, nhưng cũng muốn cầu thần tiên vì hắn làm chủ, để hắn hoàn dương. Lương Du Thần lại nhìn một chút hắn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, người chết không thể phục sinh. Lương Du Thần một câu nói xong, tiểu nhị là lâm vào triệt để tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc đó, Lương Du Thần là suy tư mấy hơi, quyền hành lợi và hại về sau, nghĩ đến trước đó đã vì Trần Quán đầu tư, lại tại đắm chìm chi phí bên trong. Hắn nghĩ đến Trần Quán lần này hồn phách còn chưa về âm ti, kia tám thành là có cái gì duyên phận. Cái này vẫn là có thể tiếp tục ném. Mặc dù chuyển thế về sau, hắn nhất định tìm không thấy, nhưng cũng tựa như ngày đó Thành Hoàng đại nhân lời nói đồng dạng, hắn muốn đánh cược một tay báo ân chi tâm. Thế là, Lương Du Thần nhìn qua tuyệt vọng tiểu nhị, mặt xấu xí trên lộ ra tương đối nụ cười ấm áp. Mặc dù ta không cách nào vì ngươi hoàn dương, nhưng ngươi nếu là ta giấu giếm Trần Quán bỏ mình sự tình, ta lại có thể để ngươi về dương gian mấy ngày, cuối cùng gặp một lần ngươi thân bằng hảo hữu. Có thể ngươi nếu là thổ lộ ra Trần Quán chi ngôn, lại lừa gạt tại ta, ngươi mấy ngày nay trong âm ti cũng gặp cái gì là vô gian tự hình, ngươi tại dương gian chịu hình phạt không đủ âm ti vạn nhất, vân vân vân. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, nhưng hắn không phải muốn gặp thân bằng hảo hữu, mà là bị âm ti hình phạt dọa. Thế nhưng là làm hắn nghĩ tới điều gì, nhưng lại cẩn thận nghiêm túc dập đầu lời nói, thần tiên ra ra. Tiểu nhân trước đó cùng mấy vị thần tiên ra ra nói qua Trần Quán cái chết, không cần lo lắng. Lương Du Thần từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chớ có lại nhiều chuyện là đủ. Lương Du Thần ưa thích kết thiện duyên, tự nhiên cũng ưa thích nhiều kết giao bằng hữu. Hắn tại bản triều 13 cái thành lớn âm ti bên trong, nhân mạch vẫn tương đối rộng. Mấy vị chủ quản âm tảo ký sự văn phán, hắn đều biết. Thanh Thành cái này một vị văn phán, hắn cũng nhận biết. Không phải, cũng lấy không được bản này liên quan tới tiểu nhị thẩm vấn ghi chép. Một ngày sau, Thanh Thành âm ti, Thành Hoàng đại điện. Văn phán không người tại đại điện chính giữa. Đại nhân, việc này trải qua chính là như thế. Kia Trần Quán khả năng nhân duyên chuyển sinh, cũng có thể là hồn phi yên diệt. Mà hôm qua Lương Du Thần cùng ta nói qua Trần Quán người này, để cho ta giấu giếm, nhưng ta suy tư liên tục, vẫn là quyết định chi tiết bẩm báo phụ quân. Ừm, ta đã biết. Thanh Thành Hoàng là một vị cường tráng đại hán, khi còn sống là tiền triều biên cảnh đại soái, lời nói trực tiếp, đã Trần Quán cùng Trần Trường Hoàng là người thân, Trần Trường Hoàng lại là Quảng Lâm môn người. Lại Lương Du Thần cũng như thế thiên vị, mà trước đó Lăng Thành Hoàng cũng cho ta tìm người. Như ta thấy, mặc kệ Trần Quán có hay không còn có thể nhân duyên chuyển sinh hoặc là đã thân tử đạo tiêu, đều có thể nhìn ra, Trần Quán cùng Quảng Lâm môn có chút nguồn gốc. Đối với việc này, người ta cũng không cần lại nói, càng đừng nhắc lại, để tránh trong lúc vô tình đắc tội Quảng Lâm đạo trưởng. Dứt lời, Thành Hoàng tâm tư khẽ động, văn phán trong ngực tiểu nhị kỵ sự bay ra, lại dần dần hóa thành một đạo đen như mực mây khói. Trần Quán là hồn phách tiêu tán, vẫn là có khác duyên phận chuyển sinh, bây giờ đều cùng ta Thanh Thành không quan hệ. Thanh Thành Hoàng đạo hạnh tương đối cạn, lại thuộc về Thành Hoàng mới, không muốn dính những này đại nhân vật ở giữa nhân quả. Thay lời khác tới nói, hắn nghĩ hái thân tại sự tình bên ngoài, mặc kệ không hỏi, chỉ muốn Thành Thành thật thật tu luyện. Bởi vì hắn tiền nhiệm Thành Hoàng, còn có một số còn lại Thành Hoàng, ngoại trừ âm thọ chịu xong thọ chung đi ngủ bên ngoài, cũng có chết bởi báo thủ đấu pháp. Cự ly Trần Quán sau khi chết thứ 18 ngày, Tiểu Lưu Tử Trấn, Triệu gia trong phòng khách, đa tạ Lưu đại nhân dịu dắt khuyển tử, là khuyển tử an bài khoa cử phòng thi. Triệu gia chủ dâng lên một đôi phỉ thúy vòng ngọc, nghe nói lão phu nhân 3 ngày sau 60 thọ thần sinh nhật, nho nhỏ tâm ý, mong rằng đại nhân chuyển giao lão phu nhân. Không cần không cần. Lưu đại nhân cười cự tuyệt, mẹ ta từ trước đến nay không ưa thích mang trang sức, nhưng phần này tâm ý, ta nhất định chuyển giao mẹ ta. Lưu đại nhân nói chuyện không có vẻ nho nhã, ngược lại rất hiền hòa, nhưng Triệu trưởng quỹ, cái nào ngày Ngũ thiếu gia khi trở về, nhớ kỹ thư tín một phòng, gọi ta tới nhà chúng ta bên trong làm khách ra ha. Lưu đại nhân yên tâm. Triệu gia chủ nhìn thấy Lưu đại nhân đối với mình hiền hòa, cũng biết rõ là xem ở sâu mà trên mặt mũi. Nhưng người ta hiền hòa thì hiền hòa, chính mình cũng không thể được đả lấn tới thất lễ. Ngay từ đầu liên hệ, nhất là Lưu đại nhân loại này nha môn người, đều là lễ gia. Lưu đại nhân đi thong thả. Buổi chiều, làm cho Lưu đại nhân đưa đến trên xe ngựa về sau, Triệu gia chủ mới tại chỗ chú bước, không người tiễn biệt. Tạm biệt. Lưu đại nhân vén rèm xe lên cáo biệt, nhưng buông xuống rèm về sau, lại lắc đầu bật cười, vốn cho rằng cái này tiểu lão nhi một giới tiểu thương không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không nghĩ tới cũng hiểu như vậy một chút. Buồn cười, cái này tiểu lão nhi dở dở ương ương. Lưu đại nhân tựa ở trên xe ngựa, bàn tay hướng mềm mại trên nệm lót một vòng, lại sờ đến một cái nô lên. Vén lên nhìn, lại là 200 lượng ngân phiếu, còn có trước đó bị chính mình cự tuyệt vòng tay. Hở? Lưu đại nhân hơi cho mày, lại thì thào lên tiếng, ngược lại là ta sai rồi, không nghĩ tới cái này Triệu trưởng quỹ thật sự chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thời gian bất chi bất giác đi qua, một trận gió đông phất qua. 5000 dặm bên ngoài, một chỗ cửa thôn phá đạo con chỗ. Nơi này là một mảnh tên ăn mày hội tụ điện. Mà lúc này, có một vị mười mấy tuổi lớn thiếu niên, xuyên đơn bạc, sắc mặt tái xanh, hai mắt được một đạo rách dưới miếng vải đen, cùng giá tóc đen tui láo choàng. Ngực bụng lại không đang phập phồng, đã chết đi mười mấy phút. Trung quanh mấy tên ăn mày gặp, chửi nhỏ một tiếng suối quậy, liền đem cái này thiếu niên ném ra ngoài. Nhưng theo bọn hắn vừa ném tới bên ngoài, hô thiếu niên lồng ngực lại lần nữa chập trùng, hô hấp cũng chậm chậm xuất hiện. Đây là chết rồi, vẫn là sống? Mấy tên khất cái kia cảm thấy yêu kỳ, lại vây quanh thiếu niên dò xét. Cùng lúc đó, Trần Quán chuyển sinh đến cái này thân thể thiếu niên về sau, cũng lâm vào không hiểu. Ta lần này chuyển sinh người, nhìn như không có bất kỳ bí tịch nào ký ức, nhưng hắn lại tại ngưng luyện khí cảm giác. Cái này cần căn cốt cùng thiên phú cao bao nhiêu, mới có thể không dùng bí tịch, liền có thể cảm ngộ linh khí. Chỉ là, linh khí nhập thể sau đi loạn, đem thần hải bên trong hồn phách đả thương. Đây là thuộc về não tử vong. Nhưng mặc kệ là cái gì, ta vì cái gì nhìn không thấy đồ vật? Trần Quán muốn mở mắt ra, lại cảm giác một mảnh giống như hỗn độn hắc ám, lại dùng tay đi sờ, hai mắt miếng vải đen vị trí là hai cái hố, cặp mắt của hắn bị nhân sinh sinh đào đi. Đời thứ tư có thể kế thừa di sản thiên phú, lục phẩm lôi linh căn chương 58, cao căn cốt chương 58, cao căn cốt ta một thế này thiên phú, chỉ cùng trường hoàng trên lệnh một cái cấp bậc. Hắn là càng cao hơn một cấp ngũ phẩm, ta là lục phẩm. Trần Quán ý thức đang vẽ cuốn chúng nhìn thoáng qua, nhưng không biết rõ ẩn tàng căn cốt án ảnh trên lệnh bao nhiêu. Suy tư, Trần Quán vốn còn muốn nhìn xem đồng đều giá trị phán định loại hình. Chỉ là một giây sau, Trần Quán nghe được chung quanh có người đang gọi chính mình. Nhỏ mù lòa, ngươi còn chưa có chết, bọn ta đều cho là ngươi chết rét. Ngươi tiểu tử mệnh thật cứng rắn. Chung quanh truyền đến hiếu kỳ cùng bình thản thanh âm. Trần Quán cẩn thận lắng nghe được là ba người, lại cách mình ước chừng xa hơn 2 mét. Mà sở dĩ có thể nghe âm thanh phân biệt bị, là bởi vì hùng yêu thiên phú bên trong thính lực gia trì. Còn có một thế này mù, tiếp theo lô 2 sẽ tương đối linh mẫn, cũng chính là bình thường sinh vật học hiện tượng cảm giác đền bù. 22 tăng theo cấp số cộng phía dưới, dù là mình bây giờ còn chưa bắt đầu tụ khí nhưng nghe cái gần cự ly vẫn là không có vấn đề. Đồng thời, Trần Quán nghe được bọn hắn hỏi thăm chính mình, trong đầu cũng xuất hiện nhiều một đoạn ký ức. Đại khái chính là mình cùng bọn hắn là ngẫu nhiên gặp được, đại gia hỏa không có quan hệ gì. Nếu là có quan hệ, cũng là bọn hắn có thời điểm sẽ đoạt chính mình muốn tới cơm. Ta còn chưa có chết, mới bị ca ca phụ một tay, chúng ta một thanh. Đối với loại này chỗ làm việc bá lăng, Trần Quán trước mắt không có thực lực, lại trong bụng nói khác, toàn thân không có tí sức lực nào, cũng liền trước lá mặt lá trái. Tránh khỏi cơ hàn đan sen, thật mẹ nhà hắn chết cóng đi ra bên ngoài. Nhất là toàn thân khẽ động, đau thắt lưng, chân đau, cánh tay trái cũng đau. Hai người sau tại trong trí nhớ, là bị những người này đánh. Đau thắt lưng là bị bọn hắn ném ra lúc đó. Vừa quảng chính mình thời điểm, chính mình vừa mới chuyển sinh. Đã gọi ca ca. Mà giờ khắc này, một vị thanh niên tên ăn mày nghe được Trần Quán ngôn ngữ, ngược lại là cười nói ra, về sau ngươi tại thôn này bên trong chiếm được tiền cùng ăn, đừng cho các ca ca độc thủ, tốt nhất chủ động giao ra. Đúng. Một cái khác trên mặt có bất tên ăn mày, cũng phụ hòa nói, ngươi cái này tiểu tử xương cốt thật cứng rắn, đánh ngươi khó tránh khỏi làm bị thương các ca ca tay chân. Nghe rõ chưa? Vị cuối cùng tên ăn mày là đạp ngồi xuống Trần Quán một ước, cho Trần Quán đạp một cái lảo đảo. Ừm. Nói chuyện. Được. Trần Quán không phản bác, không phản kháng, che vải đen khuôn mặt nhìn về phía chu vi, tiểu đệ khẳng định nghe các ca ca. Tốt. Vậy ca ca nhóm liền mang ngươi đi, bảo đảm ngươi đầu này mặc nhỏ. Thanh niên tên ăn mày cười hắc hắc, cùng hai gã khác tên ăn mày phân biệt nắm lấy Trần Quán tay chân, tựa như là kéo chó chết, hướng trong đạo quán kéo. Trần Quán cũng không thèm để ý nhiều như vậy, càng không làm hắn muốn. Trước mắt có thể còn sống liền tốt. Cũng đợi mười mấy giây sau, Trần Quán cảm giác giống như tiến vào một cái tránh gió địa phương, lại tại phụ cận giống như có nhân sinh lửa. Để trước sau thông gió phá xem nơi này, nhiệt độ hơi tăng lên như vậy một chút, nhưng so với bên ngoài, thuộc về người hôi chua vị cũng dày đặc một chút. Tại sao lại mang tới? Cái này mù lòa là không chết. Suối quậy suối quậy. Phi phi. Lúc này, tại nhiệt độ truyền đến phương hướng, nương theo lấy tiếng hỏi cùng nổ nước miếng thanh âm. Phá xem bên trong mấy tên tráng niên tên ăn mày, lúc đầu ngay tại tụ đống hơ lửa. Nhưng giờ phút này, khi bọn hắn nhìn thấy thanh niên tên ăn mày ba người, lại đem Trần Quán mang tới đến, ngược lại là trên mặt lộ ra không thích cùng nghi hoặc. Mù lòa không chỉ có xương cốt cứng rắn, bệnh cũng cứng rắn. Thanh niên tên ăn mày mặc dù dám khi dễ Trần Quán cái này nhỏ mù lòa, nhưng không dám đắc tội cái này tám vị tráng niên tên ăn mày. Đặc biệt là cầm đầu một tên tráng niên, bên hông còn có một cây đoản kiếm, biết một chút võ nghệ. Cửu gia. Thanh niên đơn độc nhìn qua mang đoản kiếm tên ăn mày, vạn bối kéo mù lòa tiến đến, cũng là nghi đồ cái tặng thưởng, đồ cái mệnh cứng rắn, đem hắn kéo về. Thanh niên tên ăn mày nói giả vờ giả vịt, nhìn như người tốt. Kỳ thật chính là muốn lợi dụng Trần Quán hình dạng đi xin cơm. Những này tráng niên tên ăn mày thường thấy rất nhiều chuyện, nghe xong liền có thể minh bạch. Nha. Cửu gia chỉ là gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Tặng thưởng tốt. Mấy người còn lại nghe được là đồ tặng thưởng, đồ may mắn, lại nhìn một chút bên cạnh sụp đổ thần tượng về sau, ngược lại là cũng không phản bác. Mặc dù cao cao trên đài thần tiên đều đổ, nhưng mắt nhìn thấy có người nói ra may mắn lời nói, chính mình cũng không thể đem may mắn đưa tiễn. Còn nữa, Trần Quán cái này nửa chết nửa sống dạng, mấy người bọn họ cảm thấy cũng có thể lợi dụng Trần Quán, đến thu hoạch những cái kia bố thí người đồng tình tâm. Nửa chết nửa sống càng suối quẩy, nhưng vẫn là có mấy tên ăn mày nói vài câu, cũng hơi cách xa Trần Quán bên này. Tại cái này đợi, phù phù thanh niên ba người thì là đem Trần Quán ném tới tránh gió góc tường, lại đóng một chút đống cỏ khô về sau, liền liếm lắp mặt, đi tráng niên tên ăn mày bên kia cọ đống lửa. Nhưng cẩn thận đi xem, thanh niên ba người càng giống là đang tìm hết thể cơ hội cùng hết thể chống không thời gian, đi định bợ cửu ra. Những người này thật sự chính là không hợp thói thường. Trần Quán cảm nhận được bên kia đống lửa ấm áp, lại nghe được không ai lại tới, bởi vì nhìn không thấy, ngược lại là có chút không hiểu, bọn hắn làm sao lại làm việc làm một nửa. Đây rốt cuộc là muốn giết ta, vẫn là để ta sống. Ta liền buồn bực. Trần Quán nghiêng tai nghe bên kia trò chuyện âm thanh, nếu như muốn để cho ta giúp hắn nhóm đi xin cơm ấn nói hẳn là cũng đem ta kéo đi qua đi. Ta nếu là chết rét, đây không phải là trắng lôi vào rồi. Phía trước đó kia lực khí làm gì? Người này nói thật dễ nghe, làm việc lại thật là thiện cận, còn không bằng Sơn Phỉ đại ca. Trần Quán nghĩ không minh bạch, nhưng khi nghĩ đến bọn hắn khả năng có tay có chân, lại đến xin cơm. Như vậy cũng không khó lý giải. Bởi vì chính mình cùng bọn hắn không phải người một đường, khẳng định không thể nào hiểu được tư tưởng của bọn hắn. Dứt khoát không đi quản, Trần Quán trước nhìn về phía chuyển thế tin tức. Đời thứ 3 kết toán, thể chất 1.5, linh hồn 1, cảnh giới 2, nhân quả 1.7 đồng đều giá trị, 155 chú 1, đời thứ nhất nhân quả tiêu trừ, gia tăng lâm thời nhân quả đền bù chú 2, nhân quả xuất hiện đồng đều giá trị bên trong, đời sau tất nhiên xuất hiện căn cốt ngoài định mức phán định đời thứ 4, mất đi hai mắt tên ăn mày đời thứ 4 cần thiết, thể chất 1.1, linh hồn 1.2, cảnh giới 1.05, căn cốt 2, 35, cơ duyên 2.05 đồng đều, 155 đời sau chuyển sinh khoảng cách, 190 ngày. Quả nhiên, một thế này căn cốt rất cao, khó trách có thể cảm nhận được linh khí. Trần Quán nhìn lướt qua, đồng thời thông qua một thế này cùng ở kiếp trước tin tức. Ta cũng coi là hiểu được, đồng đều đáng giá chủ yếu phán định, chỉ có thể chất, linh hồn, cảnh giới 3. Nhưng lần này bởi vì nhân quả hoàn thiện, ta lại lâm thời nhiều tăng lên một cái tuyển hạng, cũng coi như thành đồng đều giá trị, mà còn có ngoài định mức căn cốt bù đắp. Trần Quán phát hiện cái này ban thưởng rất tốt. Chỉ là, cái này cơ duyên là cái gì? Là một thế này vận khí sao? Vẫn là nói, tương lai gặp được chuyện gì tốt. Nhưng còn không có suy nghĩ nhiều lâu. Tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Thanh niên tên ăn mày một bên hai tay xoa xoa bẩn mặt đi tới, một bên hai tay kéo một cái Trần Quán hai chân, đem Trần Quán cây đuốc đống phương hướng kéo gần lại một chút. Chỉ muốn sớm một chút hơi lửa, cùng Cửu gia nói chuyện, kém chút cho ngươi cái này mù lòa quên. Nếu không phải Cửu gia nói, ngươi chết quáng về sau, chúng ta sống liền làm không công, lão tử thật không muốn từ bên cạnh đống lửa đứng dậy. Ngươi cái này mù lòa thật là phiền phức. Ha ha ha. Đống lửa bên kia truyền đến tiếng cười. Bọn hắn đều lý giải thanh niên tên ăn mày, biết rõ thanh niên lại nghĩ đến tiện nghi, lại không muốn tốn nhiều công phu cứu Trần Quán. Cái này cùng một chút trong thanh lâu gà vịt, lại nghĩ đại ca đại tỷ soát bó lớn tiền thưởng, lại không muốn cho đại ca cung cấp một điểm thực chất giá trị. Tên ăn mày chính là như thế, chỉ muốn tùy tiện động điểm miệng, liền muốn chiếm tiện nghi. Cái này cũng có phát hỏa. Thanh niên kéo Trần Quán vài mét, cảm nhận được nơi này có ấm áp về sau, liền lại đi tìm Cửu gia. Cửu gia chính là phụ cận tên ăn mày bên trong đầu, hắn cần định mỡ, có 1.9 ra ánh sáng. Dầu gì, tới gần đống lửa, cũng có thể có một điểm nhiệt độ. Tại thanh niên nghĩ đến, chỉ cần có thể bợ đỡ được Cửu gia, so lợi dụng Trần Quán cái này đoạn bệnh vì muốn lâu dài. Đồng thời Trần Quán lại không quản hắn nghĩ, mà là một bên cảm thụ ấm áp đống lửa, một bên suy nghĩ cơ duyên. Nếu như nói, cái thân phận này là cơ duyên, vậy ta cảm giác, cái này cơ duyên giống như cũng không tốt. Bất quá, cái này cơ duyên có thể tới 2 chỉ số, hẳn là có khác cái khác. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cuối cùng đã đi. Trần Quán cẩn thận nghe ngóng thanh âm, cảm thấy bên người không ai về sau, liền bắt đầu vụng trộm hồi ức một thiên lôi thuộc công pháp, cẩn thận cảm ngộ lôi thuộc. Cái này một là tu khí, thực khí, có thể đề cao thực lực, cũng có thể trước đền bù đói khát. Hai là chữa trị thương thế, chậm lại đau đớn trên thân thể. Ba là, hùng yêu lực lượng ít nhất 2000 cân, không phải trực tiếp cho, mà là cần chính mình luyện ra, thuộc về thực sự một bước một cái dấu chân. Nhưng luyện rất nhanh. Tỷ như một ngày ăn uống thả cửa, tại thể nội vô cùng cần thiết nguồn năng lượng chuyển đổi tình huống dưới, là có thể ăn 100 cân thịt. Cái này 100 cân thịt, liền có thể trực tiếp chuyển hóa làm 10 cân lực khí. Dạng này mặc dù nhìn rườm rà, nhưng Trần Quán cảm giác rất tốt, bởi vì là luyện tiến vào tự thân. Dù là bức tranh đột nhiên biến mất, tự thân vẫn sẽ có, mà không phải ngoài định mức gia tăng. Còn nữa, thu nạp một ngày linh khí, cũng có thể chuyển đổi thành hùng yêu lực lượng. Lấy trước mắt tới nói, dù là đạo hành thấp, thổ nạp ít, một ngày cũng có thể chuyển hóa cái mười mấy cân hùng yêu lực lượng. Đồng thời, cho dù là tiêu hao linh khí, cũng không ảnh hưởng chính mình hôm nay chỗ tu luyện đạo hạnh. Bởi vì đạo hạnh là mở đan điền, cũng là tự thân dung thân nạp linh khí hạn mức cao nhất, mà không phải mình trước mắt hội tụ bao nhiêu linh khí. Tựa như bể bơi, đạo hạnh cùng trong bể bơi nước, linh khí. Tỷ như, một vị người tu luyện, xây dựng thêm 100 năm bể bơi, lại mỗi ngày đem nước thả đi, như vậy hắn vẫn là có 100 năm xây dựng thêm bể bơi. Chỉ vì tự thân dung thân nạp linh khí hạn mức cao nhất đã đến. Nhưng nếu là nhìn tự thân hội tụ bao nhiêu linh khí, như vậy mấy chục năm đạo hạnh người, nếu là một ngày sử dụng hết, chẳng phải là không có đạo hạnh. Chương 59, mù lòa hung mãnh. Chương 59, mù lòa hung mãnh. Ban đêm, hạ tuyết nhỏ, phá xem nơi hẻo lánh bên trong, lúc đầu sắc mặt tái xanh chật quán, dù là một ngày đều không có ăn cơm, nhưng sắc mặt ngược lại là hồng nhuận một chút. Giờ phút này, cảm giác đói bụng cũng không phải rất rõ ràng. Lại so với đống lửa diệt, chu vi những cái kia còn đến run lẩy bẩy tên ăn mày. Trần quán cũng không phải lạnh như vậy, ngược lại hạ đan điển chỗ sinh ra một dòng nước ấm, sưởi ấm thân thể, xua tan giá lạnh. Đau đớn trên người cũng tại giảm bớt. Bây giờ, Trần quán đã có khí cảm, lại một lần nữa bước vào luyện tinh hóa khí, mặc dù tại trên thực lực, khả năng bởi vì đâm mù, song quyền nan địch nơi này hơn 10 người tên ăn mày. Nhưng là bản thân duy trì sinh tồn được có. Sau đó chính là ly khai bọn hắn, nghĩ biện pháp tìm địa phương giấu đi tu luyện. Bởi vì cái này hơn nửa ngày tu hành, tương đương với bình thường hơn một ngày đạo hạnh. Dựa theo bình thường căn cốt, là một tới nói. Ở kiếp trước chính mình, hẳn là 0.8 tả hữu. Một thế này, ít nhất đến có 2.3 tả hữu. Cùng chuyển thế trong tin tức 2.35 không sai biệt lắm. Hoặc là biến tướng tới nói, chuyển thế trong tin tức 2.35, có lẽ có thể coi như là tiêu chuẩn cụ thể chỉ số. Dạng này tốt tư chất, khẳng định phải lấy an toàn là số 1. Như vậy thì tìm chỗ trốn bắt đầu. Chỉ là, Trần Quán đông nhiên đứng dậy, đi vài bước, kém chút bị dưới chân nô ra hòn đá trượt chân về sau, liền biết mình ý nghĩ hao huyền. Không nói trước đi đường nhiều phiền phức. Lại nói, chính mình trước mắt là đâm mù trạng thái, thật muốn ly khai, lại nên đi tìm kiếm cái gì địa phương. Lấy dạng này đâm mù, không nhìn thấy ở đâu là an toàn. Thật muốn có người tại 10 mét ngoại phong cái mấy cái tìm nỏ, hoặc là kéo ra mấy đạo cung tiễn. Chính mình liền phải bàn giao. Mặc dù mình nghe âm thanh phân biệt vị bản sự, viễn siêu người bình thường, nhưng còn không phải siêu nhân. Liên quan tới đâm mù sinh hoạt, cần trước kết hợp nguyên thân cơ bắp ký ức, một lần nữa quen thuộc một cái. Ở kiếp trước cái kia bế quan sơn động, cái kia địa phương không tệ, xem như tiểu thế ngoại đảo nguyên. Muốn đi, liền đi nơi đó. Trần Quán lục lọi chung quanh, lần này không có ngã sắp xuống, nhưng cũng nghiêng thân thể, dựa vào vịn tường mới an ổn ngồi xuống, nhưng bế quan sơn động mặc dù không tệ, thế nhưng là ta hiện tại ở đâu cái phương hướng? Cái nào thành, huyện nào trấn, cái này cần trước xác định. Chỉ cần xác định, lại nếu có cơ hội, ta còn có thể tùy tiện bố trí một cái thân phận, nhìn xem có thể hay không về nhà. Hay là đi miếu hoang. Nhưng bên kia thuộc về núi rừng, ta như vậy đi đường sẽ càng thêm nguy hiểm. Xem ra, trước mắt là phải nghĩ biện pháp, tìm đáng tin cậy điểm dẫn đường. Trần Quán đang nghĩ biện pháp, cũng đang suy nghĩ kiếp trước chỗ chôn giấu một chút bảo tàng. Vậy cũng là của cải của nhà mình. Nhất là chỗ chôn giấu bách thú áo, thường xuyên bị chính mình mặc, đã lây dính linh khí, xem như một kiện tiểu pháp khí. Không nói có thể cản đau mình, tối thiểu so với còn lại quần áo sẽ rắn chắc rất nhiều. Bao quát bình thường cho bụi cùng vết máu, cũng rất khó nhiễm phải đi, cơ bản một tắm liền rơi. Mà lại đó cũng là muội muội lưu cho mình, mặc vài chục năm cũng có tình cảm. Chỉ là ngay tại Trần Quán cân nhắc ở kiếp trước di sản thời điểm, cách cạnh phụ cận truyền đến tiếng bước chân. Cửu gia xoa xoa bàn tay, mang theo mấy vị tên ăn mày đi tới Trần Quán bên cạnh, nhỏ mù lòa, nghỉ tạm một ngày nên làm việc. Đi, không thể để cho các ca ca trắng cứu ngươi. Theo cửu gia dứt lời, Trần Quán nghe nói đến hôi chua cùng ống tay áo tiếng gió, cảm nhận được tận mấy đôi tay chụp vào chính mình. Lúc đầu Trần Quán muốn vận dụng linh khí, nhưng nghĩ chính mình hôm nay mới đem thương thế dưỡng hảo một chút, lại vẹn vẹn tăng lên 10 cân hùng yêu chi lực. Thôi được rồi, để tránh một cái phản kháng bất quá, cuối cùng lật thuyền trong mương, liền lại là 190 ngày, lại bỏ qua một thế này tốt tư chất. Trước nghe một chút những người này đấy. Trần Quán không phản kháng, mà là nghiêng tai lắng nghe bọn hắn tiếng bước chân, cùng cảm thụ bọn hắn bàn tay lực khí. Nghe lời tốt. Đồng thời, Cửu Gia nhìn thấy Trần Quán không phản kháng, ngược lại là cười ha ha, trong tay vướt vướt đoạn kiếm, dùng thân đao gõ gõ bị đám người dựng lên tới Trần Quán gương mặt. Lúc đầu nghĩ đến ngươi không nghe lời, chuẩn bị đem tay ngươi gân chân chọn lấy, để ngươi lại đáng thương một chút, cầu các lao ra lại bố thí điểm. Nhưng bây giờ nghe lời tốt, tránh khỏi cho ngươi lấy máu về sau, ngươi chết đến nơi này, vậy liền uổng phí chuyện. Hắn tuyệt đối nghe lời. Thanh niên nghe được Cửu Gia, ngược lại là biểu trung tâm, một quyền đập vào Trần Quán trên ngực. Cửu Gia ngài yên tâm, không nghe lời, ta liền để hắn biết rõ cái gì là dưới nắm tay cơm. Thanh niên nói, nhìn như nụ cười trên mặt tràn đầy, kỳ thực thu hồi nắm đấm lại vừa đi vừa về nắm tay, làm dịu đau đớn. Ngày mẹ hắn, cái này tiểu tử làm sao càng ngày càng cứng rắn rồi. Trước đó giống như là nện vào lớp ký tưởng. Đi. Bớt tên ăn mày cùng mấy người khác, cũng không để ý nhiều như vậy, mà là mang lấy Trần Quán liền đi. Các ca ca yên tâm. Ta tuyệt đối nghe lời. Trần Quán cũng nói lấy lời hữu ích, để tránh kích thích đến bọn hắn, các ca ca để hướng đông, ta không hướng tây. Tốt. Thanh niên tên ăn mày góp chân theo, mang theo Trần Quán ra phá xem. Phía trước chính là thôn, còn có một số bách tính từ đằng xa hướng trong làng đi, vừa vặn đi ngang qua phá xem bên này. Sau đó, thanh niên cùng bớt hơi liếc mắt ra hiệu, hai người tả hữu khai cùng, hung hăng một cước đá hướng Trần Quán đầu gối khớp nối. Trần Quán cũng là thuận thế quỳ nằm ở phá xem phía trước. Đồng thời, Trần Quán không muốn lấy cái gì hàn tín đều có thể thụ dưới hông chi nụ. Cùng hắn nghĩ khác, không bằng nhiều tụ khí. đêm nay nếu không tới tiền, liền đợi đến bị đánh. Thanh niên bọn người nhìn Trần Quán một chút, thì là dội tuyết nhỏ, đi hướng phụ cận tìm kiếm củi lửa. Cái này ngây thơ lạnh a. Cửu gia bọn người thì là co quắp tại phá trong quan, một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn xem phá xem bên ngoài đêm tuyết hạ Trần Quán. Chỉ là bọn hắn đều không có chú ý tới. Đông tuyết rơi vào Trần Quán gương mặt lúc, còn chưa kể lúc, lại bị một cỗ thuần dương lôi linh khí chô bốc hơi khí hóa. Nghe bọn hắn tiếng bước chân. Cùng lúc đó, Trần Quán nghiêng tai lắng nghe, nhớ lại lúc trước đám người kéo túm chính mình chi tiết. Đánh giá ra, bọn hắn cơ bản không có võ nghệ, chỉ có Cửu gia biết một chút công phu nhỏ nhảo. Bây giờ trong lòng ta nắm chắc, giữa các ngươi là không có cao thủ. Loại kia ta trước quen thuộc một cái đi đường, liền cho các ngươi đến thông khoái. Trần Quán suy tư, liền tại phụ cận phạm vi bên trong đứng dậy, lại thay cái vị trí. Bởi vì không có gậy chống, ngược lại là lảo đảo nghiêng ngã, thỉnh thoảng ngã vào nồng cạn tuyết động bên trong. Cũng may linh khí một mực tại hội tụ, có thể giảm bớt ngã sắp xuống tổn thương. Ha ha ha, kia mù lòa đang làm gì? Cửu gia bọn người nhìn thấy Trần Quán tại ngã sắp xuống cùng bỏ lên, ngược lại là giống chế giễu, chỉ vào Trần Quán cười không ngừng. Nhưng cũng có mấy tên ăn mày, phẫn nộ cầm lấy phá xem bên trong tảng đá, hung hăng đánh tới hướng Trần Quán phương hướng. Mẹ ngươi chứ mù lòa, thanh thanh thật thật cho ta quỳ ăn xin. Nhanh quỳ tốt. Nếu là đêm nay nếu không tới cơm canh, liền lột da của ngươi ra. Không cần đêm nay. Ta bây giờ liền lấy tảng đá nện đứt chân của hắn. Nương theo lấy tiếng mắng chửi, còn có tảng đá đập tới. Trần Quán nhìn như còn tại luyện tập, lại căn cứ sau lưng tiếng gió, lại rất tự nhiên dùng lảo đảo động tác tránh đi hơn phân nửa tảng đá. Bây giờ, đã nhanh quen thuộc. Liền xem như có tảng đá nện vào trên thân, Trần Quán cũng có linh khí chữa trị. Chỉ là còn không có nện mấy cái. Nơi xa thanh niên tên ăn mày bọn người ngược lại là trở về, chỉ là không có mang về củi lửa. Chuyện gì xảy ra? Cửu gia bọn người lập tức dừng lại nện tảng đá tìm niềm vui động tác, lại từ phá trong con ra. Mẹ nó, còn có mấy người vén tay áo lên, chuẩn bị trực tiếp đem Trần Quán đánh ngã. Trần Quán nghe được bọn hắn ra, thì là bàn tay sờ sờ mặt trên màu đen vải rách. Đã người đều đủ, lão tử cái này đưa các ngươi lên đường. Trần Quán lục lọi trên ánh mắt vải rách, trông chất thành vải, ngăn cản hai mắt, tại sau đầu thắt chặt. Lỗ thai lại một bên lắng nghe phá xem vị trí, một bên lắng nghe đi tới thanh niên tên ăn mày hai người. Làm Cửu gia bọn người đi trước đến bên cạnh trong nháy mắt. Trần Quán nghe được Cửu gia ngón tay nhấc kiếm thanh âm. Là ở bên trái phía sau, ước chừng nửa mét tự ly. Xem ra, còn không nghe nói. Cửu gia vung lấy bảo kiếm, tới gần Trần Quán, chờ đem ngươi chân chọn lấy, ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót. Vì bị phạt. Thanh niên tên ăn mày nhìn thấy Cửu gia muốn động thủ về sau, cũng chó săn, làm bộ lại muốn đá hướng Trần Quán đầu gối. Nhưng ở trong khoảnh khắc, tóc Trần Quán đông nhiên căn cứ nói chuyện phương vị, đi về trước một bước, bàn tay nô ra, cầm lấy Cửu gia cánh tay, lại thuận thế lục soát xương bổ xuống, cướp đi Cửu gia đoạn kiếm trong tay. Hoa một giây sau, đoạn kiếm hoạch hướng Cửu gia cái cổ. Ở kiếp trước Trần Quán giết không ít người, vừa khổ tu mấy chục năm võ công, sớm đã tinh thông cơ thể người bộ vị. Bây giờ lại có chắc tuyệt thính lực, ngắn cự ly giết người, chỉ có thể xem như cơ bắp ký ức, là dễ như trở bàn tay. Ngay từ đầu không động thủ, chỉ là đối thân thể này chưa quen thuộc. Ngươi, Cửu gia chỉ tới kịp nói lên một câu, Trần Quán lơi đao liền tinh chuẩn cắt hắn huyết hầu. Hai tay của hắn che lấy dâng lên mà ra huyết dịch, rốt cuộc không mở miệng được. Trần Quán nghe nói chung quanh nông cạn tiếng hít thở, căn cứ phương vị, lại thế công không ngừng, lại hoạch hướng hai người khác cổ. Đông, chống đi tay trái, linh khí tụ lực, một trưởng vô hướng bên cạnh thanh niên tên ăn mày trái ngực. Trần Quán có được quyền cước thiên phú, cận thân đoạn đà, cũng là chiêu chiêu mất mạng. Ngắn ngủi một hơi, từ Trần Quán đoạt kiếm đến giết người. Thanh âm hỗn tạp bên trong là bốn người mất mạng. Hắn không phải người. Chạy, chạy. Còn lại mấy tên ăn mày, mắt thấy huyết dịch hành vẩy phụ cận, lại gặp Trần Quán như vậy cao thủ, trong lúc nhất thời dọa đến chân cẳng như nhũn ra, nơi nào còn dám phản kháng. Giết người. Phụ cận bách tính nhìn thấy một màn như thế, cũng là sợ hãi kêu lấy rời xa. Trần Quán lại căn cứ chung quanh răng run lên, còn có bước chân giẫm lên tuyết động thanh âm, thẳng hướng còn lại mấy tên ăn mày. Thẳng đến 3 phút sau, cự ly phá xem cách xa 100 mét vị trí. Cuối cùng một tên chạy trốn sân vị, bị Trần Quán đuổi kịp, một kiếm xuyên tim. 1, 2, 3, 5. Trần Quán toàn thân nhuốm máu, một tay cầm đoạn kiếm, hộ tại trước ngực, hơi nghiêng đầu qua, tại đêm tuyết hạ nghiêng thai lắng nghe. Hô một trận mang theo đông tuyết gió rét thổi tới, gợi lên Trần Quán hệ tại sau đầu thật dài màu đen bài. Trước đó trong miếu, tổng cộng thập nhất nói hô hấp, đủ rồi, đều rét sạch sẽ. Chương 60, 4 lần tu luyện gì rào đêm dài, dẫm lên tuyết động. Trần Quán bên eo treo đoạn kiếm, cầm trong tay một cái nhánh cây, ly khai phá xem phương hướng. Mà bây giờ ở đâu? Trần Quán không biết rõ. Nhưng căn cứ trong tay nhánh cây thỉnh thoảng gõ đến cây cối, còn có dưới chân tuyết động bên trong kết băng lá rụng âm thanh. Trần Quán cảm giác hẳn là tại một chỗ cánh rừng. Cự ly ta ly khai phá xem, hẳn là có 10 dặm đi. Suy tư, Trần Quán cũng không quá có thể khẳng định. Bởi vì trong hiện thực ngược lại là có một ít phổ cập khoa học. Để Trần Quán biết được, người tại nhắm mắt lúc sẽ không tự chủ vòng quanh cũng chính là đi một cái bất quy tắc tròn. Cho nên, hiện tại đến cùng là thẳng tắp đi ra 10 dặm, vẫn là vòng quanh đi 10 dặm. Trần Quán cũng không rõ ràng. Dù sao chính là đi thôi. Nhưng có thể khẳng định là, cự ly chỗ kia thôn tuyệt đối rất xa. Bởi vì không có bất luận kẻ nào tiếng. Trên thực tế, Trần Quán cũng không có đoán sai. Trước mắt, hắn mặc dù đi đường không thẳng, nhưng cũng rời thôn tử là có 4-5 dặm đường, đã coi như là xâm nhập phụ cận trong rừng. Chỉ là sau đó một khắc, Trần Quán còn chuẩn bị tiếp tục đi thời điểm, lại nghe được phía sau truyền đến một trận giẫm tuyết rất nhỏ tiếng bước chân. Có người đổi tới. Trần Quán suy tư mấy hơi, lại dùng nhánh cây thăm dò, phát hiện trước người có một cái đại thụ, bên cạnh cũng có mấy cây liền nhau phía sau cây, liền ném bỏ nhánh cây, sau đó một tay bằng kiếm, một tay chụp lấy băng lánh vỏ cây khe hở. Số lượng không nhiều linh khí vận chuyển. Trần Quán lựa chọn ở giữa rửa vào trái cây cối, mượn dùng đoạn kiếm leo lên, mấy hơi thở liền bò tới trên cây, ẩn vào còn có lá cây ngọn cây ở giữa, nhưng cũng rung động mà rơi xuống một chút trên lá cây tuyết động. Về sau, Trần Quán phán đoán cự ly, lục lọi đi đến ngọn cây, lại nhảy đến một viên khác trên cây. Đồng thời bước chân chưa ngừng, lại căn cứ ký ức, lại bọn. Lại tại ước chừng 3 phút sau, nơi xa đi tới ước chừng hơn 30 người. Bọn hắn chính cẩn thận căn cứ Trần Quán trên đường đi lưu lại dấu chân, từng chút tới gần nơi này. Lại theo trong tay bọn họ bó đuốc chiếu sáng phụ cận, tại tuyết động phản chiếu bên trong, nơi này ngược lại là lộ ra sáng lên. Mà những người này là thôn nhỏ bên trong thợ săn, còn có một số người giản dị. Bọn hắn cầm trong tay cung tiễn cùng đao bộ thủi, đang tìm Trần Quán vị này hung thủ giết người. Dù sao Trần Quán một hơi giết nhiều người như vậy, rất nhiều thôn dân đều hoảng. Bọn hắn làm trong thôn nam nhân, khẳng định phải ra chấn một chấn. Dù gì, cũng phải đem cái này hung thủ giết người đuổi ra thôn khu vực. Chỉ là, đến nơi này về sau, bọn hắn nhìn một chút phía trước mấy cây trên đại thụ rơi xuống tuyết động, lại nhìn một chút phía dưới dấu chân cùng những cây. Trong tay bọn họ cung tiễn dừng một chút, cũng không biết rõ Trần Quán ở đâu thân cây. Sau đó, bọn hắn nhìn nhau vài lần, an ý dừng lại tới gần phía trước cây cối bước chân, cũng nhỏ giọng trò chuyện nói, Lý Thúc, người này, tựa như là tìm được. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Kia mù lòa rõ ràng không phải người dễ trêu chọc. Ngươi thật đúng là chuẩn bị cùng hắn cứng đối cứng. Đúng vậy a, vẫn là ngày mai báo quan, để nha môn người tới cha đi. Cha, chính là chết một chút ăn mày, bộ khoái các lao ra sẽ quản. Có quản hay không không có việc gì, chủ yếu là làm sáng tỏ việc này, chứng minh những người này không phải chúng ta giết, không phải ăn mày mặc dù không có chất béo, nhưng chúng ta có nhà có ruộng, trẻ có già có. Đúng đúng đúng. Đừng liên lụy đến chúng ta. Tốt nhất cũng đừng đắc tội cái này mù lòa. Kia mù lòa là thật lợi hại, trước đó còn gặp mấy cái kia ăn mày khi dễ hắn, không nghĩ tới mấy cái chớp mắt liền giết sạch sẽ. Đúng, vẫn là chớ để ý, trở về đi. Đám người trò chuyện với nhau, thoái ý càng đậm, cũng dần dần vòng vây đề phòng, từ nơi này lui đi. Mà tại trong im lặng, qua chừng 2 giờ, Trần Quán mới cẩn thận từ bên phải nhất một cái cây sau đi ra. Trần Quán, kỳ thật cũng không có tại bất luận cái gì trên cây. Tương phản, Trần Quán là đang nhảy vọt bên trong trượt chân rơi xuống. Có thể cái này cũng xác thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Những thợ săn này thật muốn hướng những này trên cây bắn tên, kia là tuyệt đối đánh không đến Trần Quán. Mẹ nó, thật đau. Trần Quán luốt luốt chân, xem như có chút quẹ tại phụ cận tìm tòi một phen, lại nhặt lên một cái nhánh cây, tiếp tục hướng phía phương xa đi đến. Thằng đến nghe được phía trước truyền đến nước sông âm thanh, Trần Quán trong lòng mới buông lỏng, lại hơi tăng tốc bước chân, hướng bên kia bổi. Chờ đến bờ sông, dẫm phá phía trên thật mỏng băng, lại cảm thụ một cái băng lãnh nhiệt độ nước. Một đường tụ tới linh khí hộ thân, Trần Quán trực tiếp nhảy vào. Chỉ cần đi vào dòng sông du lịch một hồi, lại tìm cái địa phương lên bờ. Dấu chân này cũng không phải là dễ dàng như vậy tra xét. Đương nhiên, nếu là không có đâm mù, có thể nhảy vọt cây cối, tạo thành dấu chân gián đoạn, cũng có thể vừa đi vừa về đi vài vòng, bày ra mê tung trận. Thế nhưng là đâm mù phía dưới, đơn giản một chút phương pháp cũng rất khó thực hiện. Dầm dầm nương theo lấy tiếng nước chảy, nhanh đến hừng đông thời điểm, Trần Quán mới từ một cái địa phương lên bờ. Lúc này, tuyết cũng ngừng. Phu cận cũng có thanh âm huyên náo, nhìn như có một ít động vật nhỏ ra kiếm ăn. Mà bây giờ, Trần Quán cũng không biết mình ở đâu, nhưng là đi một đoạn cự ly về sau, lại cảm nhận được dưới chân mặt đất có người đi đường lần lượt dẫm quan nện vững chắc cảm giác. Cũng là mặt ngoài trong ý tứ trên đời vốn không đường, đi nhiều người cũng thay đổi thành đường. Đối với đây, Trần Quán lựa chọn một bên dùng linh khí hong khô ướt đẫm quần áo, một bên thuận đường đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì thành nhỏ chấn nhỏ. Bây giờ mục đích chủ yếu vẫn là phải tìm cái có người địa phương đợi. Một là núi sâu rừng già quá không an toàn, bởi vì không nhìn thấy, không biết rõ bên trong tồn tại cái gì. Không nói đến có yêu quái, chỉ nói nơi xa có cái thợ săn cầm cung, đến cái núi sâu rừng già bên trong giết người cướp của, chính mình cũng không nhất định có thể kịp phản ứng. Hai là tìm thành trấn, tùy tiện lại tìm một số người, cũng có thể xác nhận chính mình giờ phút này ngay tại chỗ khu, tốt làm sau này an bài. Nhưng trước đó giết những tên khất cái kia lúc, Trần Quán ngược lại là biết rõ trước đó chỗ địa phương, rời ra tổ cước chừng có hơn 5.000 dặm. Ao ào Trần Quán suy tư, còn sờ lên phá túi tiền, trước đó giết người lục soát thì, ngược lại là tìm ra một chút tiền đồng, còn có ước chừng một lượng bạc vụn. Kia cửu gia không hổ là tên ăn mày đầu, thật đúng là có thể tồn ở tiền. Xem như một chút khởi động tư kim, thử tìm đáng tin cậy hướng dẫn du lịch. Trần Quán trong lòng suy nghĩ, tìm một cái nhánh cây dò đường, lại đi một dặm đường núi. Đi tới, mặt trời cũng chầm chậm ra. Lại thêm linh khí vận chuyển, Trần Quán quần áo cũng dần dần hong khô. Lại theo ấm áp mặt trời mới mọc chiếu xuống, Trần Quán bơi cả một cái đường thủy, trên thân cũng là lộ ra sạch sẽ chút. Chỉ là, Trần Quán không biết đấy là, trên thân mặc dù sạch sẽ, nhưng là trên quần áo tất cả đều là mảng lớn đỏ nhạt vết máu nhan sắc. Cái này một bộ quần áo, là hơi có vẻ mét màu trắng. Nhưng hong khô trong lúc đó, Trần Quán cũng ngửi thấy một cỗ còn chưa tan đi mùi máu tươi. Biết mình trước mắt quần áo, tất nhiên làm cho người chú mục. Bất quá, đây đều là việc nhỏ. Bây giờ Trần Quán càng thêm chú ý chính là, chính mình căn cốt là thật cao, thật tốt. Không chỉ có tu luyện nhanh, lại khôi phục tốc độ cũng nhanh. Dựa theo trước kia, chính mình ở kiếp trước mới tu luyện bậy sẽ. Muốn hong khô quần áo, lại đường thủy tránh rét, lại thêm cây cối nhảy vọt các loại, đoán chừng muốn hao tổn rất nhiều linh khí. Tối thiểu cái này cần 2 ngày khôi phục, không có khả năng như thế tấp nập sử dụng. Nhưng một thế này, chỉ cần 6 canh giờ. Đương nhiên, không thể phủ nhận là chính mình tu luyện mấy chục năm kinh nghiệm, cũng sâu hơn tụ khí cùng khôi phục lý giải. Ở đây, Trần Quán ra kết luận, dù là chính mình một thế này căn cốt thấp, nhưng chỉ cần có nhất nồng cạn linh căn, Trần Quán cũng có tuyệt đối tự tin, chính mình có thể trong một ngày có thể có được khí cảm. Bởi vì chính mình mặc dù mới tu luyện một ngày, nhưng ở kinh nghiệm của dĩ vãng bên trong, lại thêm cao căn cốt tư chất gia trì, bây giờ đã có được tứ thiên đạo hạnh. Tốc độ tu luyện là bình thường tu sĩ 4 lần. Chương 61, đụng phải người tốt chương 61, đụng phải người tốt cạch sau một tháng. Sát trời cạnh, không tuyết động. Trần Quán trong núi rừng sờ tới sờ lui về sau, rốt cục đi tới một đầu xem như rộng rãi đường đất. Đồng thời, Trần Quán trên quần áo cũng nhiều có tổn hại, đen nhánh vết máu càng đậm. Làm, trước mấy ngày con đường kia có thể đi đến một đám ổ sói bên trong, cũng không biết là ai đi. Nếu không phải ta hơn 4 tháng đạo hạnh, lại thân có 2000 cân lực, ta kém chút liền cắm. Trần Quán rất im lặng. Nhưng bây giờ đi vào đầu này đường lớn về sau, Trần Quán cũng là rất nhanh ngồi xổm nửa mình dưới đi bàn tay chạm đến, có thể sờ đến một chút xe ngựa cùng xe hàng chục xe vết tích. Con đường này hẳn là tốt. Mà tại Trần Quán bên tay trái tây bắc ngoài 5 dặm, đúng là có một chỗ thị trấn. Vãng lai người đi đường và hàng thương đều ưa thích từ bên này đi đường. Chỉ là đêm qua mới rơi xuống tuyết, bây giờ trên đường rất ít người đi. Trần Quán đi tới, cũng là lắng nghe phụ cận. Đụng phải có người, liền sớm né tránh. Ta như vậy cách ăn mặc, cũng không thích hợp vào thành. Trần Quán hít hà trên quần áo vết máu. Trước đó lại tại đi ngang qua bên dòng suối tắm nhiều lần, nhưng vẫn là tắm không sạch sẽ. Mặc dù có thể dùng da thú làm bộ y phục, nhưng không nhìn thấy, cũng không cách nào khe hở. Cái này nhiễm máu y phục, cũng chỉ có thể chịu đựng xuyên. Đương nhiên, nếu là đạo hạnh lại cao hơn mấy cấp độ, hoặc là đối với linh khí khống chế lại cao hơn mấy cấp độ, ngược lại là có thể đạt tới trừ bẩn hiệu quả. Hoặc là ngay từ đầu liền dùng linh khí hộ thân, cũng là có thể ngăn cản vết máu. Chỉ bất quá, vậy liền cần tiên thiên. Đến thời điểm linh khí, nội lực đầy đủ hùng hậu, có thể phù ở bên ngoài thân, hình thành tiểu chu thiên vòng bảo hộ, không chỉ có thể ngăn cản vết máu bắn tung tóe, cũng có thể tùy tiện ngăn cản cường cung kình nọ xạ kích. Đương nhiên, một chút thiên tư chắc tuyệt người, tại 50 năm đạo hạnh, tiên thiên, trước đó cũng có thể mưu lợi ngộ ra chu thiên kỹ xảo, cũng mượn dùng giữa thiên địa linh khí, làm tự thân hình thành linh khí hộ cháo. Những này tu luyện tri thức, Trần Quán đều nghe Tôn Nhi Trường Hoàng nói qua. Nhưng tiên thiên trước đó có thể làm được như vậy người, Trường Hoàng chỉ biết rõ một vị, đó chính là hắn tổ sư, Quảng Lâm đạo trưởng. Hắn bèn bèn tu đạo hơn 200 năm, lại có ngàn năm đạo hạnh. Dựa theo nhân quả trong bức tranh lời cuối sách, Quảng Lâm chân nhân tại 200 năm về sau, liền sẽ chú ý đến ta. Trần Quán một bên thuận đường vừa đi, một bên suy tư chuyện này. Bị dạng này một vị siêu cấp thiên tài nhìn chằm chằm, áp lực là rất lớn. Lại dựa theo 200 năm liền có ngàn năm đạo hạnh tỷ lệ. Thật đến 200 năm về sau, hắn không được 2000 năm rồi. Đoạn nhân quả này, làm như thế nào giải? Hoặc là làm sao trì hoãn? Trần Quán ưa thích, không tính thắng, trước tính bại, kế hoạch đường lui. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trước suy nghĩ gần nhất 15 năm về sau, thích khách tìm tới gia tộc mình sự tình. 15 năm về sau, hắn là tiên thiên. Từ kỳ thập vũ năm, có thể đạt tới 50 năm đạo hạnh sao? Nếu như không đạt được, lại đem hắn giết chết, tại đồng đều giá trị không có hắn cao tình huống dưới, là lấy không được di sản của hắn. Trừ cái đó ra, muốn giết chết hắn, Trần Quán cảm thấy vẫn tương đối đơn giản. Bởi vì biết rõ hắn chuỗi nhân quả. Đến thời điểm kéo bè kết phái, nằm vùng chờ hắn liền tốt. Vẫn là phải sớm đi trở về bố hoạch. Trần Quán đi tới, đối với về nhà khát vọng, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ cũng là chính mình đâm mù về sau, khuyết thiếu một loại cảm giác an toàn. Thật, nói một câu rất mất mặt nói. Trần Quán hiện tại đi trên đường, liền luôn cảm giác phụ cận có người tại cầm cung ngắm chính mình. Đây không phải là bị hại chứng bọc tưởng. Là thế giới này, bản thân tiểu mẹ nhà hắn không hợp thói thường. Giã ngoại hoang vu, giết người cướp của, là chuyện rất bình thường. Đoạn thời gian trước một tháng trong rừng, Trần Quán đều bị mấy người trở thành con mồi. Cũng may trên thực lực tới, Hùng Điêu Thiên Phú 2000 cân lực cũng xuất ra, cũng không như vậy sợ. Chỉ là y phục này, đoạt xong giết hết bẩn, không có một kiện giống người xuyên. Cạch cạch mà lúc này, phía trước đạo lộ chuyển đến xe ngựa âm thanh. Trần Quán nghĩ, vẫn là thối lui đến ven đường nơi xa, để tránh hù dọa người qua đường. Trước đó cũng đụng phải mấy cái, Trần Quán đều là sớm tránh ra. Nhưng lần này, nghe được phía trước trong đội xe chuyển đến, liên quan tới lần này bố ngày nào đưa đến, còn có hôm qua Nhật Lý phu nhân quần áo vải thước bố lời nói. Đoàn người này, giống như là đưa hàng thương nhân buôn bại. Như vậy, vừa vặn mua bộ y phục, không phải một mực trốn tránh, cũng không phải chuyện gì, chính mình thủy chung là phải vào thành. Suy tư, Trần Quán vừa thối lui đến bên rừng, nhưng lại tại phía trước đi ra. Hí 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 hí. Hí. Đồng thời, đội xe một nhóm mười mấy người, khi thấy đi đến giữa đường Trần Quán, cũng là dọa đến một cái giật mình, kêu dừng lập tức xe. 4 chiếc xe ngựa, 15 người. Trần Quán căn cứ thanh âm cùng tiếng xe ngựa, cũng đã đoán được nhân số của đối phương. Trong đó có 4 người có chút võ nghệ mang theo, nhưng cùng cửu gia so sánh, cũng là 8 lạng nửa cân. Bây giờ, Trần Quán mặc dù đâm mù, nhưng là đối với nghe âm thanh phân biệt vị lại càng thêm lợi hại. Khoái dày chư vị. Trần Quán nghe được đối phương đề phòng lúc, vì để tránh cho hiểu lầm, cũng sớm ôn quyền lời nói, tại hạ nghe được chư vị là thương nhân buôn bại, do đó muốn mua một kiện quần áo. Trần Quán nói, một bên lấy ra một chút đồng tiền, một bên chỉ trên người mình nhuốm máu y phục rách dưới, tại hạ trước một đoạn đụng phải tai họa, may mắn đào thoát. Hắn là mù lòa, là đụng phải nạn trộm cướp. mắt bị mù. Đáng thương a cái này trai trai hài tử, cũng không biết làm sao sống được. Mọi người thấy Trần Quán bộ dáng này, ngược lại là đồng tình tâm lý dưới, tin mấy phần. Thật sự là Trần Quán trai trai dáng vẻ, còn có hơi có vẻ gầy dáng vóc, cùng cũ nát nhiễm huyết y hề bấy. Quá như là từ phỉ loạn bên trong chạy ra người sống sót. Lại thêm nơi này cách thôn trấn rất gần, thỉnh thoảng liền có quan binh tuần tra, cũng không khả năng sẽ có sơn phỉ tại dạng này trên đại đạo mai phục. Cho nên, Trần Quán không giống như là sơn phỉ phái ra thám tử cùng mồi nhử. Thế là, trong đội xe, một vị quần áo phổ thông trung niên tiến lên mấy bước, hướng về Trần Quán lời nói, vị tiểu ca này, ta là rừng hồ trấn Lý Thị Bố Trang trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ nói, lại tại mấy vị hộ vệ bảo hộ bên trong, đến gần mấy bước, làm cự ly tới gần. Hắn trên dưới dò xét Trần Quán vài lần, nhìn thấy Trần Quán còn nhỏ tuổi, quần áo lại tẩy tới trắng bệnh phím hắc, nhất thời không khỏi sinh lòng thương hại. Ai? Chờ một lát chút, ta để cho người ta cho ngươi tìm một thân y phục. Hãng buôn vải trưởng quỹ cũng là cái người nhiệt tâm, không chỉ có tịch thu Trần Quán tiền tài, ngược lại thật làm việc. Rất nhanh, hắn liền hướng bên cạnh một vị tiểu nhị nói, đi, lượng một lượng, cho vị tiểu ca này tìm một kiện tận lực vừa người. Được rồi trưởng quỹ. Tiểu nhị cùng Trần Quán tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng hắn mặc dù không có võ nghệ mang theo, thế nhưng là cổ tay linh xảo lắc một cái, nhưng từ tay áo trong túi rũ ra một thanh bộ xích. Hắn là cô nhi, từ nhỏ đi theo trưởng quỹ, luyện một thân làm công việc hảo thủ nghệ. Tiểu ca, hai tay duỗi thẳng đi. Hắn cười đi đến trước, muốn cho Trần Quán lượng vòng eo cùng chiều dài cánh tay loại hình. Trần Quán nghe đến mấy câu này, lại nghe được cùng loại vải vóc triển khai âm thanh, ngược lại là cảm thấy những người này có ý tứ. Bởi vì chính mình vốn chính là tùy tiện mua cái quần áo chịu đựng, nhưng người ta thương nhân buôn vải một bằng người, không chỉ có không cần tiền, ngược lại giã ngoại hoang vu bên trong trực tiếp bắt đầu đo đạc, không phải cho mình làm cái thích hợp quần áo. Những người này có chút ý tứ, hoặc là nói là thiện tâm. So với chính mình trải qua nhiều người như vậy, loại này không cầu hồi báo, thật đúng là hiếm thấy. Những người còn lại, phần lớn đều là lợi ích vãng lai. Đa tạ. Trần Quán cũng không keo kiệt nói lời cảm tạ, lại thả tay xuống bên trong nhánh cây. Đoạn kiếm thì là trong ngực bên cạnh. Bất quá, phía trên cũng có một chút khe, bởi vì giết không ít dã thú, cũng không ít người. Chặt tới những người này thú xương cốt, khó tránh khỏi có mài mòn. Tiểu ca nói quá lời, nói quá lời. Tiểu nhị nghe được vị này mù lòa tiểu ca khách khí như vậy, lại là cho hắn chỉnh không có ý tứ. Bởi vì bọn hắn trưởng quỹ vốn là thiện nhân, lại thường xuyên cho nạn dân cùng tên ăn mày phát cháo. Dạy bằng lời thân truyền phía dưới, tiểu nhị cũng là rất thiện một người. Người khác một câu cảm tạ, liền có thể cho hắn chỉnh trong lòng câu nệ. Trong lúc nhất thời, theo Trần Quán duỗi thẳng cánh tay về sau, hắn càng dụng tâm hơn đi lượng. Chỉ là cái này đối diện mùi máu tươi, nhưng cũng để trong lòng của hắn chỉ lẩm bẩm. Cái này tiểu ca có thể trở tới, thật là thượng thiên chiếu cố a. Tiểu nhị thân thế của mình liền rất đáng thương, nhưng lại không thể gặp còn lại đáng thương người. Sau đó, đo đạc xong, tiểu nhị cũng là ngựa không ngừng vó đi phía trước trong xe nhỏ, chọn lựa đám người bọn họ dự bị quần áo. Đồng thời, Trần Quán càng nghĩ, nghe được bọn hắn trong lời nói có hướng nam lời nói lúc, lại là ánh mắt trái phải nhìn quanh, thăm dò tính hỏi một câu, Lý trưởng quỹ, ta cũng là muốn đi về phía nam đi, có thể hay không tiện thể ta đoạn đường? Ồ, phía trước trưởng quỹ nghe nói, lại trở về nhìn một chút Trần Quán, suy nghĩ mấy hơi, lại nhìn chung quanh tiểu nhị cùng hộ vệ. Có hai vị hộ vệ là hơi lắc đầu, cũng có người cao hứng gật đầu, trong đó liền bao quát vị kia ngay tại lấy áo tiểu nhị. Những người còn lại thì là không quan trọng, bởi vì bình thường đi giang hồ, đụng phải loại này thành đoàn cũng là rất thường gặp sự tình. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, ở đâu đều là ngôn ngữ trong nghề. Chỉ là cái này không rõ thân phận mù lòa, có chút giống là vương hữu. Đồng hành. Mà trưởng quỹ đem mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt về sau, lại cười nói ra, đã tiểu ca không chê, vậy liền theo ta chở đoàn xe đồng hành. Đa tạ trưởng quỹ. Trần Quán nghe nói lời ấy, ôm quyền thi lễ, không chê tại hạ là mù lòa, chậm trễ trưởng quỹ hành trình. Người nào không có xử. Trưởng quỹ lại ôn hòa nói ra, hôm nay gặp, tức là hữu duyên. Dù sao đều muốn đi phía nam, đưa tay liền giúp sự tình, không cần nói lời cảm tạ. Trưởng quỹ nói đúng lắm. Trần Quán cười trả lời một câu, lại ngồi xổm nửa mình dưới, nhặt lên trên đất những cây, chuẩn bị đi theo đội xe đi. Ai? Trưởng quỹ nhìn thấy, thì là cầm Trần Quán những cây, hướng bên cạnh hàng hóa chuyên chở trên xe ba gấp dẫn, lần này hàng không nhiều, tiểu ca hành tẩu không tiện, vẫn là ngồi xe đi theo đi. Trần Quán dừng một cái, không có phản bác, mà là tại trưởng quỹ nâng đỡ ngồi tại bên cạnh xe, lại trịnh trọng hướng trưởng quỹ nói, đa tạ. Dứt lời, Trần Quán không nói nữa, mà là nhấc lên tâm thần, lắng nghe hết thảy xung quanh động tĩnh. Hôm nay gặp, tức là hữu duyên. Chuyến này một đường, ta Trần Quán che chở. Chương 62, lật tẩy hạn cuối chương 62, lật tẩy hạn cuối buổi sáng. Đi đường đuổi đến sau một tiếng. Trần Quán ở phía sau xe cải tiến hai bánh bên trên, nghe chúng nhân nói chuyện tiếng, cũng hiểu biết đám người cụ thể đi về phía nam bên cạnh chỗ nào. Bao quát cái này thành danh tự, Trần Quán trước kia nhìn địa đồ, cũng nhìn qua, tên là Dịch Thành. Mà Dịch Thành cự ly nơi đây ước chừng hơn 1300 dặm, là cái lợi nhuận rất cao tờ đơn. Nhưng dựa theo đội xe đi một chút nghỉ ngơi một chút tiến độ, còn có một số đường vòng các loại. Tại thời tiết hoàn toàn thích hợp đi đường tình huống dưới, cũng cần hơn một tháng thời gian. Muốn nhiều kiếm tiền, khẳng định phải thêm gia lực. Trần Quán trước kia trong gia tộc chính là buôn gạo sinh ý, biết rõ những này đưa hàng đi đường thường ngày sự tình. Bây giờ, nghe trong đội xe nói chuyện tiếng, cũng biết rõ Lý trưởng quỹ trong nhà sinh ý, là vợ hắn đang chiếu cố. Hắn cơ bản đều là cùng xe chạy, khiến cho giống như là chạy nghiệp vụ đồng dạng. Nhưng giống như là hôm nay, Trần Quán đối mặt dạng này bảo thương, thật đúng là thực sự lần thứ nhất. Tóm lại cho Trần Quán mang tới cảm giác, chính là xe cải tiến hai bánh trên thật điên cái mông. Cũng may Trần Quán nhìn xem gầy gò yếu ớt, trên thực tế thể chất đã không giống người bình thường. Điểm ấy nhỏ sóc này là không có một chút vấn đề, vẫn là phải soát điểm phiêu. Chỉ là Trần Quán nhìn lấy mình dị thường gầy yếu cây gậy trúc dáng vóc, lại cảm thấy quá khó chịu. Ít nhất đến có chút thì ta tối thiểu nhìn xem giống như là người bình thường, nhưng trước đó tu luyện, linh khí cùng đồ ăn đều tiếp tế hùng yêu lực lượng, có bỏ có được phía dưới, dáng vóc tự nhiên là khó coi. Nhưng nếu là đem dáng vóc bắt đầu ăn, ngoại trừ sẽ để cho bộ dáng của mình cân xứng bên ngoài, cũng sẽ ngoài định mức gia tăng hùng yêu lực lượng cùng tự thân lực lượng. Chỉ là Trần Quán ước chừng đoán chừng một cái, chính mình trước mắt thân cao là một m75, lại thể trọng ăn vào 150 cân, cơ bản liền đến hạn mức cao nhất. Đến thời điểm liền xem như ăn lại nhiều, hùng yêu lực lượng cũng sẽ không ngoài định mức tiếp tế, bởi vì nơi này liên lụy đến còn nhỏ cùng trưởng thành. Nếu như là nhân loại còn nhỏ bắt đầu, lại không là tiên thiên chất kích thích sinh trưởng trên không trọn vẹn, là có thể dài đến cao hơn 2 mét. Loại kia là thuộc về càng lớn trình độ trên cương tráng, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều hùng yêu lực lượng. Bởi vì thân cao tại cái này đặt vào, thân thể cao, tiên thiên bộ xương lớn, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều hùng yêu lực lượng. Nhưng nếu là từ trưởng thành chuyển sinh bắt đầu, nếu thân thể mình thấp, như vậy ăn lại nhiều cũng vô dụng. Thân thể cao thì là còn có ngoài định mức tăng thêm, cũng là thông qua những thứ này. Trần Quán rốt cục biết rõ, hùng yêu lực lượng bên trong ít nhất 2000 cân là có ý gì. Nó kỳ thật chính là một cái giữ gốc, cam đoan chính mình vô luận là một loại nào đó thân cao, lại hoặc là một loại nào đó sinh vật. Nó đều là vì chính mình lật tẩy hạt bối, xem như một cái cưỡng chế tính. Về phần hướng lên có giãn, vẫn là cùng một thế này thân cao có quan hệ. Những này liên quan tới từ điều suy luận, cũng là Trần Quán căn cứ trẻ nhỏ thời kỳ, không cách nào thu hoạch được hùng yêu lực lượng toàn bộ, cùng trước mắt tình trạng cơ thể, tiếp theo đẩy ngực ra. Thậm chí Trần Quán cũng đang suy nghĩ, nếu như mình có thể đem thân cao gia tăng, tiến hành 2 lần phát dục, có phải hay không có thể thu được càng nhiều hùng yêu lực lượng. Luyện tinh hoa khí vốn là dưỡng thân cấu nguyên, còn có một số tinh quái, đạo hạnh đến trình độ nhất định về sau, cũng có thể biến hóa hình người. Vậy mình vì cái gì không thể biến hóa thành hùng yêu, thực hiện 100% trở lên tiên phú tăng thêm, không hợp thói thường. Trần Quán nghĩ tới đây, cũng là cảm giác ý nghĩ của mình vô địch, bởi vì hắn mẹ nó vậy mà không muốn là người. 8000 dặm bên ngoài, Nghiêm Thành, ở vào thành đông một mảnh nhà trệt khu vực bên trong. Nơi này ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Đồng dạng, Nghiêm Thành sở dĩ hỗn loạn như thế, cũng là tới gần bản triều biên cảnh nguyên nhân. Nhất là lại hướng đông 300 dặm, còn có một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm. Bình thường có người giết người, hoặc là hành hung, làm xong sự tình về sau, cơ bản đều là hướng trong khu rừng này tránh. Đồng dạng tình huống dưới, triều đình sẽ không tiếp tục truy tra xuống dưới. Nếu là hung thủ nghiệp chướng nặng nề, triều đình cao thủ tối đa cũng chính là lấy chính đông bên cạnh làm điểm cuối truy cái vạn dặm tả hữu về sau, cơ bản liền sẽ không đổi. Bởi vì lại hướng đông vạn dặm, liền bước vào một cái khác nước. Còn nữa, mảnh này rộng lớn trong núi rừng, cũng có rất nhiều yêu quái loại hình quỷ dị truyền thuyết. Người tầm thường cũng sẽ không tùy tiện tiến vào. Thậm chí một chút phạm tội người hành hung, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ từ cục phía dưới, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Nhưng ở hôm nay giữa trưa, mảnh này nhìn như ưu ám ngoài rừng rậm. Giết chết Trần Quán đời thứ 3 áo xanh tán nhân, đang ngồi ở dưới một cây đại thụ ngồi xuống điều tức. Thằng đến nhật lạc nguyệt thăng, 5 canh giờ đi qua. Ban đêm, dị giao trong rừng rậm vang lên một đạo cùng loại loài rắn du động thanh âm. Trong chốc lát, một đầu trường dài mười mấy mét mãng xà bơi đến cây to này bên cạnh, lại co lại thân thể, treo ở phía trên. Tiền bối, áo xanh tán nhân mở to mắt, lại đứng dậy nâng tay, nhìn về phía treo ngược tại trên cây mãng xà. Ừm. Mãng xà lười răn cuốn lên, lấy mắt thường không cách nào quan sát tần suất chấn động, miệng nói tiếng người. Trước đây ít năm, ta đưa cho ngươi những cái kia bí thuật. Mãng xà từ trên cây lại rời xuống vài mét, nô ra đèn lồng lớn đầu rắn, cẩn thận quan sát áo xanh tán nhân. Ngươi ngược lại không thẹn là võ tu kỳ tài, đối với huyệt xảo cô động, xa so với linh tu tinh thông. Xem ra ngươi cũng tu luyện sẽ. Toàn bộ nhờ tiền bối vung trồng. Áo xanh tán nhân cung kính nói, nếu không phải tiền bối tặng ta bí thuật, ta phía trước chút thời gian một trận chiến, sợ là muốn bị một vị tàn phế người phế bỏ một tay. Ồ, mãng xà nhân tính hóa nheo mắt lại, hứng thú, một tàn phế người còn có thể uy hiếp được ngươi? Hắn chẳng lẽ cùng ngươi đều là hậu tiên viên mãn? Cũng không. Áo xanh tán nhân đang nhớ lại cùng Trần Quán giao thủ trải qua, nhưng hắn mặc dù không phải hậu tiên viên mãn, thế nhưng lại lực lớn vô cùng. Bởi vì hắn cùng ta đánh nhau chết xuống lúc, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có cự lực ra thân. Bằng vào ta thô sơ giản lược đoan chừng, ít nhất 2000 cân lực. Như vậy cự lực. Mãng xà suy tư khẽ gật đầu, lại cảm thán nói, người này thân là nhân tộc, lại có như vậy cự lực, quả thực hi hữu khó gặp. Chỉ là như thế thể chất đặc thù người, lại thân là tàn phế. Thực sự quá mức đáng tiếc. Tiền bối, hắn cũng không phải là tiên tiên tàn phế. Áo xanh tán nhân nhìn thấy mãng xà tiền bối lầm sai ý, cũng hơi giải thích nói, mà là mấy năm trước phiên chợ một trận chiến, hắn ngày đó tại. Áo xanh tán nhân nói, căn bản là đem Trần Quán một ít sự tích nói rõ. Bao quát Trần Quán hư hư thực thực tán tu, đồng thời còn có một vị tên là Trần Trường Hoàng hào hữu. Ừm. Mãng xà nghe xong, đối với cái này không có gì cái nhìn, cũng không biết Trần Trường Hoàng, ngược lại là gấp gáp hỏi hỏi, cái này tay gãy Trần Quán, bí tịch nghe rất nhiều, ngươi mang tới cái nào một chút? Mãng xà thân là trăm năm xà yêu, lại là phụ cận tiểu yêu vương ấn nói hẳn là uy phong lẫm liệt, đồng thời bưng giá đỡ, mà không phải như vậy xuất ruột. Nhưng trên thực tế, hắn lại có một cái đam mê, đó chính là ưa thích thu thập đủ loại bí tịch. Mỗi lần nghe được bí tịch, hắn đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn thấy là nhanh. bao quát hắn bình thường cho áo xanh tán nhân bí tịch, cũng đều là hắn mai phục phụ cận, tập sát một chút tán tu cùng hiệp khách sau có được. Giống nhau chính là, áo xanh tán nhân giết người về sau, lấy được một ít bí tịch, cũng sẽ cho mãng xà mang đến. Hai người xem như đôi bên cùng có lợi. Cái này, chỉ là, áo xanh tán nhân nghe được mãng xà tra hỏi, nhất thời xin lỗi nói, hồi tiền bối, vạn bối cũng không mang tới, bởi vì Trần Quán ngày đó không mang bất kỳ bí tịch nào. Nhưng vạn bối suy đoán, hắn bí tịch hẳn là đặt ở Lưu Trấn Triệu gia. Vậy ngươi vì sao không đi tìm? Mãng xà người bình thường bàn tay lớn con mắt, nhìn về phía áo xanh tán nhân, là có chuyện gì khó xử?
Vâng.
Áo xanh tán nhân gật đầu, lại không người nói, cái kia hảo hữu hư hư thực thực tiên thiên, vạn bối bây giờ cũng không dám tùy tiện đi Triệu gia tìm kiếm. Bất quá, vạn bối cũng đang cố gắng tu luyện, đợi đến tiên thiên lúc, sẽ đi Triệu gia tìm tòi hư thực. Áo xanh tán nhân nói đến đây, thành khẩn nhìn về phía mãng xà, bây giờ vạn bối tìm tiền bối, cũng là muốn cẩn thận nghe ngóng một cái, kia Trần Trường Hoàng nội tình. Nha. Mãng xà nhếch lên cái đuôi, từ cây bên trên xuống tới, ta biết được, ngươi lại đi thôi, chờ thăm dò được về sau, ta sẽ sai người tìm ngươi, giải thích cho ngươi. Ba ngày sau, chạm vào tối, 7.900 dặm bên ngoài, Sen Hà Trấn, trấn bên cạnh. Tiểu ca chậm một chút, chậm một chút. Tiểu nhị đi vào xe cải tiến hai bánh vị trí, nắm lấy Trần Quán quải trượng đem Trần Quán đỡ xuống. Trần Quán cũng không có cự tuyệt. Bao quát cái này quải trượng, cũng là trên đường tìm một cái tương đối thẳng thân cây. Sau đó tiểu nhị giúp mình cải tạo. Dù sao để mọi người nhìn lại, Trần Quán chính là già yếu tàn tật trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chúng ta ban đêm ở chỗ này nghỉ một đêm. Giờ phút này, theo cửa ra vào quan binh kiểm tra xong cỗ xe về sau, Lý trưởng quỹ mang theo đám người tiến chân lúc, cũng chỉ hướng phía trước một chỗ khách sạn, chờ nghỉ một đêm, lại chuẩn bị chút lương khô. Về sau mấy ngày, trên đường nhưng không có thư thái như vậy địa phương. Hắn nói, lại nhìn về phía bên cạnh yên tĩnh đứng đấy Trần Quán, "Tiểu ca, dọc theo con đường này quen thuộc sao?" "Ừm." Trần Quán căn cứ thanh âm, nghiêng đầu nhìn về phía Lý trưởng quỹ, nhận được trưởng quỹ chiếu cố. "Khách khí, khách khí." Lý trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, tiếp tục mang theo đội xe hướng phía trước khách sạn đi. Lý trưởng quỹ tới. Đồng thời, khách sạn cửa ra vào tiểu nhị mắt sắc, khi thấy Lý trưởng quỹ mang theo đội xe tới, cũng là lập tức đón lấy. Lý trưởng quỹ thường xuyên bảo thương, trên đường đi ngang qua bên này, cũng đều là ở chỗ này nghỉ chân. Chương 63, dám cướp ta. Chương 63, dám cướp ta. Ban đêm, không tính là phong phú một bữa cơm ăn xong. Trần Quán là tại tiểu nhị cùng hộ vệ một bàn này ngồi. Trưởng quỹ thì là cùng bản địa hai vị thương nhân buôn bán, cùng khách sạn lão bản, tại một bàn khác nói chuyện tiếng. Tiểu ca lượng cơm ăn thật lớn. Lúc này, tiểu nhị vớt vớt bụng, lại nhìn một chút Trần Quán, phát hiện Trần Quán bụng quần áo chỗ không có một chút chập trùng. Nhưng ở ăn cơm trong lúc đó, hắn rõ ràng nhìn thấy chính Trần Quán một người chỉ làm ba bát tạp bị sợi, vẫn là liền canh mang mặt. Thế nhưng là bình thường chẳng hắn, cũng chính là ăn hai bát. Hắn sức ăn là thật to lớn. Không nghĩ tới hắn nhìn xem gầy yếu, sao có thể ăn. Cùng một trong bàn, hộ vệ cùng còn lại tiểu nhị, cũng là thỉnh thoảng dò xét đang ngồi trầm mặc Trần Quán. Trần Quán mặc dù không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, nhưng nghe hô hấp truyền đến phương hướng, cũng hiểu biết đám người thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình. Nguyên nhân, khẳng định chính là hôm nay ăn nhiều lắm. Mà tại cái này ba ngày đi đường ở chung bên trong, Trần Quán ngay từ đầu vẫn tương đối thận trọng, ăn rất ít, cũng thật sự là lương khô khó mà nuốt xuống. Đội xe chuẩn bị lương khô, chính là tạp mặt làm bánh cao lương, bên trong còn trộn lẫn lấy rau dại, rất khó ăn. Loại kia cắn một cái xuống dưới, mì vắt làm một chút vỡ nát cùng trong miệng vô vị cảm giác, cùng còn cần cầm thủy nhuận miệng nuốt xuống ăn, thật rất khó chịu. Thế nhưng là khi đi tới khách sạn, cái này thơm ngào ngạt mì sợi, đua đưa nó từ nước canh bên trong vớt ra, tựa như gia thủy phụ dùng, Trần Chùi câu dẫn mình. Trần Quán liền ngăn cản không nổi dụ dỗ. Đồng thời, Trần Quán còn chuẩn bị ở chỗ này mua chút ăn thịt, không muốn ăn những cái kia lương khô. Đến làm ít tiền, không chỉ có là chính ta cải thiện cơm nước, thật giải thịt, cũng phải cho đội xe sửa đổi một chút. Mấy ngày nay, ăn đều là người ta đồ ăn. Trần Quán sờ lên chính mình túi, bên trong chỉ có một điểm bạc vụn. Như vậy, nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ta đi trên trấn đi một chút. Trần Quán nghĩ đến đây, đứng dậy nhìn về phía bên cạnh tiểu nhị bọn người. Cùng một chỗ. Đi thôi, ta cũng muốn linh lợi, tiêu cơm một chút. Ngược lại là có mấy người không yên tâm, muốn đi theo Trần Quán. Trần Quán thì là chỉ miệng của mình. Hồi không đến, ta sẽ hỏi đường, liền không phiền phức chư vị. Dù sao ta là ngồi mấy ngày xe, chư vị là chạy mấy ngày đường, nhanh sớm đi nghỉ ngơi đi. Kia, tốt ta. Đám người nghe được Trần Quán ngôn ngữ, cũng xác thực không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì xác thực mệt mỏi. Còn nữa, như thế lớn một người, cũng không mất được. Nhiều nhất chính là hỏi đường loại hình, có thể sẽ hơi phiền thoái một chút. Nhỏ, ta ép lớn, ta ép nhỏ. Mở, mở, là lớn. Mù loà thắng. Ai? Làm sao kia mù loà lại thắng? Tiếng ồn ào tại một nhà sòng bạc bên trong quanh quẩn, lại nương theo lấy thỉnh thoảng một chút bối rối, còn có tiếng mắng chửi, rất nhiều người cũng tại nhìn xem một chương chiếu bạc trước Trần Quán. Trần Quán tới đây đã nửa giờ, từ trước đó nửa lượng bạc vụn, thắng cho tới bây giờ 15 lượng. Cái này mù lòa có chút đổ vào ta. Đồng thời, sòng bạc bên trong tay Trần, còn có một số người ánh mắt đều thỉnh thoảng trên người Trần Quán, cùng Trần Quán trước bàn bạc trên lắc lư. Tiếp tục lớn. Trần Quán không nhìn thấy người khác ánh mắt, nhưng lỗ tai lại tại tiếng ầm ĩ bên trong, nghe xúc sắc chung bên trong xúc sắc thanh âm. Nếu không phải là mình muốn, cũng có thể căn cứ mỗi cái mặt rơi xuống đất thanh âm, tiếp theo dùng linh khí chấn nó, để nó cải biến. Tu sĩ muốn tại đổ phường bên trong thắng tiền, vẫn tương đối đơn giản. Cái này tại bản triều bên trong, cũng coi là chính quy con đường, sòng bạc không tính là phạm pháp. Mở, lớn. Trang gia lại một lần nữa mở đóng lúc, vẫn là lớn. Sau đó hắn liền có chút ngộng, thậm chí cảm thấy đến không hợp tói thường, bởi vì cái này xúc sắc là có giọt chỉ. Cũng chính là tục ngữ bên trong, Trang gia gian lận. Nhưng là bây giờ, lại bị Trần Quán thắng liền mấy lần. Còn chơi. Trang gia bây giờ còn không tin tà, muốn lại cùng Trần Quán đến một thanh. Hắn giờ phút này đã cấp trên. Cảm thấy mình gian lận kỹ thuật, nhất định có thể thắng được Trần Quán cầu bật khí. Trần Quán lại lắc đầu, đem tiền nhận được một cái trong bao vải, có câu nói rất hay, rơi túi là ăn, thấy tốt thì lấy. Rơi túi là ăn. Trang gia nghe được cái này hiếm lạ lời nói, ngược lại là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cái này mù lòa có chút môn đạo. Bởi vì bình thường đại bộ phận dân cơ bạc, làm sao biết rõ thấy tốt thì lấy hàm nghĩa. Không cá cược cái táng ra bại sản, là sẽ không thu tay lại. Nhất là dạng này thắng liền hảo vận, càng làm cho người cấp trên. Cái này mù lòa là cao thủ. Giờ phút này, Trang gia ngược lại là muốn cùng Trần Quán giao thiệp, cảm giác cái này mù lòa thật thú vị. Trang gia, nhanh nhanh nhanh, ta đều ép tốt. Chỉ là phụ cận dân cơ bạc, khi thấy Trần Quán rời đi về sau, nhưng lại cầm tiền tài, nắm giữ Trần Quán hảo vận chỗ ngồi thúc giục Trang gia nhanh đổi xuất sắc. Nhưng còn có một số người, là thấy được nơi xa có bảy tên nhìn xem không dễ cho hắn tử, theo đuôi Trần Quán đi ra ngoài. Đụng phải Trấn Tây Thất Lang kia tiểu tử chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện. Trang gia cũng tương tự thấy được, nhưng cũng chính là thấy được. Dù là hắn muốn cùng Trần Quán nhiều liên hệ, nhưng càng không muốn xen vào việc của người khác. Nghe rất nhiều người nói, kia Trấn Tây Thất Lang thủ đoạn tàn nhẫn, tựa như trên người có người mệnh. Có mệnh thắng tiền, mất mạng hoa. Còn lại dân cờ bạc cũng đều nhìn lướt qua, sau đó liền đem ánh mắt chú ý tới trên chiếu bạc. Thậm chí còn có một chuyện tốt người, xuất ra một lượng bạc, đập vào trên mặt bàn, lớn tiếng nói, ta đến mở một bàn. Ngày mai liền có thể nhìn thấy kia mù lòa bị nha môn nhặt xác. Cùng. Ta muốn cược mù lòa chạy. Một bồi mười, dám sao? Bởi vì Thất Lang sự tình, song bạc bên trong lại càng thêm náo nhiệt. 15 lượng, hẳn là đủ mua một đoạn thời gian ăn thịt. Đêm dài, từ sòng bạc ra một đầu ngõ nhỏ. Trần Quán một tay vậy trống, một tay sờ sờ túi. Tâm tình vẫn tương đối không tệ. Bởi vì thắng đều là Trang gia tiền. Chỉ là đi tới. Trần Quán lại không cao hứng, bởi vì nghe phía sau có người theo chính mình. Tại trống không một người tiểu nhai đạo bên trên, bọn hắn tiếng bước chân rất hiền hay. Đây là cướp tiền. Trần Quán đọc tác mấy hơi, cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng còn không có một phút, giữa đường qua một đầu cái hẻm nhỏ. Xóa sau lưng tiếng bước chân tới gần, bảy người vượt qua Trần Quán, ngăn ở phía trước. Trong đó cầm đầu đại hán, lộ ra tham tiền tiểu dung, lại tựa như mèo đùa con chuột đồng dạng nói, mù lòa. Thức thời một chút, đem thắng tiền giao ra. Đúng. Phía sau hắn có một mặt theo hô, đừng để các gia gia độc thủ. Chính là. Lại một người cười nói, chờ động thủ đánh giết ngươi thời điểm, ngươi cầu xin tha thứ có thể không còn kịp rồi. A ha ha ha. Ha ha ha. Đối mặt một vị tuổi trẻ nhỏ gầy mù lòa, bảy người này tâm tình rất buông lỏng, hoàn toàn là tay cầm ném bóp, không đem Trần Quán để vào mắt. Buông tha ta. Trần Quán không có trước động thủ, mà là tại nghe mấy người phương vị, mấy vị đại gia, thật muốn cho mấy vị tiền tài, mấy vị thực sẽ buông tha ta. Ngươi đây không thử một chút làm sao biết rõ? Mấy người nghe được Trần Quán ngây thơ lời nói, nhất thời lại là cười ha ha. Trần Quán nghe trước mắt, biết rõ xác thực vị trí về sau, lại là trước thời y phục xuống, trời lạnh lớn bên trong lộ ra cổ đại thùng lớn quần. Bên hông còn có một thanh đoản kiếm. Cái gậy trống cũng trước ném đi, tránh khỏi đang đánh giết bọn hắn lúc bẻ gãy. Đây là muốn giao tiền. Làm sao? Còn có đoản kiếm nhỏ. Hù dọa chúng ta. Ai ai ai, mù lòa, chúng ta chỉ là đòi tiền, không muốn ngươi háo thủ bẫy. Sáu vị ca ca, ta cảm thấy cái này mù lòa có lẽ là không muốn chúng ta soát người. Ha ha ha. Trấn Tây Thất Lang khi thấy Trần Quán bộ dáng này, còn có cái này gầy yếu dáng vóc, lại là cười càng thêm khởi kình. Nhưng còn không có cười vài tiếng, Trần Quán cổ tay lật ra, linh khí kích phát, ném ra lưỡi kiếm. Siêu. Một tiếng lưỡi kiếm tiếng xé gió tại trong hẻm nhỏ nổi lên. Phốc, một giây sau, ném tới đoạn kiếm, chính xác mệnh trung cầm đầu tráng hán cái chán, cũng cứ thế mà đâm đi vào. Ngươi. Bọn hắn nhìn thấy cái này kinh biến một màn, vừa dừng lại tiếng cười. Thùng thùng. Hai đạo trầm muộn quyền thịt giao kích âm thanh theo sát phía sau. Trần Quán không biết khi nào đã vượt qua cách xa 5 mét cự ly, tay trái tay phải phân biệt thành quyền, đánh tới hướng phía trước hai người ngực. Cách nương theo lấy hai đạo xương cốt tiếng vỡ vụn, hai người lồng ngực bị Trần Quán mấy ngàn cân cự lực nện vào lõm, thân thể cũng tại dư lực hạ va chạm hướng về phía còn thừa mấy người. Hắn làm sao? Còn thừa bốn người còn tại ngây người lúc. Phúc. Trong đó có hai người bị va chạm mà đến thi thể gặp ngã. Dầm dầm bên cạnh có một ít cây gậy trúc bị va chạm thành tàn ra. Trần Quán lại là tiến thế không ngừng, tả hữu bàn tay nô ra, răng rác uốn éo, còn tại đứng đấy hai người cái cổ bị sinh sinh bật gãy. Mặc dù tầm mắt đâm mù, nhưng Trần Quán đã căn cứ phát âm của bọn họ phương hướng cùng cự ly, còn có hô hấp nông cạn âm thanh, trong đầu bổ vẽ lên những người này cổ họng cùng thân thể chỗ đứng. Trải qua mấy tháng thích ứng, Trần Quán trên cơ bản đã thành thói quen đâm mù. Lúc này, Trấn Tây Thất Lang bên trong, giết chỉ còn cuối cùng hai người. San sát đồng thời, bị nện ngược lại thứ sáu người vừa đứng dậy. Trần Quán nghiêng tai lắng nghe, mũi chân nhất câu bên cạnh ngã lật ngắn cây gậy trúc, đem nó đá lên, bàn tay chụp về phía cuối cùng. Siêu. Trong chốc lát, cây gậy trúc từ thứ sáu người cái cổ đâm vào, phần gãy xuyên ra. Bá Trần Quán đồng thời đi về trước một bước, căn cứ bên hông tiếng hít thở, đem cây gậy trúc từ thứ sáu người cái cổ rút ra, trở tay quất hướng cuối cùng một người Việt Thái Dương. Một tiếng cùng loại nước xương giòn vang. Cuối cùng một người Việt Thái Dương lõm, con mắt nổ ra, cây gậy trúc cũng giống như nở hoa, nổ tung thành mảnh vỡ. Phù phù. Hai cỗ thi thể tuần tự ngã xuống đất. Trần Quán nghe mấy hơi, căn cứ hồi ức, còn có mấy người kia ngược lại địa bị đưa, rút ra trước đó đoạn kiếm, theo thứ tự lục lọi điểm qua mấy người ngực. Một đám công phu mèo ba chân, cũng dám đến cướp ta. Trần Quán xoay người nhặt lên trước đó ném gậy chống cùng quần áo, lại nghiêng thai lắng nghe mấy hơi về sau, từ hẻm nhỏ rời đi, thân ảnh ẩn vào đêm trăng. Phía sau là hẻm nhỏ ngắn ngủi 20 hơi thở, trấn Tây Thất Lang, toàn bộ mất mạng. Chương 64, vì sao chết thảm đầu đường? Chương 64, vì sao chết thảm đầu đường? Rời đi ngõ nhỏ, về hướng khách sạn trên đường. Trần Quán đi ngang qua một chỗ giếng cả lúc, đem mài mòn nghiêm trọng đoàn kiếm ném đi, chuẩn bị ngày mai mua thanh đao tốt. Dù sao hiện tại có tiền, lại bổ đao trong lúc đó, cũng từ những người kia trên thân tìm ra một lượng nhiều bạc. Nhưng so sánh mua bình thường mặt đường thượng binh khí, Trần Quán bây giờ càng muốn hơn cầm tới kiếp trước chôn di sản. Bởi vì nơi đó ngoại trừ bách thú y cùng bí tịch bên ngoài, cũng có một thanh bách luyện hảo đao, là đã từng phiên trợ quán rượu một trận chiến lúc sử dụng, cũng là trong gia tộc hao phí số tiền lớn, mời trong trấn lao sư phó rèn luyện chế tạo. Trần Quán càng là thường xuyên dùng linh khí bẩn dưỡng nó, xem như giống như bách thú y, là nho nhỏ tiểu pháp khí. Xa so với bình thường vũ khí muốn sắc bén, cũng càng là có tính bền dẻo. Mặc dù không sánh bằng chân chính pháp khí, nhưng khẳng định so trên thị trường có thể mua được muốn tốt. Đây cũng là Trần Quán mỗi một thế di sản bên trong mặt khác một hạng, là mỗi một thế nuôi vũ khí biến tướng tân hỏa tương truyền. Bách thú y thì là nuôi đồ phòng ngự, tiền tài bí tịch loại hình, xem như là đời sau lưu kinh tế. Trần Quán đều có lưu chi tiết kế hoạch. Tại không có thu hoạch được tốt hơn bảo bối trước đó, loại này thực sự làm ruộng dưỡng thành, là đời sau biện pháp dự phòng kế hoạch, khẳng định là không có quá lớn sai lầm. Suy tư, Trần Quán cũng trở về đến khách sạn bên này, cuối cùng lại trên dưới tìm tỏi quần áo một chút, không có vết máu, lại tắm rửa, đổi đi nhiễm một điểm vết máu phương quần. Cơ bản sáng mai vừa đi, chính là người không việc gì. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ có người phát hiện thi thể, sau đó nửa đêm đến thẩm vấn chính mình. Đến thời điểm giả bộ như không biết rõ liền tốt, cũng có thể nói là có còn lại hiệp khách xuất hiện, người ta đường gặp bất bình, rút đao tương trợ. Dù sao cũng tốt hơn chính mình nửa đêm rời đi, rơi xuống giết người lẩn trốn sự thật. Sau đó chính mình còn đâm mù, không nhìn thấy động tĩnh nơi xa. Vạn nhất chạy trước, chỉ là tại bên ngoài trấn vòng quanh. Về sau, một đội quan binh giơ kình nọ ở phía xa ngắm chính mình. Vậy liên xong việc, còn không bằng chờ lấy người ta nửa đêm đến hỏi. Chính mình đến một tay ta chỉ là một cái mười mấy tuổi nhỏ mù loạt thuật. Còn nữa, cũng không nhất định sẽ hỏi. Dầm dầm hai mươi mấy phút sau. Tại khách sạn tiểu nhị dẫn đường bên trong, một mình một người ở phía sau viện tủi lửa trong phòng, tắm rửa xong. Phương quần lại dùng lôi thuộc tiểu thuật phát một đốt. Trần Quán hiện tại toàn thân trên dưới đều là tủi lửa trong cơm diêm vị, không có một chút chứng cứ. Bao quát trước đó dùng kiếm dùng cây gậy trúc, cũng đều là linh khí bao trùm ngón tay mặt ngoài. Vậy liền coi là có thể tra vân tay, còn có vật tàn lưu cùng giờ DNA loại hình. Trần Quán cũng đều là không có chút nào chứng cứ phạm tội bên ngoài. Đương nhiên, nếu là nha môn thật muốn vu hãm chính mình, thật làm cho chính mình chết, kia làm gì đều vô dụng. Không có gì hơn là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mười mấy phút sau, song bạc cửa ra bảo, có năm người kết bạn mà ra, nhưng mỗi người đều là ủ rũ. Ai đu, sớm biết thấy tốt thì lấy, không đến cuối cùng kia mấy của ta. Ta cũng thế, hôm nay thắng vài đồng tiền, còn có tháng này tiền công, toàn bồi tiến bảo. Vẫn là kia mù loà nói đúng, rơi túi là an, đây mới là lợi ích thực tế. Ban đầu ta đi theo kia mù loà áp mấy cục, thắng về sau hẳn là đi. Mấy người tại lẫn nhau phàn nàn, lại lời nói ở giữa còn có một số nhàn nhạt mùi rượu. Chỉ là thua tiền, lại cách cuối cùng một bữa rượu cách xa nhau thời gian thật lâu. Bây giờ bọn hắn ngược lại là tỉnh rượu, chỉ còn hối hận không trước đây. Bất quá, còn có một người ôm lấy nhàn nhạt hy vọng, thì thào nói ra, ta còn có cơ hội, ta áp kia thất lang đột từ đầu đường. Nói không chừng, còn có thể kiếm bể. Hắn nói, chính hắn đều không tin tưởng. Nhưng lúc đó chính là cược ý cấp trên, nhìn thấy cái này tỷ lệ đặt cược cao, thế là liền muốn liều một phen. Thế nhưng là hắn hiện tại mười phần hối hận. Thậm chí chính hắn đều không biết mình lúc ấy là thế nào nghĩ, làm sao lại đầu góc rút gân, không phải muốn áp cái này. Người tiền kia thua lỗ a, đừng nghĩ lấy muốn. Những người còn lại nghe được bằng hữu bồi càng nhiều, ngược lại là tâm tình tốt một chút. Chỉ là chờ bọn hắn đi tới, muốn chép đường nhỏ, từ một đầu cái hẻm nhỏ trải qua thời điểm. Nông cạn mùi máu tươi, bị gió lạnh bọc lấy, từ đằng xa bay tới. Đám người nghe được cỗ này mùi tanh, rượu càng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Là bọn hắn trong lúc nhất thời có bất hảo dự cảm, cũng mơ hồ mượn ánh trăng, nhìn thấy nơi xa trên mặt đất giống như nằm một số người. Chẳng lẽ là có người uống nhiều quá? Đúng phải rồi. Nhìn một cái, đám người lướt nhau, có lẽ là bọn hắn nhiều người, lại tại một chút lòng hiếu kỳ bên trong. Ngược lại là có hai người tráng lấy lá gan, hơi tới gần một chút. Nhưng là sau đó, tại nguyên chỗ không dám động mấy người, liền nghe đến hai vị này lớn mật người tiếng la. Cái này, hắn là Thất Lang. Lớn mật người, khi thấy cái này ngổn ngang lộn xộn thi thể hình dạng lúc, lập tức kinh ngạc đến ngây người đến tại chỗ. Tại trong trấn có chút hung danh Thất Lang, cứ như vậy chết rồi. Cái gì? Người nói là Thất Lang. Lúc này, trước đó không dám động mấy người khác, nghe tới kinh tiếng la, cũng là hiếu kỳ cùng sợ hãi chạy tới. Về sau, khi bọn hắn nhìn thấy những thi thể này đích thật là Thất Lang lúc, ngoại trừ kinh ngạc cùng không thể tin bên ngoài, trong đó một người ngược lại là cười ra tiếng. Kiếm lời. Ta kiếm lật ra. Chết. Chết được tốt. Đừng. Đừng tốt. Bên cạnh hắn một người nghe được người này thần kinh tiếng cười, lại bắp chân như nhún ra lui lại, nhanh. Tin nhanh quan. Đúng. Còn có người sốt ruột nói ra, Thất Lang mặc dù tại trấn Tây bên trong, xem như khi phụ người áp bá, nhưng mạng người quan trọng, chúng ta lại gặp được, tự nhiên là muốn lên báo nha môn. Tránh khỏi biết chuyện không báo, hai họa để chúng ta mấy cái cong lên tới. Một canh giờ sau, đêm khuya, nha môn, hậu viện nghiệm thi trong phòng, bó đốt chiếu rọi, bảy bộ thi thể bị theo thứ tự gạt ra, khám nghiệm tử thi chính hết sức chăm chú kiểm nghiệm. Lại tại bên cạnh còn có hai tên thần sắc ngưng trọng bộ khoái. Cửa ra vào, đứng đây sòng bạc bên trong những người kia, là bọn hắn trước đó nhìn thấy thi thể hậu báo án, bây giờ bị gọi làm hiệp tra phá án bị gọi đến người. Không nghĩ tới là Thất Lang chết rồi. Thủ đoạn này, thật ác độc người. Chẳng lẽ, thật là kia mù lòa giết? Hẳn là a, chỉ có mù lòa cùng bọn hắn. Mấy người ngay tại xì xào bàn tán, ánh mắt cũng thỉnh thoảng lo lắng nhìn một chút thi thể. Như thế nào? Nghiệm thi đài bên cạnh, hai tên bộ khoái thì là thấy qua một chút chẳng diện, đối với loại này giết người tình cảnh, tương đối quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy như thế lưu loát một kích mất mạng, còn có liên sát bảy người, nói không thần trương, đó cũng là gặp người. Bởi vì tinh thông một chút võ học bọn hắn, có thể nhìn ra những này sạch sẽ lưu loát vết thương chí mạng, đều là xuất từ một người chi thủ. Đồng thời, khám nghiệm tử thi nghe được hai người hỏi thăm về sau, bàn tay cũng từ trên thi thể rời, cũng nhíu mày đứng dậy nói ra, người này không chỉ có tinh thông quyền cước, cũng tinh thông binh khí. Chỉ là cô thể võ nghệ ta không biết được, nhưng hai vị hẳn là hoàn toàn không phải người này đối thủ. Khám nghiệm tử thi nói, lại nhắc nhở nói, không bằng các loại bộ đầu bọn người từ bên ngoài trở về, hai vị lại xử lý án này. Bộ đầu cảnh giới là hậu thiên tiểu thành, cũng là trong chấn đệ nhất cao thủ. Có bộ đầu tòa chấn, còn có hơn 10 vị võ nghệ không tệ bộ khoái chấn trận, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Đúng vậy a. Trong đó một vị bộ khoái nghe nói, lắc đầu nói, mấy ngày trước đây, bộ đầu dẫn người đi bên ngoài chấn truy mấy tên đạo tặc. Cái này cái gì thời điểm trở về, hoàn toàn không có số. Vậy thì tìm Trình Bình Tảo. Một vị khác tuổi trẻ bộ khoái nhìn về phía Bình Tảo vị trí, Trình Bình Tảo hẳn là tại a. Chương 65, cái này mù lòa không thích hợp chương 65, cái này mù lòa không thích hợp cái này. Khám nghiệm tử thi nghe được câu này, là trước nhìn một chút xa xa sòng bạc mấy người. Khi thấy cự ly rất xa, khám nghiệm tử thi mới nhỏ giọng thở dài một câu, thật vừa đúng lúc chính là, Vinh Tào đại nhân cũng mang theo một chút thủ thành tướng sĩ huynh đệ đi trên núi Tiếu Phỉ. Bây giờ, này, khám nghiệm tử thi nói, tràn đầy thở dài, bởi vì hiện tại trong nha môn người, xem như có chút trống rỗng. Tối thiểu đối với truy tra cao thủ mà nói, xem như không có tương ứng ngăn được vũ lực. Nhưng nếu là tra cái nhỏ án, hoặc là đối phó những người còn lại, vẫn là vô cùng đơn giản. Làm sao? Chẳng lẽ chờ? Tuổi trẻ bộ khoái lại nói thẳng, bây giờ hung thủ khả năng còn tại bên trong thành, nếu như các loại, chẳng phải là để người này chạy. Hắn nói, lại nhìn về phía đứng nơi xa mấy tên sòng bạc đám người, cũng xa xa hỏi, các ngươi nói người kia, là một cái mười mấy tuổi mù lòa. Là, mấy người nghe được bộ khoái hỏi thăm, thì là vội vàng tiến lên mấy bước, lại nói lên hôm qua một cái chuyện. Đại khái là Trần Quán thắng một chút tiền, sau đó Thất Lang thấy hơi tiền nổi máu tham. Về sau, bọn hắn liền biết rõ Thất Lang chết rồi, liền chết tại đổ phường cách đó không xa trong hẻm nhỏ. Ta hoài nghi kia mù lòa là giang hồ cao thủ. Giờ phút này, một vị sòng bạc bên trong người, mang theo khẳng định ánh mắt, nhìn về phía khám nghiệm tử thi cùng hai vị bộ khoái, ba vị đại nhân ngẫm lại xem, có thể đơn giản như vậy giết chết bảy người, kia mù lòa khẳng định không tầm thường. Nhất là hắn nếu là cao thủ, như vậy có thể thắng tiền, cũng là chuyện đương nhiên. Ồ, tuổi trẻ bộ khoái hỏi ngược một câu, cái này có liên hệ gì? Ta. Sòng bạc bên trong người bị hỏi lên như vậy, ngược lại là bị hỏi ngộ. Bởi vì hắn chính là cái phổ thông dân cơ bạc, liền biết rõ cao thủ lợi hại, chỉ lần này mà thôi. Về phần cao thủ vì cái gì lợi hại? Vì sao lại đổ xuất sắc? Hắn liền không biết rõ. Dù sao chính là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cảm giác giết người đều đơn giản, như vậy đổ xuất sắc sẽ còn có sao? Hắn lại như thế một cái tư duy. Đúng, tuyệt đối là kia mù lòa ra tay. Lúc này, những người còn lại lại tại tiếp lời, tựa như suy luận, nói có bài bản hẳn hoi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chỉ biết rõ bảy người này đi theo mù lòa. Mà vị này tuổi trẻ bộ khoái nghe những người này lời khai vừa cẩn thận suy tư mấu chốt trong đó chữ. Trong đó có mù lòa, thiếu niên, gầy yếu. Một bên khác là bảy tên coi như cường tráng nhai lưu tử. Sau đó, mù lòa thiếu niên đem bảy người đánh chết. Lại nghe khám nghiệm tử thi nói, cũng đều là một kích chí mạng, giống như là không mù đồng dạng. Tuổi trẻ bộ khoái cảm giác mấy vị này dân cơ bạc là đem mình làm đồ đần. Thật sự là nói bậy nói bạn. Tuổi trẻ bộ khoái quát mạnh lên tiếng, ngăn lại mấy người nói nói. Đại nhân. Mấy người nhìn thấy tuổi trẻ bộ khoái không nhịn được biểu lộ về sau, cũng đống nhiên im ngay, không còn dám tiếp tục nhiều lời. Ta phải nghe ngươi nhóm tận mắt nhìn thấy sự tình. Tuổi trẻ bộ khoái nhìn thấy mấy người không nói nữa về sau, mới nghĩa chính ngôn từ nói, ngoại trừ bảy người đi theo kia mù lòa bên ngoài, các ngươi còn có thể xuất ra chứng cứ gì? Cái này, chứng cứ? Kỳ thật, không có chứng cứ, ta chỉ là nghe nói Thất Lang đi theo hắn. Đúng đúng, chính ca, ta cũng chỉ là nghe người khác bắt đầu phiên giao dịch, không biết rõ cụ thể sự tình. Mấy người nhìn thấy tuổi trẻ Trịnh bộ khoái có chút tức giận về sau, cũng không dám tùy tiện nói lung tung những này không chịu trách nhiệm lời nói. Bây giờ, ngược lại là lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, một bộ chúng ta đều là tin đồn vô tội bộ dáng. Không có trước đó lời thề son sắt, nhưng Trịnh bộ khoái vẫn là dừng lại một cái, mới trả lời, các ngươi trước đó nói hắn có thể là giang hồ cao thủ. Cái suy đoán này, ngược lại là cần phải đi kiểm chứng một phen. Kiểm chứng? Nghe được Trịnh bộ khoái lời nói, một vị nhìn qua có chút phúc hậu dân cờ bạc, lại nhớ ra cái gì đó, hiến vật quý đồng dạng nhiều lời nói, Trịnh ca, ta ngược lại thật ra tại trời tối thời điểm gặp hắn tại Linh Lung khách sạn ăn cơm, trấn bên cạnh kia một nhà. Trịnh Bộ Khoái hỏi thăm một câu, khi thấy người này sau khi gật đầu, vừa nhìn về phía một vị khác gầy bộ khoái. Gầy bộ khoái là trầm tư một lúc lâu sau, trước khoát khoát tay, để mấy người rời đi. Mấy người rời đi. Gầy bộ khoái mới hướng Trịnh Bộ Khoái nói, mấy người kia nói lời, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Lại bây giờ cũng không biết là ai làm án, nhưng là kia mù lòa có hiểm nghi lớn nhất. Cái này, tất nhiên muốn đi kia trong khách sạn tìm một chút, chính là không biết hắn còn ở đó hay không. Ta ý cũng là như thế. Trịnh Bộ Khoái gật gật đầu, chính chuẩn bị khởi hành. Chấm đã. Khám nghiệm tử thi nhìn thấy hai người muốn rời đi, lại ngăn cản một cái, lại trên dưới dò xét y phục của bọn hắn, hai người các ngươi vẫn là trước đổi một thân áo vải. Nếu không, thật muốn lấy nha môn thân phận đi hỏi thăm, người kia có thể sẽ có chỗ giấu giếm. Lại nhìn cái này mù lòa tâm ngoan thủ lạn, không lưu người sống. Nếu là thật sự hỏi ra cái gì, lấy thủ đoạn của hắn, cũng có thiện. Đúng. Trịnh Bộ Đầu nghe được việc này sau giật mình, lại nhìn về phía thi thể trên mặt đất, nếu không phải khám nghiệm tử thi nói, ta lại chọc giận khả năng này là cao thủ mù lòa. Ta rất có thể sẽ bước những này đường phố vô lại theo gót. Rất đúng. Gầy bộ khoái cũng là nghĩ mà sợ gật đầu, cảm giác chính mình giống như đột nhiên nhặt được một cái mạng, vậy chúng ta như thế nào tiếp cận? Trước thay quần áo khác. Trịnh Bộ Khoái mở miệng, tìm kia khách sạn trưởng quỹ, thăm dò kỹ. Ước chừng trong đêm 4 điểm. Ngoài khách sạn một chỗ trên đường nhỏ. Thay xong bình thường quần áo hai vị bộ khoái, đang nhìn tràn đầy quyển sắc khách sạn trưởng quỹ. Ta biết đến. Cứ như vậy nhiều. Kia mù lòa là cùng huyện khác lý trưởng quỹ bảo thương. Ngắt. Khách sạn trưởng quỹ nói, ngay cả đánh áp, trong miệng tất cả đều là mùi rượu. Chỉ là liên tiếp hai cái không nhịn được ngáp về sau, hắn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên tục ôm quyền nói, thật có lỗi, thật có lỗi, hai vị đại nhân. Ta không phải cố ý qua loa, cũng không phải cố ý ngủ gà ngủ gật, là thực sự quá mệt mỏi. Khách sạn trưởng quỹ ban đêm cùng lý trưởng quỹ bọn người uống đến 2 điểm. Bây giờ còn chưa ngủ 2 giờ, liền bị người cưỡng chế bắt lên. Cái này nếu là không ngủ gật, đó mới là lạ. Thậm chí nếu không phải hai vị bộ khoái tra hỏi, hắn đều một đầu ngã quỵ trên mặt đất ngủ. Phiền phức trưởng quỹ. Trịnh Bộ Khoái bây giờ nghe được Trần Quán tin tức về sau, ngược lại là khoát tay thả trưởng quỹ đi. Chỉ là trưởng quỹ còn chưa đi 2 bước. Trịnh Bộ Khoái lại nói ra, lại phiền phức một cái trưởng quỹ, cho ta hai người thu thập một gian nhà. Nếu như có thể, lại giới thiệu một phen, để cho ta hai người đi theo lý trưởng quỹ đội xe. Nhưng liên quan tới tối nay ta hỏi thăm ngươi sự tình, mong rằng trưởng quỹ không nên cùng người khác nói. Ừm. Trưởng quỹ nghe nói như thế, trước tiên cũng cảm giác lý trưởng quỹ cùng hắn bọn tiểu nhị, có thể là phạm tội. Ở đây, hai vị bộ khoái muốn đi theo điều tra. Chỉ là, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Trưởng quỹ cũng không nhiều hỏi, ngược lại vẻ mặt tươi cười nhận lời nói, ngày mai ta liền ăn bài, nói hai vị đại nhân là trong thành có chút danh khí hiệp khách. Bây giờ vừa vận tiện đường hướng nam đi, cùng lý trưởng quỹ dựng người bạn. Như thế rất tốt. Liền nghe ngươi an bài. Hai vị bộ khoái gật đầu, cảm thấy cái này âm thầm điều tra mù lòa là tương đối bảo hiểm. Dù sao cũng tốt hơn bỗng nhiên hỏi một chút, người ta cho mình một đao. Trước mắt trong chấn, thế nhưng là không có cao chiến lực. Nhưng sự tình lại không thể không làm. Hai vị bộ khoái vẫn là rất phụ trách. Hôm sau, buổi sáng, Trần Quán tỉnh lại về sau, liền lấy ra 2 lượng bạc để bếp sau chuẩn bị một chút thịt làm loại hình. Về phần bạc lai lịch, chính là vận khí tốt tháng tới. Song bạc hợp quy hợp pháp, không cần giấu giếm. Chỉ là làm lý trưởng quỹ tỉnh rượu rời giường, lại phải biết Trần Quán lại cho đội xe mua lương khô về sau, cũng không quản nói thế nào, đều muốn đem cái này tiền bổ sung. Trần Quán cự tuyệt bất quá, cũng liền thu. Nhưng ở nhanh buổi trưa thời điểm, đội xe chuẩn bị lên đường lúc, tại trấn bên cạnh cửa ra vào, khách sạn trưởng quỹ lại mang theo bộ khoái 2 người đuổi theo, lại cùng lý trưởng quỹ trò chuyện cái gì, mà ở bên cạnh thả giá để hàng trên xe. Trần Quán ngồi tại xe xuôi theo, cầm trong tay gậy trống, hơi nghiêng đầu, lỗ tai khẽ động, có thể từ bộ khoái 2 người trong tiếng bước chân nghe được 2 người có võ công nội tình. Cùng một thời gian, hai vị bộ khoái cũng nhìn về phía Trần Quán, giống như chính là một cái phổ thông mù lòa, cũng không có gì đặc biệt. Hai người nhìn thấy Trần Quán trong ngay mắt, chỉ là nhìn thấy Trần Quán một thân áo xám, miếng vải đen hệ tại sau đầu, cùng giã tóc dài xóa bay, nhìn xem rất giã tính, rất tiêu sái, nhưng lại nhìn không ra một điểm võ công mang theo. Chương 66, ai khám phá ai? Chương 66, ai khám phá ai? Hắn chẳng lẽ không có vấn đề? Trịnh Bộ Khoái trong lòng còn có nghi hoặc, đồng dạng nghi ngờ còn có Gầy Bộ Khoái. Hắn đồng dạng không có nhìn ra Trần Quán chỗ bất phàm, nhưng nếu là có tinh thông võ học mấy chục năm cao thủ ở đây, là có thể nhìn ra Trần Quán trong lúc giơ tay nhấc chân đều có nhất định luyện công vết tích. Đây là một cái nhãn lực đỉnh, cũng là đối với võ học trên nhận biết trình độ. Đương nhiên, đây cũng là Trần Quán bây giờ quyền cước cùng đao pháp thuần thục quá cao, đối với hai loại phổ thông võ học lý giải quá cao, cho nên chỉ làm liền bình thường người luyện võ là nhìn không thấu Trần Quán. Hai vị hiệp sĩ mời. Lý trưởng quỹ cũng không biết rõ hai vị bộ khoái nghĩ gì, ngược lại tại khách sạn trưởng quỹ trong giới thiệu, đối với hai vị bộ khoái cảm nhận không tệ. Nhưng càng nhiều là bởi vì đưa hàng trên đường, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm nguyên nhân. Bây giờ, có hai vị người quen nhận biết hiệp sĩ gia nhập đội xe, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Đi. Trịnh Bộ Khoái hai người nghe được lý trưởng quỹ mời, là đối xem một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước cùng một đoạn. Dù sao đến đều tới. Bao quát giờ phút này trong trấn, cũng có còn lại bộ khoái đi tiếp xúc những cái kia sòng bạc bên trong người, đi thăm dò mặt khác người khả nghi. Thì như đã từng cùng Tất Lang có thủ một số người, không có chút nào chậm trễ vụ án tiến triển. Dầm dầm nương theo lấy đội xe lần nữa xuất phát. Hai vị bộ khoái là tại trong đội xe một trước một sau. Phía trước là gầy bộ khoái, cùng Lý trưởng quỹ nói chuyện tiếm, nói chuyện trời đất. Phía sau cuối cùng, chính bộ khoái ngón tay gõ bên eo chuôi kiếm, thỉnh thoảng dò xét phía trước xe cải tiến hai bánh trên trần quán. Đến nghĩ cái tự nhiên chút phương pháp, tại không đánh cổ động rắn điều kiện tiên quyết, thử hỏi một chút hôm qua muộn chuyện phát sinh. Chính bộ khoái trong lòng suy nghĩ, ngay tại tìm thích hợp hỏi thăm thời cơ. Chính huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng trực tiếp hỏi a. Lại tại phía trước, gầy bộ khoái một mực nơm nớp lo sợ, bàn tay đều không có buông ra chuôi kiếm, liền sợ chính bộ khoái một cái không chú ý, vạn nhất thật điểm ra tuyệt thế hung nhân, kia trực tiếp liền bàn giao. Loại tình cảnh này, cũng cùng loại khả kính nội ứng hành động. Có thời điểm, suy đoán thì suy đoán, nhưng không thể trực tiếp điểm. Một điểm, không chỉ có sẽ phá hư toàn bộ hành động, càng nhiều là sẽ có lo lắng tính mạng. Hai người bây giờ làm chính là cái này sự tình. Giữa trưa, nha môn phòng chứa thi thể chỗ. Người hành hung, hẳn là am hiểu quyền cước cùng kiếm khí. Khám nghiệm tử thi một bên chỉ vào thi thể, một bên nhìn về phía bốn tên bộ khoái, các người đi sòng bạc phụ cận dò xét, cùng điều tra thất lang cựu ra thời điểm, liền lấy điểm ấy đến tra, nhưng phải chú ý tự thân an nguy. Rõ. Chúng bộ khoái lên tiếng, lại chuẩn bị xuất phát. Nhưng khám nghiệm tử thi mắt thấy bọn hắn muốn đi, lại như hôm qua mượn, lại nhiều lời nói, nếu là thật sự tra được, cũng liền tra được. Đương triều thừa tướng từng nói, hành hiệp trượng nghĩa, không cho truy trách. Mặc dù phần lớn là nói đạo tặc, cường đạo, còn có cấu kết sơn phỉ, giết hại hương thân một chuyện. Mà đối với thất lang, những này nhai lưu tử giống như nhỏ á bá. Tại triều đình thừa tướng một loại nào đó nhạc dạo bên trong, thu thập một trận có thể, đánh cho tàn phế cũng được, nhưng tội không đáng chết. Đương nhiên, cuối cùng làm sao phán, vẫn là nhìn nơi đó nha môn phương pháp xử sự. Tựa như là như thế. Khám nghiệm tử thi từng chiếm được huyện lệnh ý tứ, thế là liền hơi để điểm một cái nói, nếu như giết chết ác bá người, cũng là ác bá, kia tự nhiên theo lẽ công bằng chấp pháp, đều có tội trách. Các ngươi cũng không cần bận động, chỉ cần xác nhận người này hình dạng cùng vị trí, về sau chỉ cần các loại bộ đầu cùng binh tào đại nhân trở về. Nhưng, nếu như giết chết ác bá người, vốn là hiệp nghĩa chi sĩ. Khám nghiệm tử thi ngón tay ở trên bàn đánh, hấp dẫn mấy vị bộ khoái tâm thần, nên làm như thế nào, các ngươi hẳn là rõ ràng. Minh bạch. Kẻ giết người chạy. Ta không biết được là ai. Lại là một quả cán chưa giải quyết ta. Chúng bộ khoái cười lên nhau, cũng không phải chưa làm qua chuyện như vậy. Chỉ bất quá có huyện lệnh khẩu dụ ý tứ về sau, trong lòng sẽ càng an tâm một điểm. Còn nữa, bọn hắn cũng cùng trịnh bộ khoái bọn người đồng dạng. Khi thấy những thi thể này vết thương chí mạng về sau, đồng dạng là không muốn cùng bị kia cao thủ sinh ra xung đột. Buổi chiều, đội xe như hướng tại hướng nam đi. Chỉ là nơi này đường có chút bất bình. Trần Quán ngồi tại xe cải tiến hai bánh bên trên, có thể nghe được xe phía dưới truyền đến kéo kẹt cùng loại nhanh tan ra thành từng mảnh thanh âm. Thế là Trần Quán cũng đi theo xe rất nhỏ lăn lư, coi như lúc gần lúc hiện lung lay xe. Không thể không nói, cũng rất thú vị. Nhìn xem không giống như là có vấn đề. Cùng lúc đó, Trịnh Bộ Khoái hai người quan sát Trần Quán đã nửa ngày, cũng không nhìn ra Trần Quán có chỗ nào không đúng. Hả? Tại sao lại nhìn ta? Nhưng Trần Quán thông qua hô hấp phương vị, lại cảm thấy được bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình, ta một cái mù lòa, có cái gì nhìn? Liền xem như sẽ thêm nhìn vài lần, cũng không về phần như thế tấp nập dò xét. Trên đường đi, bọn hắn ít nhất quan sát tỉ mỉ ta hơn 200 lần. Lại bọn hắn còn có võ nghệ mang theo. Chẳng lẽ là nhìn ra ta có vấn đề gì? Trần Quán suy tư, cảm giác hai người hẳn là có cái mục đích gì. Trong lúc nhất thời Trần Quán cũng không ngồi, chuẩn bị đo đo bọn hắn, lại giải vui vẻ bên trong nghi hoặc. Vừa vặn xe muốn lách qua một cái hố, rẽ ngoặt lúc vốn cũng không nhanh tốc độ xe, lại chậm rất nhiều. Thế là, Trần Quán đông nhiên cầm lấy quải trượng, dùng quải trượng điểm xuống mặt đất, một cái nhỏ nghiêng người liền xuống tới. Lại như vậy động tác cũng rất tự nhiên, chính là bình thường xuống xe. Nhưng nếu là đối với người hữu tâm mà nói, thì giống như là bỗng nhiên bạo khởi. Tiểu ca ngươi thế nào? Bên cạnh chính chuẩn bị xe đẩy tiểu nhị trông thấy, ngược lại là hiếu kỳ hỏi một câu, cảm thấy chính là bình thường xuống xe. Ngồi lâu, đi một chút. Trần Quán tùy tiện trả lời một câu, lại nghiêng thai lắng nghe phụ cận. Cách một đạo rõ ràng không quy luật bước chân văng lên. Trần Quán nghe được theo chính mình sau khi xuống tới, phía sau vị kia hiệp khách quả thật dừng lại một cái. Bao quát phía trước hiệp khách, cũng chậm một chút bước chân, lại đặt ở chuôi kiếm bàn tay, hơi rút ra một chút lưỡi kiếm, mang ra nhỏ bé tiếng vang. Đây là rõ ràng phòng bị trạng thái. Đồng dạng, chính bộ khoái hai người, khi thấy Trần Quán bỗng nhiên xuống xe về sau, thật đúng là cảm thấy Trần Quán muốn động thủ. Bởi vì bọn hắn tại giả tưởng bên trong, là coi Trần Quán là thành cao thủ. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Trần Quán chỉ là bình thường xuống xe về sau, bọn hắn lại vội vàng khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng ở giờ phút này, Trần Quán nghe âm thanh phân biệt động tác của bọn hắn về sau, lại hết sức xác định, hôm nay tới hai người này là đang chăm chú chính mình. Nhất là tại mấy giây sau, hai người lại làm bộ người không việc gì đồng dạng. Người phía trước vẫn tại cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm. Người phía sau thì là tiến lên mấy bước, hỗ trợ xe đẩy. Bọn hắn như vậy làm ra vẻ, để Trần Quán trong lòng càng chắc chắn nghi hoặc. Nhưng ở trước đó, Trần Quán thật đúng là không có như thế chú ý tới bọn hắn. Bọn hắn như vậy phòng bị ta, lại như vậy chú ý ta. Mà ta cũng không có bại lộ thân phận, cũng không có lộ ra thực lực. Trần Quán đang suy đoán, một lần duy nhất, cũng là hôm qua muộn giết người. Có lẽ sẽ có người phát hiện, cũng nói ra bảy người này theo ta ra ngoài. Nếu như chính xác, hai người này đại khái suất là đến điều tra ta. Nếu là điều tra, lại có võ nghệ. Đại khái suất, bọn hắn là trong nha môn người. Chương 67, Lão Sơn Câu chương 67, Lão Sơn Câu Trần Quán nghĩ đến đây, ngược lại là không nghĩ tới chính mình cùng nha môn kết duyên. Ngẫu nhiên đều có thể đụng phải mấy vị quan nhân. nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình dạng này đi làm việc, giống như xác thực sẽ tiếp xúc. Thế là Trần Quán định ra kế hoạch, nếu như không có tất yếu, vẫn là trước gần tảng một cái. Bởi vì từ bọn hắn âm thầm dò xét đến xem, bọn hắn cũng là đắn đo khó định chính mình. Như vậy, một thế này căn cốt không tệ, trước hết ổn vừa vững. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Trần Quán chống quả trượng, đi theo xe, lại căn cứ bên cạnh người nói chuyện phiếm ở giữa phương hướng loại hình ngôn ngữ, đem ánh mắt nhìn về phía vùng đông nam. Ước chừng 4500 dặm bên ngoài vị trí, chính là đời thứ 3 bế quan rừng rậm. Về nhà trước đó, trước thu hồi binh khí cùng đồ phòng ngự, còn có bí tịch cùng tiền tài. Trần Quán nhìn lướt qua, liền lại bắt đầu nghe kia hai tên hư hư thực thực bộ khoái tiếng bước chân, mặc dù không biết rõ hai người bọn họ sẽ điều tra ta bao lâu, nhưng cũng không về phần cùng ta đến rừng rậm bên kia à. Có lẽ ta ẩn tàng mấy ngày, bọn hắn liền trở về. Ban đêm, đội xe tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Trần Quán tựa ở xe cải tiến hai bánh bên cạnh, nghe được bộ khoái hai người, một người ở bên trái, một người bên phải, cùng trưởng quỹ bọn người trò chuyện một chút việc vặt. Trần Quán mọi người ở đây bên cạnh nghe, nhưng mọi người trò chuyện một chút thời điểm, ta đi giải cái tay. Trịnh bộ khoái cười ha hả đứng dậy, đi chỗ xa trong rừng rậm đi tiểu. Ha ha. Gây bộ khoái lúc này cũng đứng dậy, ngươi tiểu nói này, ta cũng tới mắc tiểu. Hai người cười đi qua, nhìn như muốn nói gì thì thầm. Trần Quán đợi mười mấy hơi thở, giống như là giả bộ hoạt động thân thể, hướng hai người rời đi phương hướng theo mấy bước. Ước chừng đi đến cách bọn họ xa mười mấy trượng. Trần Quán nghe được bọn hắn nhỏ giọng giao lưu bên trong, sát thực phun ra nha môn cùng điều tra mình các loại chữ. Khó mà nói. Chờ ngày mai nhìn nhìn lại. Sát thực nhìn không ra cái gì, cần tìm cơ hội, hỏi một chút sòng bạc sự tình. Tốt nhất vẫn là không muốn như thế, để tránh kinh lấy hắn. Trong lòng ta nắm chắc. Yên tâm. Hai người giao lưu xong, liền trở lại. Trần Quán nghe được tiếng bước chân, lại đầu nhìn về phía vài mét bên ngoài tiểu nhị, đi tới bên cạnh hắn. Tiểu ca thế nào? Tiểu nhị lúc đầu đang kiểm tra xe. Khi thấy Trần Quán tới, hắn cũng dừng tay lại bên trong sống. Chuẩn bị ngủ. Trần Quán tựa ở bên này xe bên cạnh, trưởng quỹ bọn người ở tại trò chuyện, có chút ngủ không được, nhưng cũng không tiện quấy dậy. Ha ha. Tiểu nhị cười vài tiếng, lại tiếp tục kiểm tra xe. Ước chừng mấy hơi sau, bộ khoái hai người từ trong rừng đi ra lúc, nhìn thấy Trần Quán tại cùng tiểu nhị nói chuyện phiếm, cũng không có hoài nghi gì. Sau đó, bọn hắn lại một trái một phải, ngồi tại đội xe hai bên. Bọn hắn như vậy chỗ ngồi, cũng là vì phòng ngừa đội xe ngủ ngoài trời gặp được dã thú lúc, bị dã thú cùng cường đạo làm bị thương. Mà ước chừng qua tầm 10 phút, Trịnh bộ khoái cũng giống là nói chuyện phiếm, đồng nhiên nói ra, sáng nay từ trong trấn ra lúc, nghe nói sòng bạc bên kia phát sinh một cọc án mạng, mấy vị biết không? Án mạng? Trưởng quỹ bọn người nghi hoặc. Hở? Tiểu nhị lại hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Trần Quán, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Thế nhưng là có một vị hộ vệ lanh mồm lanh miệng, lại hướng về Trần Quán hỏi, Lâm ca mà, ngươi ngày đó đi sòng bạc, nghe nói không? Không có. Trần Quán trên ánh mắt miếng vải đen khẽ nhúc đích, rõ ràng nghe được hai vị bộ khoái hô hấp dừng một cái, tựa như tại chính các loại trả lời, cũng chú ý ánh mắt của mình. Trần Quán cảm thấy được người ta chú ý chính mình, cũng giống là nhíu mày hồi ức nói, ta trên đường trở về, đụng phải một người, hỏi khách sạn vị trí về sau, liền trở về. Còn lại sự tình liền không biết rõ. Trần Quán nói, lại thăm dò tính nhìn quanh đám người vị trí, hiếu kỳ hỏi, chết người là ai? Đúng, là ai? Còn phát sinh như vậy sự tình. Trưởng quỹ bọn người nghe được sòng bạc người chết, cũng là hứng thú. Hiếu kỳ là nhân chi thường tình, nếu như không hiếu kỳ, ngược lại quá chấn định, bản thân tiểu có vấn đề. Chết người, ta hai người cũng không biết, chỉ là nghe nói. Bộ khoái hai người cũng là đánh lấy liếc mắt đại khái, hết chỗ chê quá cẩn thận. Bất quá trong lòng, ngược lại là buông xuống một chút đối với Trần Quán suy đoán. Mà Trần Quán tại trong đội xe, cũng che giấu tên của mình, chỉ lấy Triệu Lăng bên trong cuối cùng, dùng làm họ Lâm. Hai ngày về sau, chạm vào tối. Một chỗ rừng núi bên ngoài. Trần Quán ngồi tại xe cải tiến hai bánh bên trên, lại lắng nghe hai tên bộ khoái bước chân. Hai người này là thật có nghị lực. Bây giờ còn tại đi theo, cũng không biết rõ hai người nghĩ như thế nào. Lẽ ra một cái phổ thông điều tra, cũng không nên điều tra lâu như vậy a. Bọn hắn trong nha môn liền không có sự tình sao? Liền không cần người sao? Cái khác bản án cũng không cần xử lý sao? Trần Quán liền buồn bực. Bởi vì vài thập niên trước, Yến Bộ Đầu bắt chính mình Hắc Hùng một đời kia thời điểm, mặc dù đuổi nửa tháng, nhưng Yến Bộ Đầu cũng là người giang hồ tình kết quái phá, thuộc về toàn cơ bắt cái người đang đuổi, không có mang dư thừa bộ khoái. Hắn mang đều là người trong giang hồ, lại cũng khẳng định chính mình cái này Hắc Hùng tinh sát thực giết người. Nhưng lần này chỉ là điều tra, hơn nữa nhìn giống như chính mình cũng tẩy thoát hiểm nghi. Tối thiểu bọn hắn mấy ngày nay không thế nào quá nhiều dò xét chính mình. Thế nhưng là bây giờ lại còn đi theo. Trần Quán nghĩ không minh bạch. Cùng lúc đó, đội xe phía trước nhanh đến Lao Sơn Câu, ta hai người đi phía trước điều tra một cái. Trịnh bộ khoái cùng gầy bộ khoái hai người cùng trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi về sau, liền cách xa đội xe. Lao Sơn Câu thì là một mảnh tạp loạn sơn dã, có nhiều nạn trộm cướp giấu kín. Mà hai người rời đi đội xe về sau thì là nhìn nhau. Trong đó gầy bộ khoái là thở dài nói, chúng ta hôm qua liền nên trở về, kia mù lòa rõ ràng là không có vấn đề. Có lẽ hung thủ là mù lòa trong miệng cái kia vì hắn chỉ được người. Chúng ta phải sớm điểm trở về điều tra, cũng đem cái tin tức này giao về đi. Thất lang chết thì đã chết. Trịnh bộ khoái thì là nhìn một chút hậu phương lớn đội xe, nhưng Lý trưởng quỹ làm người thiện tâm, lại nghe khách sạn trưởng quỹ nói, hắn thường xuyên phát cháo cứu trợ nạn dân. Chúng ta không bằng hộ tống một đoạn. Lại nói, lại hướng phía trước đi đến hơn 10 dặm, đến Lao Sơn Câu về sau, có lẽ còn có thể đụng phải bộ đầu. bộ đầu ngay tại Lão Sơn Câu bên này bắt đạo tặc, chúng ta đã cách rất gần, nói không chừng còn có thể giúp một cái tay. Trịnh Bộ Khoái nói ở đây, dùng cánh tay đảo đảo có chút không vui vẻ gầy Bộ Khoái, đến thời điểm, cũng đúng lúc đem sòng bạc sự tình giao cho bộ đầu, nhìn xem bộ đầu nói thế nào. Cũng được chưa? Gầy Bộ Khoái cũng nhìn không lay chuyển được, lại Trịnh huynh đệ nói cũng có lý, vậy trước tiên nghe. Thực sự không được, coi như công sai du lịch. Dù sao đội xe này cơm nước cũng tốt, có thịt có rượu. Kỳ thật, thật đúng là nắm kia mù lòa vận khí phúc. Giờ phút này, Gầy Bộ Khoái đập đi miệng, uống lấy người ta rượu, ăn người ta thịt, chúng ta còn điều tra lấy người ta. Người ta đều như thế đáng thương, chúng ta còn dạng này, ngươi nói chúng ta giống như là cái người sao? Người không giống người. Trịnh Bộ Khoái nhìn thấy Gầy Bộ Khoái bản thân hoài nghi bộ dáng về sau, nhất thời buồn cười, lời hưu hích nói xấu đều để ngươi nói xong, ngươi nói ngươi là người tốt hay là người xấu? Ta. Gầy Bộ Khoái sửng sốt một cái, sau đó lắc đầu bật cười, ta xác thực không giống như là người. Tốt, không nói. Trịnh Bộ Khoái vô vô bả vai hắn, lại chỉ hướng phía trước coi như bằng phẳng đường đất. Đạo lộ hai bên có đơn sơ giã ngoại khách sạn, còn có giã ngoại quán trà các loại. Nơi này xem như hai cái chân ở giữa đang nghỉ ngơi chuyển trạm, nhưng lại hướng phía trước mười dặm chính là hỗn loạn Lao Sơn Câu. Đồng thời đi vào chỗ này giã ngoại trạm nghỉ về sau, Trịnh Bộ Khoái dừng lại bước chân, lại trở về nhìn về phía đội xe, cũng hướng Gầy Bộ Khoái nói ra, chờ đến khách sạn này người ta bỏ tiền mời Lâm Tiểu Ca Nhi hét lớn mấy chén, ăn nhiều mấy trận, dùng để bồi tội. Kia là. Gầy Bộ Khoái tiếp nhận đề nghị này, nhưng ở giờ phút này lại có một vị tóc trắng lão giả từ một chỗ quán rượu ra, lại từ hai người bên cạnh đi ngang qua. Trịnh Bộ Khoái hai người nhìn thấy, cũng chỉ liếc qua một cái. Lão giả thì là tiếp tục hướng phía trước đi, đi lên 100 mét, gặp đội xe. Sau đó, hắn một chút nhìn về phía đội xe cuối cùng Trần Quán, bước chân cũng đông nhiên tăng thêm một chút. Đồng thời, Trần Quán nghe được đột ngột tiếng bước chân, cũng nghiêng đầu nhìn về phía lão giả phương hướng. Cao thủ. Nghe âm thanh phân biệt vị, lão giả nhìn thấy Trần Quán trông lại lúc, trong lòng đống nhiên giật mình, lập tức lại buông lỏng bước chân. Bởi vì hắn cảm giác Trần Quán tựa như đang giấu giếm cái gì, lại cũng không ác ý đồng dạng, hôm nay lão giả cũng có việc gấp. Một lát, hai người dần dần tiếp cận. Trưởng quý bọn người thấy là một vị lão giả tại đội xe bên cạnh ghé qua, cũng là không có để ý mà tại lão giả đi ngang qua xe cải tiến hai bánh lúc. Trần Quán bàn tay đặt ở quải trượng bên trên, nghĩ lầm lão giả muốn động thủ. Lão giả thì là hai tay lắc một cái, ống tay áo hoa hoa tác hưởng, nhưng lại đem bàn tay lưng quay về phía sau lưng. Giờ phút này, hai người cách xa nhau nửa mét. Tóc trắng lão giả lông mày nhướng lên, thấp giọng nói ra, "Tiểu huynh đệ, công phu không cạn. Hôm nay nếu là không có mấy cái ưng chảo ở phía sau truy ta, chuyến này tất nhiên lĩnh giáo." Đã nhường. Trần Quán nhỏ giọng thì thầm, huynh đài cũng trưởng pháp cao thầm, nếu không phải tại hạ có việc trì hoãn, tất nhiên muốn cùng huynh đài một hồi. Chương 68, hồi mã chương 68, hồi mã dứt lời. Trần Quán hai người không nói nữa. Lão giả cũng không dừng lại, mà là một bộ phong đạm vần khinh dáng vẻ, từ bên cạnh xe chậm rãi đi qua. Nhưng trên thực tế, lão giả trong lòng mười phần khẩn trương, thậm chí cảm thấy đến Trần Quán người này có chút không hợp thói thường. Người này nhìn xem giống như là hai mắt không trọn vẹn, tuổi tác lại nhỏ, nhưng lại đem võ nghệ luyện đến như vậy cảnh giới. Thật sự là kỳ tài. Kỳ tài. Cũng không biết rõ người này là thế nào tu luyện. Lão giả nhìn không thấu, nhưng cũng âm thầm để phòng chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, Trần Quán một cái tay tại quải trượng bên trên, một cái tay khác lại âm thầm tụ lực. Nhìn như hai người chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, nhưng vô luận là ai, chỉ cần đối phương xuất thủ, vậy cũng là rút dây động rừng, có thể toàn lực ứng phó đối địch. Đây đều là có đề phòng, cũng không làm sao chia, đoạt không đoạt xuất thủ tiên cơ. Bất quá, đối với đánh lén cùng ám sát tới nói, chiếm trước tiên cơ liền trọng yếu hơn. Trần Quán đời thứ ba bị thích khách giết chết, đã lấy sự thật linh giáo qua, cái gì gọi là thích khách tiên cơ. Nếu có cơ hội làm thích khách, Trần Quán cũng có thể học để mà dùng. Kéo kẹt đội xe tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh liền đem đi ngược lại lão giả vung ra không thấy. Lý Trường Quý. Lúc này, Trần Quán cũng nghe đến phía trước truyền đến tiếng la. Trịnh Bộ Khoái hai người một trước một sau bước nhanh đi tới. Phía trước có khách sạn, trước nghỉ ngơi một hồi. Trịnh Bộ Khoái đi vào đội xe về sau, vừa cùng Lý Trường Quý nói, một bên nhìn về phía Trần Quán bên này. Hai vị bộ khoái mục đích chủ yếu vẫn là nghĩ mời Trần Quán ăn một bữa cơm. Tốt, nghỉ chân một chút. Lý Trường Quý nhìn thấy đám người cũng là có chút điểm mệt mỏi, ngược lại là vui vẻ đồng ý Lâm Tiểu Ca. Gây bộ khoái lại là trực tiếp, còn lại đi về phía trước mấy bước, hướng về ngồi tại xe cải tiến hai bánh trên Trần Quán nói, mấy ngày nay ăn Lâm Ca, uống Lâm Ca, bây giờ để hai huynh đệ chúng ta còn điểm tình. Đúng đúng. Trịnh Bộ Khoái nhìn thấy đồng liêu trực tiếp như vậy nói ra, nhất thời cũng là phụ hòa nói, đi thôi, ta trước kia nghe một vị huynh đệ nói qua, trước mặt Ngô gia khách sạn, làm nướng sơn chứ nhất tuyệt. Đám huynh đệ chúng ta hôm nay đi nếm thử vị. Kia đi. Trần Quán nghe được hai vị quan sai mời khách, lại nghe được có ăn ngon, cái kia còn có cái gì cự tuyệt. Vừa vặn cũng nói bóng nói gió, nghe một chút hai vị này quan sai, vì cái gì còn đi theo đội xe. Một lát, đi vào phía trước bên ngoài một dặm Ngô gia khách sạn. Trong tiệm người cũng không nhiều, nghe thanh âm, liền một bàn giang hồ tán khách. Khách quan mời vào bên trong. Lại tại tiểu nhị nhiệt tình dẫn dắt hạ. Đội xe ngựa các loại, được an trí bên ngoài. Trần Quán thì là đi theo Lý Trưởng Quý bọn người, đi tới dựa vào phải chỗ ngồi. Nghe bên cạnh gió, còn có gió thổi qua cửa sổ thanh âm. Trần Quán phán đoán, phía bên mình cách cửa sổ cũng rất gần. Chủ quán hôm nay có đánh tới ra chứ sao? Đồng thời, Trịnh Bộ Khoái lại tới đây về sau, liền nhìn về phía nên đón chủ quán. Ra chứ? Chủ quán bước chân dừng lại một cái, sau đó cười làm lành nói, xem ra khách quan là biết rõ nhà ta khách sạn chiêu bài đồ ăn. Chỉ là gần nhất mấy ngày hơi đen bận, phụ cận trương thợ săn bọn người không có săn được, để khách quan thất vọng. Nha, Trịnh Bộ Khoái có nghe hay không, lại là có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh liền điểm cái khác ăn thịt. Rượu cùng đồ ăn cũng đều điểm một chút. Bởi vì hiện tại trời đã sắp tối rồi, trên cơ bản là muốn ở chỗ này rơi túc, sẽ không tiếp tục đi đường. Nhỏ như vậy rót mấy chén, cũng không có cái gì đại sự. Chư vị khách quan chờ một lát. Chủ quán nghe xong báo đồ ăn, cũng rất nhanh để cho người ta đi chuẩn bị. Đồng thời cũng để cho một vị tiểu nhị đi thu thập hậu viện mấy gian khách phòng. Ta đi cho ngựa ăn. Bố nhân viên phục vụ ngược lại là chịu khó người, mắt thấy hiện tại đồ ăn không có bên trên, ngược lại là hô hai người, cùng nhau đi bên ngoài nuôi ngựa. Nhưng càng nhiều vẫn là không yên tâm, sợ có tiểu nhị không xem chừng, hư hại tự mình hàng hóa. Trần quán lại là một mực tại trong tiệm ngồi, nghe giang hồ tán khách kia một bàn động tĩnh. Thông qua bọn hắn hoàn tù tì âm thanh, còn có ngẫu nhiên đứng dậy đi hậu viện đi vệ sinh. Đều là công phu mèo ba chân. Trước mắt nghe tới, hết thảy đều là an toàn. Cái kia ngược lại là cao thủ. Vài dặm bên ngoài một đầu đường đất bên trên, lão giả thỉnh thoảng vẫn còn đang suy tư Trần quán sự tình, bất chi bất giác liền đi tới đạo lộ chính giữa. Thế nhưng tại lúc này, theo phía trước truyền đến cạch cạch tiếng vó ngựa, giống như là có người giục ngựa đi từ từ. Lão giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại xa xa nhìn lên, ngược lại là phát hiện người tới là một đội người khoác giáp trụ quân binh. Bọn hắn có người tay cầm kinh nỏ, có lưng treo đại cung, mỗi người trên quần áo đều có rất nhiều nhuốm máu. Chính là đến trên núi Tiếu Phỉ Bình Tảo một đoàn người, lại mỗi người ngựa bên cạnh đều treo mấy quả sơn phỉ đầu người. Chỉ là rất nhiều người đều tại dẫn ngựa mà đi, rất nhiều tuấn mã đều là buôn ba nhiều ngày, sớm đã mỏi mệt. Đồng thời, dáng dấp uy vũ hùng tráng binh Tào đại nhân cũng hướng về bên cạnh 30 tên quan binh nói: các minh đệ cũng chớ có phục vụ, ta biết rõ các ngươi một đường chém giết vất vả, thậm chí dưới thân ngựa đều mệt mỏi, chạy không nổi rồi. Nhưng ta cũng vẫn là câu nói kia, ai muốn trở về, giờ phút này liền có thể trở về. Phản chính sơn phỉ trại đã diệt, sự tình đã kết rơi. Bây giờ, ta gấp rút tiếp viện chúng ta trấn bộ đầu, là ta trong âm thầm quyết định. Chỉ là nghĩ, chúng ta vừa vặn cách Lao Sơn câu không xa, lại các ngươi trợ bộ đầu cầm kia mấy tên đạo tặc về sau, cũng có thể nhiều lĩnh một chút công tích cùng tiền thưởng. Binh Tào đại nhân là tương đối tốt nói chuyện, tối thiểu đối với tự mình huynh đệ là như thế. Đại nhân, ta đồng hành. Ta cũng thế. Các vị quan binh mặc dù thật không muốn nhiều chạy, cũng cùng ngựa đồng dạng đều mệt mỏi, nhưng nghe đến tự mình đại nhân hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý nói một đường. Vậy nếu là đi, sau này không được bị xuyên tiểu hải. Cho nên, bọn hắn đi, mà ở phía xa, quan binh là đến giáp công ta sao? Lão giả nhìn thấy binh Tào bọn người đi tới thời điểm, lại làm mí mắt nhảy một cái, trước có quan binh, sau có bộ khoái, việc này không dễ phá. Trong lòng của hắn nghĩ đến, quay người liền muốn chạy. Nhưng khi nhìn thấy bọn hắn có được kình nọ cùng đại cung về sau, vì không bị bắn thành cái sàng, cũng vì không kinh động bọn hắn, lão giả ngược lại là theo bản năng quay người, lại hướng về trước đó cùng Trần quán phân biệt địa phương bước đi, giả bộ thành một vị người qua đường. Xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là còn không có nhận ra ta. Lão giả trong lòng cháy bỏng, lại dùng ánh mắt dò xét phụ cận, muốn tìm một cái thoát thân phương pháp. Nhưng đạo lộ hai bên là hoang dã, không cây cối không thạch, ngược lại là một cái thiên nhiên bắn tên sân tập bắn. Chư vị khách quan, thịt rượu tới nương theo lấy tiểu nhị gào to âm thanh. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Trịnh Bộ Khoái chỗ điểm thịt rượu đều lên không sai biệt lắm. Tới tới tới. Hôm nay, xem như Trịnh Bộ Khoái hai người mời khách làm chủ, cũng là bọn hắn kêu gọi đám người động đũa. Lâm tiểu ca, ta mời ngươi một chén. Cảm tạ trên đường rượu thịt. Lại tại động đũa về sau, Trịnh Bộ Khoái hoàn toàn là vì hiểu lầm Trần quán sự tình, chủ động cho Trần quán tỉnh tội. Nhưng hắn trong lời nói không nói bởi vì cái gì sự tình, mà tại mọi người xem ra, hai vị hiệp khách cũng là đơn thuần ăn người rượu thịt, sau đó hoàn lễ, hành tẩu giang hồ, đây đều là rất bình thường. Khách khí khách khí. Trần quán bàn tay lục lọi bên cạnh bàn, đứng dậy đáp lễ, nhìn xem cũng rất thành thật. Chần một chút, tiểu nhị tại Trần quán bên cạnh còn giúp đỡ Trần quán một cái. Ta thật là đáng chết. Trịnh Bộ Khoái thấy cảnh này, càng là trong lòng khó chịu, ta trước đó không gần như chỉ ở điều tra vị này người đáng thương, lại còn ăn người ta rượu thịt. Ta cái này, còn tính là người sao? Chương 69, một chiêu chương 69, một chiêu Trịnh Bộ Khoái muốn khóc. Thậm chí cảm giác chính mình tựa như phạm vào đại tội. Thật, nhìn một cái người ta Lâm tiểu ca, không chỉ có tàn tật, còn như thế thành ý đối xử mọi người. Có thể hắn đâu? Vậy mà âm thầm điều tra người ta. Trịnh Bộ Khoái cảm thấy gầy Bộ Khoái nói chúng ta không giống người thật là chính mình không giống người. Thế là, hắn không đợi Trần quán lục lọi mời rượu, liền lách qua chỗ ngồi, đi đến Trần quán bên cạnh, thành tâm thành ý đụng một cái chén. Lâm tiểu ca, ta làm, ngươi tùy ý. Dứt lời, Trịnh Bộ Khoái một ngụm liền đem cái này miệng có chút liệt uống rượu. Lâm ca mà, gầy Bộ Khoái cũng là trong lòng khó chịu, đồng dạng vòng qua đến cho Trần quán một kính. Xem như tại không cách nào nói rõ trong ý tứ, cho Trần quán bồi tội. Dù sao đây là nha môn sự tình, nhiều trò chuyện cũng không tốt lắm. Có thể lúc này, theo cạch cạch tiếng bước chân, lão giả vì tránh né phía sau của mình, tiến vào khách sạn, cũng chuẩn bị từ hậu viện cuốn đi. So với hai bên đạo lộ không có che giấu chống trải, có được trước sân sau khách sạn, xem như một cái thoát khỏi quan phủ tốt địa phương. Chỉ là, lão giả vừa mới tiến đến không có hai giây, đánh thẳng lượng cửa sau vị trí thời điểm, lại là bước chân dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía đang uống rượu Trần quán bên này. Đúng dịp, lão giả lông mày nhướng lên, không nghĩ tới lại gặp phải vị này mù lòa kỳ tài. Như vậy, có thể hay không lợi dụng? Lão giả trước tiên nghĩ chính là việc này. Đạo này tiếng bước chân, Trần Quán lúc này mời rượu ngồi xuống về sau, cũng đem ánh mắt phiết hướng về phía lão giả phương hướng. Bởi vì cự ly đội xe gặp mặt, còn không có qua bao lâu, Trần Quán ngược lại là nhận ra đạo này tiếng bước chân chủ nhân, chính là vị kia trưởng pháp thâm hậu giang hồ nhân sĩ. Lại hồi tưởng trước đó trò chuyện âm thanh, hắn hẳn là vị lão giả. Đồng thời, lão giả nhìn thấy Trần Quán trông lại về sau, cũng là hơi dập tắt lợi dụng Trần Quán tâm tư. Người này công lực thâm hậu, tốt nhất vẫn là tránh một chút, để tránh họa thủy dẫn dắt không thành, nhưng lại đắc tội quan binh cùng người này, bị hình thành hai mặt giáp công. Lại bây giờ, cũng không biết rõ hai gã khác minh đệ phải chăng bị kia bộ đầu bắt giết. Nếu là bị bắt giết, kia bộ đầu lại cùng lên đến, nhưng chính là ba mặt giáp công. Lão giả tâm tư bắt chuyện, hiện tại đã rất luống cuống. Có thể vừa vặn là hắn nhìn thấy Trần Quán thời điểm, tại ngây người trong phiên khắc. Lão gia tử ăn cái gì? Tiểu nhị lúc này tiến lên đón, nhiệt tình muốn là lão giả tìm một cái chỗ ngồi. Không cần. Lão giả cự tuyệt, lại tránh đi Trần Quán phương hướng, đem con mắt nhìn hướng hậu viện vị trí, các ngươi khách phòng là tại hậu viện. Đúng. Tiểu nhị gật đầu, vừa chỉ trên lầu, lão gia tử, trên lầu cũng có. Đi hậu viện. Lão giả bước chân hướng về hậu viện đi, mang ta đi các ngươi cái này khách phòng nhìn một chút. Lão gia tử ở trọ. Tiểu nhị theo hai bước, lại nói, nếu không trên lầu a. Hậu viện bị. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Quán đám người vị trí. Hôm nay đã bị người bao hết. Lão gia tử nếu là nghĩ ở hậu viện, cái này phải cùng những cái kia khách quan thương lượng. Bao hết. Lão giả ngón tay giật giật, không muốn lại nói, ngược lại chuẩn bị trực tiếp vượt qua. Nhưng nếu là một lần xông, kinh động đến phụ cận khách nhân một chút bối rối, lại đem nhanh đến nơi này quan binh dẫn tới. Đó chính là truy đuổi chiến, mà không phải lặng lẽ chạy đi. Không như mong muốn. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên một trận tiếng vó ngựa, binh tào bọn người từ cửa ra vào đi ngang qua, lại chuẩn bị rời đi, trực tiếp đi hướng lao sân câu. Lên chút rượu. Lão giả thì là một bên thân thể thuận thế ngồi ở bên cạnh trên ghế đầu, quay lưng cửa ra vào. Cửa ra vào quan binh cũng không có phát hiện, còn tại trực tiếp đi. Nhưng cửa sổ một bàn Trịnh Bộ Khoái hai người, khi thấy ngoài cửa đi ngang qua binh tào đại nhân, còn có một đám quen biết huynh đệ, lại là soạt một cái đứng dậy. Bởi vì cửa ra vào mấy vị quan binh cũng nhận ra bọn hắn. Bất quá, mấy vị quan binh nhìn thấy quần áo bọn hắn phổ thông, cho là bọn họ có việc trong người, tiếp theo không có nhiều lời. Chỉ là, Trịnh Bộ Khoái hai người cảm thấy Trần Quán điều tra đã kết thúc, ngược lại là không có tiếp tục giấu giếm ý tứ. Cũng theo hai người đứng dậy, ngoài cửa mấy vị quan binh dừng lại bước chân. Chuyện gì xảy ra? Lý trưởng quý bọn người thấy cảnh này là không biết rõ cái gì tình huống. Ừm. Phía trước binh tào nhìn thấy ở giữa đội ngũ dừng bước về sau, cũng hơi một bên đầu, nhìn về phía sau khách sạn cửa sổ. Hai người các ngươi làm sao ở chỗ này? Binh tào lộ ra hiếu kỳ thần sắc, đồng thời lại hỏi, ta nhớ mang máng, hai vị bộ khoái là nên tại trong trấn. Chẳng lẽ bộ đầu gọi các ngươi tới trước? Đại nhân, việc này nói rất dài dòng. Chính bộ khoái hai người đầu tiên là nhàn nhạt chắp tay thi lễ, lại chuẩn bị ra ngoài nói tỉ mỉ. Bọn hắn là quan thân. Lý trưởng quý bọn người kinh ngạc liên tục, không nghĩ tới hai vị này hiệp khách thân phận không tầm thường. Trần Quán lại là không có chú ý những này, mà là nghe lão giả bên kia động tĩnh. Bởi vì ngay tại hai vị bộ khoái đứng dậy thời điểm, tại trong tiệm tiểu nhị cùng mấy vị giang hồ tán khách ngây người thời điểm, lão giả cũng đứng dậy hướng về hậu viện phương hướng tới gần. Nhưng giờ phút này, theo Trịnh bộ khoái hai người ra ngoài, còn có binh tảo trong lời nói liên quan tới bộ đầu ở đây. Hỏng. Lão giả nhất thời ngừng bước chân, không còn hướng về hậu viện đi, bởi vì hắn cảm thấy hậu viện khả năng có mai phục. Ta khả năng trung kế. Lão giả lập tức tâm lạnh một nửa, cũng đông nhiên nghĩ minh bạch rất nhiều, trước đó tiểu nhị không cho ta đi hậu viện, nhất định là bộ đầu bọn người ở tại bố trí, lại tại các loại trước mặt quan binh tới, đối ta hình thành vây kín chi thế. Lại nơi này còn có một vị cao thủ mù lòa. Nghĩ tới đây, lão giả con mắt dần dần đỏ lên, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Đã như vậy bức ta cho dù chết, cũng muốn kéo lên mấy người đệm lưng. Hô không có dấu hiệu nào ở giữa, tới gần hậu viện lão giả đông nhiên xuất thủ, mãnh liệt trưởng pháp đánh về phía Trần Quán chỗ. Hắn nghĩ tiên hạ thủ vi cường, giải quyết trong khách sạn đối với hắn uy hiếp lớn nhất người. Mà lúc này, ngoài cửa quan binh cùng hai vị bộ khoái vừa mới tiếp xúc, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị biến cố bất thình lình trô đánh gãy. Có hậu thiên tiểu thành cao thủ. Hắn là đạo tặc Bạch Sơn trưởng. Lâm ca mà xem chừng. Nương theo lấy tiếng kinh hô, Trịnh bộ khoái trong lòng hai người siết chặt, cũng có mấy vị quan binh đội vàng gỡ xuống sau lưng kinh nỏ, muốn cứu người. Nhưng một giây sau, cách một đạo rõ ràng quyền trưởng giao kích âm thanh tại trong khách sạn tiếng vọng. Lão giả là đứng thẳng tư thế, Thái Sơn áp đỉnh song trưởng gõ hạ. Trần Quán thì là tính toán nghiêng hai, hoành giá cánh tay, hữu quyền chống đỡ tại lão giả dưới song trưởng. Tay trái là một cái kỳ quái kết ấn tư thế. Hô, nội lực mang theo quyền phong, gợi lên lão giả quần áo cùng Trần Quán hệ tại sau đầu màu đen dây vải. Ken két lúc này lão giả hai chân chỗ tấm ván gỗ mặt đất, còn có Trần Quán dưới thân băng ghế, cũng thành giống như mạng nhện lan tràn tản ra. Trần Quán lại là thuận thế hiệu lệnh rút quân đứng dậy, hơi nghiêng đầu khuynh hướng lão giả vị trí. Mà một màn như thế, rõ ràng như thế hậu thiên cao thủ ý thế, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Trần Quán nhưng không có quản đám người, mà là hướng về đứng yên bất động lão giả phương hướng hỏi, "Huynh đệ, hôm nay không ai truy ngươi rồi, muốn cùng ta xin chỉ giáo?" Ha, lão giả trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, truy đã đến, lão hủ, ta không đường tối lui, tự nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Hắn nói, con mắt chậm rãi đóng lại, vốn cho rằng ngươi chỉ là hậu thiên kỳ tài, lại không nghĩ tới ngươi lại là tu sĩ. Dứt lời, hắn khí tức trở thành nhạt, thân thể hướng về sau rơi xuống. Đám người cũng nhìn thấy trước ngực hắn có một mảnh lôi điện tiêu đốt vết tích. Chương 70, đảo mắt 2 năm chương 70, đảo mắt 2 năm cái này. Không phải ngũ hành, mà là lôi pháp. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn là phổ thông mù lòa, không nghĩ tới đúng là cao nhân. Lâm ca là trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Hắn, tại sao muốn giấu giếm? Là mắt thấy lão giả thương thế về sau, một chút hiểu chút nội lực tu luyện công pháp người, tự nhiên có thể phân biệt ra được loại này lôi điện bí pháp. Đồng thời tại một chút giang hồ ngôn luận bên trong, lôi pháp cùng lôi thuộc nội lực, linh khí, là chủ công sát phạt, so với kỳ diệu ngũ hành tới nói, là thuần túy trên bá đạo rất nhiều. Chỉ bất quá, lôi tu so bình thường tu sĩ còn khó gặp. Cùng lúc đó, ngoại trừ một chút hiểu nội lực người tu luyện, đang kinh ngạc Trần Quán lôi thuộc cùng thực lực bên ngoài, cũng có mấy người không biết rõ Trần Quán vì cái gì ẩn giấu thực lực. Trong đó gầy bộ khoái, chính là tại đối với Trần Quán kiêng kỵ bên trong, lại cực kỳ hiếu kỳ, thậm chí còn liên tưởng đến sòng bạc giết người sự tình. Thực lực như thế, vì sao giấu giếm? Không chừng gây bộ khoái nghĩ đến Trần Quán liên sát thất lang về sau, cũng không còn tiếp tục nghĩ, bởi vì nghĩ đến cũng không có tác dụng gì. Đồng thời, chung quanh quan binh là nhìn về phía cao mày binh Tào đại nhân. Này làm sao xử lý? Kia là tu sĩ. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, lại tuần tự đối mặt vài lần, nghĩ biết rõ hiện tại nên xử lý như thế nào. Nhưng ở kiêng kỵ bên trong, lại thêm Trần Quán giết là ác nhân. Bọn hắn dù là lại thế nào sợ hãi Trần Quán, cũng không có đem kình nọ cùng cung tiễn giơ lên, cũng đối hướng trong khách sạn Trần Quán. Chỉ là bọn hắn tay, cũng tùy thời bảo trì trước tiên giơ lên kình nọ động tác. Chính huynh đệ, giờ phút này, binh Tào thì là nhìn về phía có chút ngạc nhiên Trịnh Bộ Khoái, ngươi biết vị này? Tiền bối. Tiền bối hai chữ, hoàn toàn là thốt ra. Dù sao Trần Quán đều như vậy lưu loát đánh chết một vị hậu thiên cao thủ. Đây không phải là tiền bối, là cái gì? Ta. Nhận biết ta. Trịnh Bộ Khoái hiện tại cũng có chút đầu góc chuyện không đến cong. Thật sự là hắn không nghĩ tới, vị này mù lòa tiểu ca lại là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Thậm chí ngay tại vừa mới không lâu, hắn còn trong cảm giác dây dứt, cảm thấy Trần Quán đáng thương. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình giống như có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Bao quát tiểu nhị cùng Lý trưởng quý bọn người, bây giờ nhìn xem Trần Quán biểu lộ, cũng đều là vô cùng đặc sắc, một lời khó nói hết. Trần Quán thì là vương lòng rất nhiều, ngay tại chậm rãi khôi phục linh khí. Bởi vì chính mình đạo đi mới nửa năm không đến, kia một cái lôi pháp, căn bản là đem chính mình linh khí dành thời gian non nửa. Ta cũng có trước 12 năm đạo hạnh kinh nghiệm, ngược lại là có thể tùy tiện vận chuyển thuật pháp. Nhưng nếu là bình thường tu sĩ tu mấy tháng nhiều, đừng nói là thuật pháp, thậm chí khí cảm cũng khó khăn cảm lộ. Lúc này, Trần Quán nghe được trong khách sạn bên ngoài tất cả mọi người, cũng không dám tùy tiện nhích lại gần mình lúc, cũng là không lãng phí thời gian, thu dọn chiến đấu mất, lại ta có kinh nghiệm tu luyện mang theo, bây giờ tại 12 năm đạo hạnh trước, cũng có thể mượn nhờ bây giờ gấp đôi căn cốt thực hành 4 lần tu luyện. Nhiều nhất 3-4 năm, ta liền có thể đạt tới ở kiếp trước điểm cuối cùng. Nhưng nếu là không có kinh nghiệm, đơn dựa vào bộ này căn cốt, một chút đường rẽ đi một chút, đoán chừng là cần 7-8 năm mới có thể có 12 năm đạo hạnh. Trần Quán suy tư, làm đại khái chỉnh lý xong mấy đời tu luyện cùng chiến đấu mất về sau, lại nghe chúng nhân tiếng hít thở. Bây giờ đám người hô hấp tần suất thay đổi, là câu nệ, cũng an tĩnh. Thiếu đi trước đó ân tình mùi khói lửa. Bất quá, Trần Quán mấy đời là người, ngược lại là quen thuộc những này, bây giờ cũng rất có cao thủ phong độ nói ra, nghe chư vị ngôn ngữ, người này là đạo tặc một trong. Bây giờ, người đã trừ bỏ, chư vị mời liền. Bởi vì nhiều người, còn có bọn hắn đối với mình sợ hai tháng phục, cùng lại thêm tu sĩ phong phạm. Trần Quán ngược lại không tốt ý tứ lục soát thi. Đương nhiên, đây cũng là lão giả công hướng mình thời điểm, chính mình nghe được tiền hắn trong túi liền một điểm bạc vụn tiếng vang, cho nên không đáng. Cùng công pháp của hắn cũng không cao thâm. Thế là, được rồi. Nhưng nếu là công pháp cao thâm, lại túi tiền bên trong có cùng loại kim tử tiếng vang. Vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì mặt mũi không nhất định có thể đổi thành thu hoạch, nhưng lợi ích thực tế là tất nhiên lợi ích thực tế. Tiền bối, đi thong thả. Hôm sau, sáng sớm, Trần Quán vẫn là đi theo đội xe xuất phát. Binh Tào cùng Trịnh Bộ Khoái bọn người thì là chuẩn bị đi hướng Lao Sơn Câu về phía tây, tìm bộ đầu bọn người tụ hợp. Đương nhiên, tại hôm qua muộn liên hoan bên trong, bọn hắn cũng muốn mời Trần Quán vị cao thủ này đồng hành. Chỉ bất quá Trần Quán tự tuyệt. Bây giờ, Trần Quán chỉ muốn tiện đường, sớm đi cầm tới di sản. Tựa như là hôm qua đánh nhau, nếu có bách luyện đao tại, vậy liền không cần dùng thuật pháp. Nhiều nhất truy đánh mấy đao, liền có thể đem tên đạo tặc kia đều đầu. Liền xem như lão giả có binh khí, cho dù là trong chấn đỉnh tiêm vũ khí, Trần Quán cũng có thể cả người lẫn đao một khối chặt thành hai đoạn. Kéo kẹt ngoài khách sạn, xe ngựa dần dần đi xa. Binh Tào bọn người thì là xa xa nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng, trong lòng vẫn còn đang nhớ lại hôm qua một trận chiến. Lại tại đám người phía sau, thi thể của lão giả trần trụi trên mặt đất nằm. Trước ngực thương thế nhìn thấy mà giật mình, trái tim chung quanh làn da tất cả đều là tím đen một mảnh. Mà lúc này, ngay tại binh Tào quan sát thi thể thời điểm, Trịnh Bộ Khoái là suy nghĩ một hồi lâu, lại cùng gầy bộ khoái nhỏ giọng đàm luận hồi lâu. Bọn hắn trong lời nói, phần lớn đều là liên quan tới sòng bạc cùng thất lang sự tình. Bây giờ sự thật chứng minh, kia thất lang tam thành chính là Trần Quán vị cao thủ này giết. Nhưng hôm qua, bọn hắn dù là có một ít suy đoán, cũng không có nhiều lời. Nhưng bây giờ Trần Quán đi, bọn hắn liền nhỏ giọng thảo luận một cái. Muốn cáo chi binh Tào đại nhân sao? Ngươi nói. Vẫn là ta nói. Nói xong lời cuối cùng, hai người là đối xem ở giữa suy nghĩ hồi lâu, cảm giác vẫn phải nói. Thế là, Trịnh Bộ Khoái là tiếp việc này, lại hướng về binh Tào bên này đi tới. Đại nhân. Trịnh Bộ Khoái đầu tiên là thi lễ, sau đó nhìn về phía ngay tại quan sát thi thể binh Tào. Nói. Binh Tào ánh mắt không có di động. Là như vậy. Trịnh Bộ Khoái cũng không chỉ hoãn, rất nhanh liền đem liên quan tới sòng bạc cùng thất lang sự tình nói một lần. Cuối cùng, còn nói một chút hai người bọn họ âm thầm điều tra Trần Quán sự tình. "Ta nói làm sao ở chỗ này nhìn thấy các ngươi?" Binh Tào ánh mắt từ trên thi thể thu hồi, nhìn về phía Trịnh Bộ Khoái, nguyên lai là có án mang theo. "Là." Trịnh Bộ Khoái gật gật đầu, vừa nhìn về phía Trần Quán rời đi phương hướng, "Vậy vị này Lâm Tiền Bối sự tình, ta đại khái biết được." Binh Tào lại lời nói nhất chuyện, cũng đi đến bên cạnh, trở mình lên ngựa, "Có phải hay không hiệp sĩ, ta không biết, nhưng trong trấn sự tình, còn có hôm qua sự tình, tất cả đều là hiệp nghĩa sự tình." Hắn nói đến đây, nhìn về phía suy tư Trịnh Bộ Khoái, "Mà bây giờ, đuổi theo Lâm Tiền Bối, là đúng hay sai, ta không biết được. Nhưng nếu là không đi hướng Lao Sơn Cầu, đi tụ hợp bộ đầu, đi bắt những cái kia chân chính có tội đạo tặc, cái này tất nhiên là sai." Minh Bạch. Trịnh Bộ Khoái bình tĩnh, cũng biết rõ thất lang sự tình, đã qua một đoạn thời gian. Cái này án, nhất định là án chưa giải quyết. Là tất cả mọi người biết là ai, nhưng đều không mở miệng chỉ ra chỗ sai nghi án. Lâm Tiền Bối, Lâm Tiền Bối. Đồng thời, Vinh Tào lần nữa nhìn về phía Trần Quán rời đi phương hướng, vị này Lâm Tiền Bối như thế giấu giếm thực lực, chắc hẳn cái họ này cũng không phải thật a. Giá. Trong lòng suy nghĩ, Vinh Tào giục ngựa vung vẩy dây cương, mang lên đám người, hướng về Lao Sơn Câu đi. Các loại việc này kết rơi, về sau có thể thích hợp trà một chút. Thời gian bất chi bất giác đi qua. Cuối tháng 11, Trần Quán đi theo đội xe lữ trình, hôm nay cũng có một kết thúc. Trải qua lặn lội đường xa lữ hành, đã đến mục đích. Lâm ca, sau này còn gặp lại. Tiền Bối gặp lại chương 70, đảo mắt 2 năm 2 chương 70, đảo mắt 2 năm gặp lại. Ở đây thành một nhà hãng buôn vải bên ngoài. Trần Quán cùng đám người cáo biệt, cũng đi theo một cái khác đội xe. Mục đích vẫn như cũng là phương Nam. Lâm ca đi. Lại tại hãng buôn vải cửa ra vào, Lý trưởng Quý mấy người cũng cùng ngoài khách sạn Binh Tảo bọn người, xa xa nhìn qua Trần Quán bóng lưng rời đi. Giang hồ đường đi chính là như thế. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đi thôi. Lý trưởng Quý cũng là ngóng nhìn thêm vài lần về sau, nhìn về phía tiểu nhị bọn người, bàn xong hàng, chúng ta liền muốn lên đường về trấn. Nói không chừng có thể tại mùng 1 tháng 1 năm mới trước trở về. Mùng 1 tháng 1 là cửa ải cuối năm, cũng là bản triều bên trong vui mừng nhất thời gian. Lốt buốt. Sáng sớm bên trên, tiểu lưu tử trấn bên trong liền vang lên liên miên không dứt pháo âm thanh. Chúc mừng, chúc mừng. Triệu trưởng Quý, chúc mừng năm mới a. Nương theo lấy hàng xóm láng giềng vẫn an âm thanh, tại Triệu gia cửa chính chỗ. Tóc trắng phơ Triệu gia chủ vui mừng hớn hở, mặc lớn áo tròn đen, bên cạnh còn đứng lấy Triệu gia lão Lục. Lão Lục một thân tư sinh bảo, 20 tuổi, nhìn xem thành thục chứng trạng rất nhiều, cũng là có mấy phân giáo thư tiên sinh dáng vẻ. Rất nhiều hàng xóm láng giềng nhìn thấy, đều tại khen. Nhìn một cái, Triệu gia lão Lục nhiều khôi ngô. Chính là, nhà ta khuê nữ đều nói, không phải Triệu gia Lục thiếu gia không gả a. Ngươi cái này tinh khí thần đủ a Triệu trưởng Quý. Nghe nói nhà ngươi lão Lục, ngắn ngủi 2 năm đã vượt qua thư viện thi viện, bây giờ là đồng sinh rồi. Cái này qua mấy năm không được là tú tài. Ha ha ha, mượn trương viên ngoại trúc lành. Trước cửa vẫn an tiếng vang triệt một mảnh. Bây giờ Triệu gia tại tiểu lưu tử trấn bên trong, cũng thật có thể xưng được một câu nhà giàu. Sáng sớm, liền có rất nhiều người tới thông cửa vẫn an. Nhưng cái này thông cửa, không phải đi vào trong nhà, mà là đi ngang qua trước cửa phủ đệ, lẫn nhau bái niên. Chân chính đi hết nhà này đến nhà kia thăm người thân, vẫn là sơ nhất về sau. Chỉ là, Triệu gia đại thiếu gia, trời còn chưa sáng, ngay tại Triệu gia chủ phân phó dưới, mang theo một chút trà ngon cùng tâm ý đi yến bộ đầu cùng Lưu đại nhân bên kia thăm viếng. Mà giờ khắc này, theo Triệu gia trước cửa một đoàn người vẫn an ly khai về sau, chính là chính hy kịch. Mấy tên dáng vóc mạnh mẽ hạ nhân, là trở lại trong nội viện, bưng tới một cái thịnh mét lớn giỏ. Nhưng bây giờ bên trong đựng tất cả đều là kẹo mạch nha. Khi thấy trên đường phố bọn trẻ, Triệu gia chủ liền nắm lên một nắm lớn bánh kẹo, là bản Triệu bên trong phong tục, vậy vui. Vui, là càng vậy càng nhiều. Triệu lao ra tốt. Triệu lao ra. Tới tới tới, ăn kẹo ăn kẹo. Đám trẻ con đang vẫn an, Triệu gia chủ cũng là đầy dây từ cho. Nhưng trong lòng, hắn lại yên lặng cầu nguyện. Nhiều tích lũy điểm hỉ khí, để cho ta sâu mà bình an trở về a. Triệu gia chủ mặt mày buông xuống, nóng về nơi xa xăm đường đi. Hắn đang chờ mong ở giữa nghĩ tới, tại lúc này pháo trúc âm thanh cùng ăn tết âm thanh bên trong, dáng góc cao lớn sâu, cười từ phương xa trở về. Mà không chỉ là Triệu gia chủ bây giờ lo lắng Trần Quán. Lục thiếu gia mặc dù một thân thư sinh bảo, nhưng trong ngực lại treo một thanh trường kiếm. Cái này không phải trang trí, cũng không phải quân tử lục nghệ, nhất định phải sẽ kiếm vật. Mà là Trần Quán trước khi đi tặng cho Lục đệ lễ vật, là một thanh bách luyện kiếm. Giống như bách luyện đao, đồng dạng xuất từ bổn trấn bên trong lão sư phó chi thủ. Chỉ bất quá, không có linh khí thanh nén. Nhưng Lục thiếu gia lại coi là chất bảo, cơ bản kiếm bất ly thân. Hắn là phi thường sùng bái chính mình Ngũ ca. Ngũ ca, ta đã qua thư viện thi viện. Lục thiếu gia nghe trong trấn pháo âm thanh, ánh mắt nóng nhìn bầu trời, bàn tay nắm thật chặt chuôi kiếm, muốn nghe đến Ngũ ca một câu tán dương. Đáng tiếc, thời gian thấm thoát, Trần Quán bật vô âm tín. Xuân đi thu tới. Đảo mắt, 2 năm sau. Cự ly tiểu lưu tử trấn ngàn dặm bên ngoài, đã từng hắc thị phiên chợ cửa ra vào. Dung mạo trở nên thành thục Trần Quán, một thân vải rách áo xám, chống một cây quải trượng từ phương xa đi tới. Thu phong quét sau đầu màu đen dây vải. Trần Quán nghiêng tai lắng nghe náo nhiệt phiên chợ, cách xa nhau nhanh 5 năm, ta lại trở về. Trần Quán trong tim lộ ra tiểu dung, rất có một loại người xa quê trở lại quê hương cảm giác. Nhưng dọc theo con đường này 2 năm, vừa đi vừa nghỉ, cũng thật là vất vả. Cú may tu luyện không có rơi xuống, độ thuần thục đồng dạng không có rơi xuống. Bây giờ, đao pháp đã nhanh muốn tiến hóa, trước mắt đến 967, 1000 nhiều nhất lại có mấy tháng, lại là một cái tiến hóa từ điều. Mà trước mắt Trần Quán thực lực cũng đến 8 năm đạo hạnh. Thời gian 2 năm, đến hậu thiên đại thành. Giờ phút này, Trần Quán nhưng không có bất luận cái gì tự ngạo, ngược lại đang nghe động tĩnh xung quanh. Nghe tới phụ cận có một vị thực lực không cao người trải qua lúc, Trần Quán hơi một cột, hướng về vị này hiệp khách hỏi, vị huynh đài này, tại hạ hai mắt mù, phân biệt không được phương hướng. Nhưng nghe nói phiên chợ bên trong, có người sẽ tìm tung dẫn đường. Truy tung dẫn đường, cũng tương đương với một loại nào đó rừng rậm dẫn đường. Trần Quán chuyến này đến phiên chợ mục đích, chính là tìm người, mang chính mình sẽ mai táng tiếp trước bảo tàng rừng rậm. Bên kia lan tràn mấy trăm km, thật muốn chính mình tìm, toàn bộ nhờ hai tay đi sở, thật sự là mệnh chết cũng không tìm tới. Đồng thời, Trần Quán nói hai câu, nghe tới vị này hiệp khách không có muốn đi ý tứ, cũng tiếp tục nói, có thể hay không mang tại hạ đi tìm một vị dẫn đường người. Ồ, tuổi trẻ hiệp khách nhìn một chút Trần Quán, làm phát hiện Trần Quán phần mắt vị trí lõm, thật sự là một tên mù lòa về sau, cũng là đồng tình tâm nổi lên một chút, kiên nhẫn trả lời, truy tung người đương nhiên là có, lại tại cái này địa phương có không ít dạng này người. Trong đó nổi danh nhất là Như Ý Tinh, đáng tiếc mấy năm trước bị một cái tên là Trần Quán đao khách giết chết. Trận chiến kia, chật chật, làm chân huyết chạy thành sông. Hắn nói đến đây, tâm tắc lấy làm kỳ lạ vài câu về sau, lại trở về chính để nói, bây giờ truy tung người cũng có, nhưng chào giá đều tương đối cao. Dù sao núi sâu rừng già bên trong, cũng không có mấy người dám đi. Hắn nhìn thấy Trần Quán một thân vải rách, cảm thấy Trần Quán hẳn là ra không dậy nổi số tiền này. Bởi vì thật muốn đi tìm đường, không phải một vị dẫn đường đi, mà là rất nhiều người đi theo dẫn đường cùng đi. Đây là bảo hộ dẫn đường an toàn, để tránh có người làm cục tỉ như đem dẫn đường lừa gạt đến trong rừng dẫm giết. Loại sự tình này đối với giang hồ cùng hắc thị mà nói, căn bản là thường xuyên phát sinh. Như vậy người, phần lớn đều là lăn lộn giang hồ ngâm nhân, chỉ cần có lợi ích, kia cơ bản cái gì cũng có thể làm. Mà nghe được vị này hiệp khách nói tiền, Trần Quán không có nhận lời này, mà là một bên xuất ra non nửa hai bạc vụn, một bên hỏi, nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý không biết minh đại có thể hay không giúp tại hạ tìm một vị. Thật đúng là nhìn lầm, hiệp khách giật mình, tham niệm sinh ra một chút. Nhưng nghĩ tới lần này trò chuyện vài câu, đã kiếm lời. Lại nhiều tham niệm, vạn nhất đắc tội không đắc tội nổi người, vậy thì phải xong đời. Có thể tiện tay xuất ra số tiền này tài, nghĩ đến cũng không phải hạng đơn giản. Người nơi này rất tinh, hiệp khách cũng không đốc. Thế là, hắn chậm rãi thu hồi lòng tham, lại ôm quyền nói, ta vừa vặn nhận biết một vị truy tung người, mà theo ta tới đi. Dứt lời, hắn nắm lên Trần Quán quả trượng. Được, Trần Quán cũng đi theo hắn đi. Chỉ là đi trên đường, hiệp khách cũng là hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là lời nói khách sáo nghe ngóng nói, vị huynh đệ kia, ngươi tìm được là cái gì? Cái này truy tung cũng không tiện nghi a. Cũng không có gì. Trần Quán tùy ý trả lời, là tại hạ tại một chỗ trong rừng thất lạc ra truyền thư tín, tuy không trọng yếu chi vật, nhưng ý nghĩa phi phạm. Muốn sai người mang ta đi trong rừng, đem thư tín tìm tới. Chương 71, đời thứ 3 bảo tàng, 1, chương 71, đời thứ 3 bảo tàng, 1, thư tín. Cái gì thư tín đáng giá số tiền lớn truy tung? Làm ta là kẻ ngu. Hiệp khách nửa tin nửa ngờ, sau đó lại sờ lên bên trong túi bạc. Xem như ít có lương tâm phát hiện, cũng coi là lấy lòng một cái kim chủ, tiếp theo thu hoạch được tiền nhiều hơn. Hắn hơi đề điểm nói, vị huynh đệ kia, nếu như ngươi muốn giấu giếm mục đích, không bằng cùng những người khác, nói là đi trong núi rừng tìm tay gãy Trần Quán bảo tàng. Hiệp khách cảm thấy Trần Quán hẳn là có mặt khác mục đích. Ừm. Trần Quán nghe được lời này, bước chân vô ý thức dừng một cái, ta trước đó nghe ngươi nói, Trần Quán người này tương đối nổi danh. Ta nếu là dùng hắn danh hảo, chẳng lẽ sẽ không dẫn tới càng nhiều nhìn trộm. Trần Quán là thật không nghĩ tới, liền cái tầm bảo sự tình, đều có thể cùng mình ở kiếp trước liên lụy đến cùng một chỗ. Nhưng không thể không nói, cái này hiệp khách ngược lại là một lời đoán trúng. Mình quả thật là muốn tìm ở kiếp trước di sản. Nhìn trộm. Hiệp khách bật cười nói, một số người truy tung lúc đều sẽ cầm tay gãy Trần Quán đánh nghiệm trợ. Nhưng chân chính Trần Quán, ai biết rõ hắn đi đâu? Dù sao chỉ là một cái lý do thoái thác mà thôi. Bây giờ nói nhiều, cũng không có mấy người sẽ làm thật. Hiệp khách nói đến đây, lại mang theo càng nhiều ý cười, cũng để thấp thanh âm nói, nhưng cũng có chút người là thật đang tìm Trần Quán bảo vật. Dù sao thật thật giả giả ở giữa, ngược lại là có thể giấu giếm mình sự tình. Hiệp khách nói, lại kể Trần Quán một chút, thanh âm thấp hơn, huynh đệ, trước ngươi nói truy tung thời điểm, liền có mấy cái đánh gió thu chú ý tới ngươi. Ta nếu là ngươi, liền sẽ cầm Trần Quán làm bia đỡ đạn, cũng để cho bọn hắn cảm thấy ngươi không phải người bên ngoài đã tặng. Trần Quán nghe hắn tiểu nói này về sau, lại nghiêng tai lắng nghe. Xác thực, cách đó không xa trung quanh, là có mấy người tại vừa đi vừa về đổ bước. Nhưng bọn hắn thực lực quá thấp, Trần Quán trước đó liền không có quá nhiều chú ý chỉ là, không thể không nói. Cái này phiên chợ vẫn là cùng trước kia, làm chân chính mua bán tương đối ít, đánh gió thu tương đối nhiều. Ta đúng là đang tìm Trần Quán chi vật. Trần Quán cảm thấy có ý tứ, thế là cũng hơi lớn một điểm âm thanh, hướng về hiệp khách nói rõ mục đích của mình. Cũng tại câu nói này rơi, phu cận mấy cái đánh gió thu, là vụng trộm niết miệng, phần lớn đều ly khai, không muốn lại theo. Bởi vì tìm Trần Quán bảo tàng đều nhanh thành nơi này một loại trò đùa lời nói, hoặc là nói là một chủng loại giống như hiện thực tầm bảo ngạnh lại hiểu cái này ngạnh người, cũng đều là người địa phương, hiểu công việc người. Đối mặt hiểu công việc người địa phương chi phí cao, phong hiểm lớn, cũng không có cái gì tốt cùng. Tránh khỏi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng cũng có hai người, tiếp tục đi theo. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này mù lòa có thể mời được truy tung người, bản thân cũng là có tiền. Về phần mù lòa biết hay không đi, bọn hắn không ngại. Bản thân ăn cướp một chuyện, chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tại hai người theo dõi bên trong, Trần Quán cùng hiệp khách đi tới phiên chợ rượi vào tây một chỗ bên ngoài sân nhỏ. vị này truy tung người cũng coi là có chút tài lực, có chút bản sự, có thể tại phiên chợ bên trong nhặt được một bộ bất động sản. Mà tại cái tiểu viện này ở đây người, ngoại trừ truy tung người bên ngoài, còn có hắn nuôi hộ vệ đội. Khu nhà nhỏ này chủ nhân là Tầm Sơn khách. Đồng thời, đi vào tiểu viện về sau, hiệp khách một bên gõ cửa, một bên hướng về Trần Quán giới thiệu, người này mặc dù không so được đã từng Như Ý Tinh, cũng không sánh bằng một chút nổi danh truy tung người, nhưng ở lục soát núi phương diện, tại phiên chợ bên trong vẫn là số 1. Ừm, biết được. Trần Quán nghe được theo hiệp khách gõ cửa, phía sau cửa cũng chuyển tới mấy đạo tiếng bước chân. Nghe bước chân nặng nhẹ, đều là có võ nghệ mang theo. Mặc dù không so được Hậu Thiên tiểu thành, nhưng cũng coi là giang hồ hào thủ. Bình thường đối phó 4-5 vị đại hán, hẳn là không có vấn đề. Dạng này người, ở trong viện có 8 vị. Ngoài ra còn có 2 người, một vị hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, là Hậu Thiên tiểu thành. Một vị khác chỉ so với người bình thường hơi tốt một chút, lại kém hơn ban đầu 8 vị hào thủ. Nhưng cái này kém người, lại tại 9 người kia vô ý thức hình thành bảo hộ ở giữa. Hắn hẳn là Tầm Sơn khách. Trong tiểu viện bao hàm Tầm Sơn khách ở bên trong, hết thảy 10 người. Trần Quán đem bọn hắn nhân số nghe rõ ràng. Cách một lúc này cửa sân cũng bị mở ra. Là Hậu Thiên tiểu thành mở cửa. Hơn 40 tuổi Tầm Sơn khách sau lưng hắn, lại tại hai bên 8 vị hảo thủ ở giữa. Chuyện gì? Giờ phút này, Tầm Sơn khách nhìn một chút hiệp khách cùng Trần Quán về sau, trước tiên mở miệng. Tiểu thành cao thủ thì là quan sát hiệp khách trong tay quái trượng, sau đó lại nhìn một chút Trần Quán trên ánh mắt miếng vải đen. Mù lòa. Tiểu thành cao thủ nhìn thấy Trần Quán là tàn tật về sau, hơi đã thả lỏng một chút. Tầm Sơn huynh. Hiệp khách nhìn thấy Tầm Sơn khách thì là cúi đầu khom lưng vân an, sau đó lại vội vàng nghiêng người né ra, nhường ra sau lưng Trần Quán, vị huynh đệ kia muốn lên núi tìm vận. Tìm cái gì? Tầm Sơn khách mặt mày hơi nâng lên, nhưng khi nhìn thấy ngoài viện có 2 người đang đánh giá bên này về sau, lại hơi nâng lên thanh âm nói, là Trần Quán chi vận. Tầm Sơn khách cũng ưa thích nói những thứ này, đồng thời mục đích cũng rất đơn giản, chính là giảm bớt những người còn lại chú ý, để tránh trên đường nhiều sinh không phải là Trần Quán chi vận. Trần Quán cảm giác được, người này là giúp mình hòa giải, lại thêm hiệp khách ngay từ đầu nhắc nhở, thế là cũng liền đáp ứng. Mời. Tầm Sơn khách mắt thấy Trần Quán hiểu công việc, cũng là mời đi vào tường trò chuyện. Nhất là đụng phải dạng này hiểu công việc hộ khách, trong lòng của hắn cũng cao hứng. Liên sợ đụng phải tân thủ, hoặc là cái gì khác toàn cơ bắp, không phải lớn nói đặc biệt nói. Loại thứ này khó chịu nhất. Không chỉ có là hộ khách kiếm chuyện, cũng cho hắn kiếm chuyện. Nam sắp cạch cửa sân đóng lại, ngăn cách phía ngoài ánh mắt. Tầm Sơn khách vừa đi cũng bên cạnh nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn tìm bao xa, lại muốn tìm chỗ nào? Ta đoán cho ngươi một cái. Nhưng đầu tiên nói trước, chúng ta nơi này tìm kim cũng không tiện nghi. Hàng Lâm Sơn. Trần Quán nói ra địa danh, cự ly nơi đây không sai biệt lắm 500 dặm. Nha. Tầm Sơn khách gật đầu, lại trọng điểm hỏi, là tìm vật vẫn là tìm người? Lại hoặc là cái khác? Tự nhiên là tìm Trần Quán chi vật. Trần Quán lộ ra tiểu dung. Ách. Tầm Sơn khách chẹn họng một cái, sau đó cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đã đóng cửa lại, nơi này cũng đều là người một nhà, không cần như vậy. Trần Quán. Ha ha ha, những người còn lại nghe được Trần Quán lời nói, cũng lập tức đều cười. Điều này cũng làm cho Trần Quán biết rõ, vì sao bọn hắn đều muốn xách những lời này, nguyên lai tìm chính mình bảo tàng sự tình, thật đúng là thành nơi này một loại ngạnh. Bây giờ nói thật, cũng không ai tin. Nhưng thật ra là tìm một phong thư tín. Trần Quán lại lấy ra trước đó lý do thoái thác, nhưng cụ thể lãng quên tại trong núi nơi nào, ta cũng không biết. Trần Quán nói đến đây, vừa chỉ ánh mắt của mình, thế nhưng là tại mụ trước đó, ta lại đại khái nhớ kỹ một chút phụ cận hoàn cảnh, thông qua những hoàn cảnh này miêu tả, không biết Tầm Sơn huynh có thể hay không mang ta tìm tới. Cái này, Tầm Sơn khách là nhíu mày suy tư mấy hơi, mới gật đầu nói, có thể thử một lần, nhưng như vậy đi tìm, tìm kim sẽ nhiều hơn một chút. Hắn nói đến đây, thăm dò tính hỏi, một ngày năm lượng như thế nào? Bản chiêu phổ thông gia đình, một năm chi tiêu cũng chỉ là năm lượng. Tầm Sơn khách chào giá đã rất cao, thậm chí là không hợp thói thường cao. Còn nữa, Tầm Sơn một chuyện cũng không phải một ngày là được rồi. Thật muốn tìm cái trong ngày, chính là bạch ngân 500 lượng. Nhưng trong đó nguy hiểm cũng là rất cao. Nói là một loại biến tướng bán mạng tiền, cũng không phải rất quá đáng. Mà Trần Quán cũng là hiểu công việc, biết rõ tới lui trên đường, không chỉ có trên núi nguy hiểm, lại phiên chợ bên này, có lẽ cũng có người đi theo đánh gió thu. 500 lượng, thật không nhiều. Bởi vì đổi thành hiện thực tới nói, 5 lượng, ước chừng tương đương 2 vạn đồng tiền sức mua. 500 lượng, không sai biệt lắm là 200 vạn. 200 vạn, gọi một đám chuyên nghiệp đoàn đội, đi rừng rậm nguyên thủy bên trong tầm bảo mấy tháng, đồng thời còn có dân liệu mạng đi theo kiếm chuyện. Nghe liền không nhiều lắm, thậm chí còn cho ít. Bởi vì Tầm Sơn khách 10 người bình quân điểm một cái, một người liền 20 vạn bán mạng tiền. Tiền này công đạo. Trần Quán đối Tầm Sơn khách hảo cảm, ngược lại là bởi vì chuyện tiền bạc tăng lên một chút. Lúc đầu, Trần Quán đều chuẩn bị xong, hắn muốn công phu sư tử ngoạm. Thì như một ngày, 20 lượng phía trên. Tầm Sơn huynh vẫn là rất bây giờ. Hiệp khách lúc này cũng mở miệng, hắn tại phiên chợ thanh danh rất vang dội. Rất nhiều người Tầm Sơn lúc đều là tìm Tầm Sơn huynh. Chương 71, đời thứ 3 bảo tàng 2, chương 71, đời thứ 3 bảo tàng 2, ai ai ai. Tầm Sơn khách nghe được lời này, lại ngay cả bận bịu khoát tay, Như Ý Tinh lão huynh ở thời điểm, ta tính là gì? Như Ý Tinh lão huynh, mới là giá cả vừa phải, lại bản sự hơn xa tại ta. Không chỉ có thể Tầm Sơn, cũng có thể tìm người. Chi tiết. Ừm. Trần Quán nghe được lời này, đột nhiên hỏi, Tầm Sơn huynh cùng Như Ý Tinh có giao tình? Nếu có giao tình, Trần Quán liền không có hảo cảm, ngược lại chuẩn bị tìm cơ hội, nhìn xem có cần hay không diệt trừ cái này hậu hoạn. Cũng không tính là giao tình. Tầm Sơn khách lắc đầu, chân chính nói đến, còn tính là đồng hành đoàn gia. Bây giờ xét hắn, chỉ là trước đó nghe được Trần Quán bảo tàng một chuyện, tiếp theo cảm thán một phen. Bởi vì như ý lao hình, chính là bị Trần Quán giết. Nghe nói hai người như có khúc mắc, đây cũng không phải là bí ẩn gì. Đúng. Đám người cũng tuần tự gật đầu, mà lại nhìn về phía Trần Quán. Bọn hắn cảm thấy Trần Quán hẳn là người bên ngoài, bởi vì nơi này người, cùng phụ cận người, cơ bản đều biết rõ mấy năm trước quanh động toàn bộ phiên chợ máu nhuộm quán rượu sự kiện. Mà Trần Quán nghe được không giao tình, cũng không tiếp tục hỏi, ngược lại tại mọi người hơi dò xét bên trong, từ hông bên cạnh bao quần áo nhỏ bên trong, lấy ra vòng quanh một quyển ngân phiếu, nơi này là 500 lượng, dùng làm tiền đặt cọc. Chạy tới trên đường đi, Trần Quán giết không ít người, chẳng không ít thủy, cũng tại đổ phường bên trong thắng không ít tiền. Bây giờ 1700 lượng mang theo, số nguyên đều đổi thành 100 lượng ngân phiếu. Nhưng như vậy trên đường đi giết đánh cược, cũng thực tăng lên bại lộ phong hiểm, cũng không ít nguy cơ sinh tử. Trần Quán cảm thấy vẫn là lấy kiếp trước bảo tàng càng an toàn. Nhiều tiền như vậy. Đồng thời, mọi người thấy Trần Quán tùy ý liền lấy ra mấy trăm lượng ngân phiếu, thì là đối Trần Quán lau mắt mà nhìn. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì đến tìm bọn họ hộ khách, cơ bản đều là mấy trăm lượng đặt cơ sở. Chỉ là, thống khoái như vậy liền giao tiền, cũng chỉ có Trần Quán. Ban đêm, Tầm Sơn khách kêu lên cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, mời vị này hộ khách ăn cơm. Bữa cơm này, liền xài hai lượng nhiều. Tất cả đều là Tầm Sơn khách tự móc tiền túi. Vừa đi vừa về báo Trần Quán tín nhiệm, còn có sảng khoái. Có thời điểm người trong giang hồ chính là như vậy, rõ ràng kiếm không nhiều, nhưng đụng phải ý hợp tâm đầu người, lại nguyện ý hoa càng nhiều. Cái này cũng dẫn đến Tầm Sơn khách làm nghề này hơn 20 năm, liền kiếm lời một cái giá trị 50 lượng tiểu viện. Tiền còn thừa lại, tất cả đều là mời khách hộ cùng các bằng hữu vui chơi giải trí. Nhưng cuối cùng lưu lại hộ khách không có mấy cái. Lưu lại bằng hữu kiêm hợp tác đồng bạn, cũng liền cái này chỉ bị. Nghĩa không tụ tài, tại thời khắc này đạt được thể hiện. Chỉ là, Tầm Sơn khách cảm giác cả đời này là qua vui vẻ. Chư vị huynh đệ, làm. Trên bàn cơm, Tầm Sơn khách vẻ mặt tươi cười, bây giờ vẫn như cũ như thế. Kiếm xong hộ khách tiền, lại cơ bản hoa đến các huynh đệ cùng hộ khách trên thân. Trần Quán cảm giác người này thật có ý tứ. Ngày thứ hai buổi sáng, đám người từ phiên chợ xuất phát, vị kia hiệp khách thì là có việc, cũng không phải Tầm Sơn khách người, ngược lại là mị mị cọ sát một bữa cơm về sau, liền giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại chạy. Giá một Trần Quán đám người đi tới phiên chợ bên ngoài về sau, dắt mười mấy thất ngựa, liền đi đến núi rừng phương hướng. Trên đường, Trần Quán là ngồi sau lưng Tầm Sơn khách, nghe vị này truy tung người nói một chút liên quan tới truy tung thưởng thức. Đối với những kiến thức này, cũng có lẽ là Trần Quán ngủ, liền xem như biết rõ, cũng không có tác dụng gì. Tầm Sơn khách liền không có giấu giếm bao nhiêu, nhưng Trần Quán là dùng tâm nhớ, nói không chừng về sau chuyển sinh bên trong liền có thể phát huy được tác dụng. Mà liên quan tới truy tung, nghe giống như là cái gì cao đại thượng tri thức, kỳ thực chính là cùng loại vết tích học còn có phản truy tung kinh nghiệm cùng một phần nhỏ phản trinh sát. Người này, đúng là có thật tài học biết. Nếu như có thể phóng tới hiện thực, vậy chính là có chuyên nghiệp thủ đoạn đạo tặc chi lưu, hoàn toàn có thể phạm án sau san bằng tự thân tung tích, chế tạo một chút rắc rối phức tạp đại án loại hình, là không tốt lắm cha. Chỉ là đi hướng núi rừng trên đường đi, đằng sau cũng đi theo hai mươi mấy vị phiên chợ người. Những người này thường xuyên đánh gió thu, lại thường xuyên theo đuôi người, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Dù là Tầm Sơn khách phản truy tung kinh nghiệm lại cao hơn, nhưng bởi vì Trần Quán ngủ, cần chiếu cố Trần Quán nguyên nhân. Theo hành trình chậm dần, Tầm Sơn khách không kịp giả tạo vết tích, tiếp theo dẫn đến cũng không có vứt bỏ bao nhiêu phiên chợ người. Thẳng đến 3 ngày sau, đi vào núi rừng trước, đằng sau còn đi theo 15 vị phiên chợ người. Bọn hắn bây giờ cách Trần Quán bọn người liền 100 mét cự ly. Trần Quán bọn người đi, bọn hắn đi. Trần Quán bọn người hướng bọn họ đi, bọn hắn liền lui. Những người này không tốt vứt bỏ. Giờ phút này, vừa tiến vào trong núi rừng, Tầm Sơn khách nhìn thấy bọn hắn giống như là cái đuôi đồng dạng đi theo về sau, cũng có chút tâm phiền, bọn hắn biết được chúng ta sẽ giả tạo tung tích, bây giờ ngược lại là giống con rồi, gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu thành cao thủ thời khắc cầm ra khỏi vỏ kiếm, ngay trong bọn họ cũng có hai vị tiểu thành cao thủ. Thật muốn cùng bọn hắn liều mạng, liền xem như có thể thắng, chúng ta cũng tránh không được ăn thiệt thòi. Tiểu thành cao thủ nói đến đây, lại hướng về sau nhìn thoáng qua, huống hồ ta cảm giác, bọn hắn bây giờ là không muốn cùng chúng ta liều mạng. Khẳng định không muốn. Một vị hảo thủ nhìn về phía Tầm Sơn khách bên người Trần Quán, bọn hắn đoán chừng là đang chờ Lâm Ca chỗ tìm chi vật. Nếu như là bà bối, bọn hắn đoán chừng liền muốn động thủ. Nếu như không phải, đoán chừng bọn hắn sẽ lui. Dù sao ai cũng không muốn lấy mạng mạo hiểm. Động thủ liền động thủ. Tầm Sơn khách xoa xoa cái mũi, lại nhìn về phía sau lưng hai tên hảo thủ, hai người các ngươi bảo hộ Lâm Đông gia an toàn. Tốt. Hai tên hảo thủ xác nhận, lại một trái một phải, đứng ở Trần Quán bên cạnh. Trần Quán cũng không có nhiều lời cái khác, mà là nói thẳng ra trong trí nhớ hoàn cảnh, nếu như là từ tây nam tiến cánh rừng, tìm được trước một chỗ nam bắc dòng sông, nó nửa đường có một tòa tiểu sơn, dưới núi là một đạo thác nước. Trần Quán nói, cũng là tận khả năng trở lại như cũ trên đường chẳng cảnh. Mặc dù khả năng cùng trong trí nhớ có sai lầm, nhưng đây chính là một cái chậm rãi tìm đường đi. Không phải, cũng không cần số tiền lớn mời truy tung người. Đi. Tầm Sơn khách nghe nói, cũng là không có nhiều lời, mà là lấy ra một trường tự chế địa đồ cũng căn cứ Trần Quán thuyết pháp, bắt đầu tìm tương tự địa phương. Tòa này núi rừng, Tầm Sơn khách tới qua, tìm kiếm cùng phân biệt, kỳ thật cũng là một cái cùng loại học thuật nghiên cứu trên chứng thực quá trình. Tại Trần Quán kể ra bên trong, Tầm Sơn khách mấy người cũng là chậm rãi so sánh, từng chút loại bỏ. Phương viên mấy trăm dặm núi rừng, dòng sông thì rất nhiều. lại dòng sông cũng không phải bảo tàng điểm cuối cùng, mà là tiếp cận bảo tàng một chỗ tiêu ký. Trần Quán trước tiên cần phải tìm tới tiêu ký, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới bảo tàng. Bất quá, phía sau phiên chợ người, ngược lại là rất có kiên nhẫn chậm rãi đi theo. Từ đầu đến cuối, hai phe đều không có giao lưu. Hoặc là nói, Tầm Sơn khách bên này người, liền xem như cố ý cùng đối phương trò chuyện. Đối phương cũng không có bất luận cái gì đáp lời ý tứ. Bây giờ, chính là đang chờ bảo tàng hiện thân. Chỉ là theo thời gian trôi qua, làm từng ngày đi qua, bảo tàng còn không có tin tức sau. Phiên chợ 15 người bên trong, cũng có mấy người ly khai, không muốn được. Nhưng còn lại trong 12 người, ngoại trừ có 2 tên tiểu thành cao thủ bên ngoài, cũng đều là giang hồ hảo thủ. Bất chi bất giác, tại tầm bảo thứ 32 ngày, giữa trưa, hai phe đám người cũng đều thành quần áo tả tơi. Siêu một đạo lưỡi kiếm âm thanh xé gió lên. Tầm Sơn khách bên này tiểu thành cao thủ, giết một cái hiệu, giao cho các minh đệ đào lên. Không bao lâu, xé thành khối hiệu thịt, liền bị gác ở trong rừng đất chống lửa trên kệ. Quần áo đồng dạng không sạch sẽ chân quán, ngay tại bên cạnh đống lửa ngồi chờ lấy ăn cơm. Cũng không lâu lắm, thịt đã nướng chín. Đám người cũng bắt đầu ăn như gió cuốn. Mà tại ngoài trăm thước một bên khác, phiên chợ người nhóm, có dưới tầng cây, có tại nham thạch bên cạnh, đang lúc ăn hôm qua còn thừa thịt nướng. Hôm nay bọn hắn không có bắt được bất luận cái gì con mồi. Muốn ăn tới mới,